Chương 428, Hồng Khiếu Thiên thần phục. Chương 428, Hồng Khiếu Thiên thần phục. Lời còn chưa dứt, Hồng Khiếu Thiên sau lưng cái kia ba vị cường giả, đồng thời tiến lên trước một bước. Vâng, vâng, vâng. Ba cỗ lăng lệ vô cùng võ thần khí tức, như là cuồng bạo gió lốc, ngang nhiên bộc phát ra, tập hợp thành một luồng, bay thẳng chủ vị phía trên Tiêu Dương. Cường hành võ thần uy áp, để trên quảng trường rất nhiều quan viên cùng sứ giả sắc mặt trắng bệch, cơ hồ thở không nổi, trên bàn chén dĩa ông tác hưởng. Bất thình lình nổi lên, để cựu diệu hoàng triều văn võ bá quan, vừa sợ vừa giận. Nhưng mà, Tiêu Dương lại khinh khinh xem thường, thậm chí một bộ sớm có dự liệu tư thái. Trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Hắn chậm rãi đứng người lên, cũng không vận dụng bất kỳ tu vi, lại một cách tự nhiên trở thành toàn trường tuyệt đối trung tâm. Cái kia ba vị võ thần liên hợp lại tới khí thế bị áp, tại ở gần hắn lúc không gây âm thanh tiêu tán. Hắn bước xuống cấp 9 đài cao, đi lại thong dong, phản phất không phải tại đi hướng một trận xung đột, mà là tại tự mình vườn hoa tản bộ. Huyền y dị thường phục tại trong gió nhẹ khinh khinh đong đưa, tăng thêm mấy phần thâm bất khả chắc. Cửu Tiêu hùng thị. Tiêu Dương thanh âm bình thản, lại mang theo một loại xuyên tấu lòng người lực lượng. Tại Côn Luân hư, hồng cái thế cũng không phải đối thủ của ta, ngươi thì tính là cái gì? Cuồng vọng. Hồng Khiếu Thiên bị đương chúng bạch quyết điểm, nhất là đề cập hồng gia xỉ nhục, lập tức thẹn quá hóa giận, trên mặt nhe răng cười càng sâu. Nếu ngươi có thể lông tóc không thương, tiếp ta toàn lực một quyền, ta Cửu Tiêu hoàng triều liền nhận ngươi cái này bách triều trung chủ. Hắn căn bản muốn không các loại Tiêu Dương đáp lại, hoặc là nói, hắn căn bản là không có định cho Tiêu Dương cơ hội cự tuyệt. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức đã điên cuồng vận chuyển đến cực hạn, nắm tay phải phía trên ngưng tụ lại ánh sáng chói mắt, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh làm bạn. Cửu Tiêu kinh lôi quyền. Hồng Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, mang theo lấy băng sơn liệt thạch kinh khủng uy năng, một quyền thẳng tắp đánh tới hướng Tiêu Dương mặt. Quyền phong quấy động, thậm chí để xa xa cờ xí đều kịch liệt lay động bắt đầu. Một quyền này, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi, không có chút nào sức tưởng tượng, thuần túy là lực lượng cực hạn thể hiện, ý đồ nhất kích tất sát, ít nhất cũng phải đem Tiêu Dương trọng thương, hung hăng thất bại tân triều nhuệ khí. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Triệu Trường Không, Nhạc Sơn đám người cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mặc dù bọn hắn biết Tiêu Dương khả năng không cần. Phù Giao công chúa đôi mắt đẹp trợn lên, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bách Triều đám sứ giả càng là nín hơi ngưng thần, muốn nhìn rõ cái này quyết định tương lai cách cục một quyền, kết quả như thế nào. Đối mặt cái này long trời lở đất, khoảng chừng võ thần tam trọng thiên tu vi một quyền, Tiêu Dương vậy mà thật không tránh không né. Hắn thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng ngự tư thái, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Sau một khắc, vành, đột ngột vô cùng tiếng va chạm vang lên. Nhưng ngay sau đó, chính là một tiếng do nét vô cùng răng rắc giòn vang. A, tiếng kêu thảm thiết hê lương vang lên. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, Hồng Khiếu Thiên cái kia đủ để san bằng một tòa núi nhỏ nằm đấm, răn răn chắc chắc điểm đện ở Tiêu Dương ngực. Nhưng trong tưởng tượng vỡ nát tràn diện, cũng không xuất hiện. Ngược lại là Hồng Khiếu Thiên cánh tay phải của mình, từ nắm đấm bắt đầu, xương cốt liên tiếp vỡ vụn, cấp tốc lan tràn đến bả vai, toàn bộ cánh tay lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo bắt đầu. Kinh khủng lực phản chấn, như là như bài sơn đảo hải tràn vào trong cơ thể của hắn, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều sinh ra lệch vị trí. Hắn vọt tới trước thân hình, lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi trên không trung, vạch ra một đạo chói mắt đường vòng cung. Nhưng mà hắn còn chưa rơi xuống đất, một bóng người giống như quỷ mị phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bay ngược lộ tuyến bên trên. Là Tiêu Dương. Tiêu Dương chậm rãi nâng lên chân phải, nhìn như hời hợt hướng phía dưới đạp mạnh. Vành. Hồng Khiếu Tiên thân thể bị ngạnh sinh sinh giẫm rơi xuống đất, kiên cố thanh linh đất đá mặt lấy hắn làm trung tâm, vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Tiêu Dương chân phải chính vững vàng giẫm tại trên ngực hắn, phản phất giẫm lên một con run rế. Hồng Khiếu Thiên lại là một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác xương ngực cũng phải nát rách ra, lực lượng cường đại cầm giữ toàn thân hắn tu vi, ngay cả dãy ruột đều làm không được. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba vị Cửu Tiêu hoàng triều võ thần sắc mặt kỳ biến, vô ý thức muốn tiến lên, lại bị Tiêu Dương tùy ý liếc tới một đạo ánh mắt, đứng tại chỗ. Ánh mắt kia ẩn chứa băng lãnh cùng uy nghiêm, để bọn hắn như là rơi vào hầm băng, linh hồn đều tại run rẩy, không dám chút nào động đậy. Tiêu Dương cúi đầu xuống, quan sát dưới chân mặt mũi tràn đầy thống khổ cũng khó có thể tin Hồng Khiếu Thiên, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Triệu Phục A, to lớn nhục nhã cùng sợ hãi, che mất Hồng Khiếu Thiên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được Tiêu Dương kinh khủng, đó là một loại siêu việt hắn phạm vi hiểu biết lực lượng tuyệt đối. Cái gì bách triều đứng đầu, gia tộc gì vinh quang, tại tử vong trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. Phục, Triệu Phục, ta phục. Hồng Khiếu Thiên khó khăn mở miệng, mỗi nói một chữ đều nương theo lấy bằng máu. Cửu Tiêu hoàng triều, nguyện thần phục Cửu Diệu hoàng triều, phục bệ hạ là trung chủ. Hồng Khiếu Thiên thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng run rẩy. Tiêu Dương lúc này mới chậm rãi thu hồi chân, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ánh mắt quét về phía cái kia ba vị câm như hến võ thần, cùng trên quảng trường những cái kia sớm đã trợn mắt hốc mồm Cửu Tiêu hoàng triều tiểu bối. Sau một khắc, vành, những người này ăn ý mười phần quỳ xuống một mảnh. Chúng thần nguyện phục Cửu Diệu đại đế là trung chủ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Như núi kêu biển gầm run rẩy thần phục tiếng gầm, quét sạch quảng trường. Tiêu Dương nhếch miệng lên nụ cười hài lòng, hắn biết rõ, chỉ có đánh phục đã từng bách triều người mạnh nhất, Cửu Diệu hoàng triều uy nghiêm, mới xem như chân chính đứng thẳng. Chương 429, trên trời tới người. Chương 429, trên trời tới người. Đăng cơ đại điện cùng đế hậu đại hôn thời gian, định lần hai ngày. Một đêm này, toàn bộ Cửu Diệu hoàng thành bị vô số ngọn đèn lồng, bị đồng thời thắp sáng. Hoàng cung chỗ sâu, một tòa thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm trong cung điện. Tiêu Dương đứng tại to lớn rơi xuống đất trước gương đồng. Mấy tên kỹ nghệ nhất tinh xảo cung đình may và cùng thái giám, chính cẩn thận từng ly từng tí vì hắn sửa sang lấy chứa. Màu vàng sáng long bào bên trên, thêu lên 9 cái hình thái khác nhau, sinh động như thật ngũ trảo kim long. Thần bí kiếm gây hóa thành ngọc bội, hệ tại bên hông, khí thế uy nghiêm như cựu thiên tri thượng ngạo thế tiên tôn, nơi nào còn có nửa phần đã từng lên ngô. Cùng lúc đó, Linh Hồng Dạ cũng đã trang phục thỏa làm. Màu đỏ chót vượng bào bốn lượn trên mặt đất, hoa lệ tôn quý đến cực hạn. Mi tâm của nàng một đóa hồng liên, lưu chuyển không thôi, tản ra nhàn nhạt thần uy hỏa diễm vân ký. Đó là hỏa thần thần cách cụ hiện hóa, để nàng tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm một loại siêu phàm thoát tục, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thần thánh cùng tôn quý. Phù Giao công chúa cũng tại bên trong đại điện, người mặc chính hồng phi tần lễ phục. Nàng lễ phục mặc dù cũng là chính hồng, nhưng quy chế bên trên so với hoàng hậu phượng phục hơi kém, đường vân là loan điệu mà không phải phượng hoàng, nhưng cũng cực điểm tinh mỹ, đưa nàng nguyện chuyển dáng người câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Trang dung xinh đẹp động lòng người, tiểu mỹ bên trong mang theo một tia vẻ quý tộc trời sinh. Khâm Thiên giám giám chính mang theo cấp dưới, một lần lại một lần địa hạch đối tinh thần quy tích, thôi diễn giờ lành, bảo đảm giây phút không kém. Lễ bộ đám quan chức thì tụ tập tại trên đại điện, lặp đi lặp lại diễn luyện lấy mỗi một cái khâu, từ chỗ đứng đến tuân lệnh, gắng đạt tới hoàn mỹ, cuống họng đều có chút khàn khàn. Chỗ tối, hộ long các tinh nhuệ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị, dung nhập hoàng thành mỗi một hẻo lánh, bày ra chân chính thiên la địa võng. Trận pháp bị dần dần kích hoạt, thần niệm xen lẫn thành lưới bất luận cái gì một tia khả nghi năng lượng ba động, đều sẽ bị trong nháy mắt phát giác. Bọn hắn tồn tại là vì bảo đảm Minh Nhật đại điện tuyệt sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, đoạn vô nhất thất. Tại náo động khắp nơi vui mừng bóng ma trong góc, một đạo thanh lãnh thân ảnh lặng lặng đứng lặng. An Diệu Ngọc, nàng vẫn như cũng là một thân trắng thuần quần áo, cùng quanh mình đỏ hình thành so sánh rõ ràng. Ánh mắt của nàng lướt qua uy nghiêm Tiêu Dương, tôn quý Ninh Hồng Dạ, xinh đẹp Phù Giao công chúa, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nàng khinh khinh vuốt ve trong ngực trôi nảy băng lãnh trường kiếm, trong lòng đã quyết định, đợi Tiêu Dương Minh Nhật đăng cơ, đại cục kiến ổn, liền theo hắn tiến về Đông Huyền vực. Có chút tân đoán, là thời điểm triệt để thanh toán. Giờ lành đã đến. Đông đông đông, nặng nề mà rộng lớn tiếng chuông từ hoàng thành chỗ cao nhất gác chuông vang lên, dòng dã vang 9 lần, âm thanh chấn bách lý, truyền khắp hoàng thành mỗi một hẻo lánh, thậm chí hướng về càng xa vùng ngoại ô khuyết tán mà đi. Tiếng chuông trang nghiêm túc mục, gột rửa lòng người, tuyên cáo một cái thời đại trước triệt để kết thúc, cùng một cái thời đại mới long trọng mở ra. Giờ lành đến, bệ hạ khởi giá. Lễ quan kéo dài thanh âm, cao giọng tuân lệnh. Hoàng cung cửa chính ầm vang mở rộng. Tiêu Dương thân mang long bảo, đầu đội đế quan, chậm rãi mà ra. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, long bào chiếu sáng rạng rỡ, đế quan bức rèm chập chờn, hắn uy nghi làm cho người không dám nhìn thẳng. Linh Hồng Dạ cùng Phù Giao công chúa một trái một phải, sau đó nửa bước đi theo. Linh Hồng Dạ phượng bào khăn quàng bay, tôn quý thần thánh. Phù Giao công chúa lễ phục tinh mỹ, tiểu diễm động lòng người. Ba người xuất hiện, phản phất hội tụ thế gian tất cả ánh sáng hoa. Ngự đạo hai bên, cấm vệ quỳ xuống đất, bách quan cúi đầu, sứ giả không người. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Dương dắt tay hai nữ, từng bước một đạp vào cái kia thông hướng tế thiên đại cao dài dạng dặc bậc thềm ngọc. Bậc thêm ngọc tổng cộng có 99 cấp, tượng trưng cho cửu cửu chí tôn, chí cao vô thượng. Mỗi một bước bước ra đều phảng phất dẫm tại lịch sử tiết điểm bên trên, nặng nề mà kiên định. Rốt cục, bọn hắn leo lên cao ngất tế đàn. Đàn thượng tiết có hương án, thờ phụng tiên địa bài vị cùng tiên tổ linh vị. Lễ quan nghiêm túc, cao giọng hô to. Nhất bái thiên địa, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tiêu Dương dẫn dắt hai nữ, đối mặt mênh mông tương cùng, không người thật sâu cúi đầu. Hai bái tiên tổ, nguyện hoàng đồ vĩnh cố, phúc phận kéo dài. Quay người, mặt hướng tông miếu phương hướng, lần nữa thật sâu cúi đầu. Ba bái thần dân, nhìn giang sơn vĩnh tục, cùng hưởng thái bình. Cuối cùng, mặt hướng dưới đài cao cái kia đen nghịt trông không đến cuối cùng đám người, hoàn thành thứ ba bái. Ba bái hoàn tất, Tiêu Dương quay người, mặt hướng thiên hạ. Lễ bộ thượng thư tay nâng vàng sáng chiếu thư, bước nhanh về phía trước triển khai, lấy ẩn chứa tu vi thanh âm, rõ ràng to địa tuyên đọc. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Từ hôm nay trở đi, từ bỏ tiền triều đại hạ chi quốc hảo, sửa đổi tân triều, nói cửu diệu. Chấm, Tiêu Dương là cửu diệu hoàng triều khai quốc đại đế, niên hiệu cửu diệu. Lập Ninh Hồng Dạ làm hậu, Phù Giao là chiêu nghi. Bố cáo thiên hạ, mặt làm nghe biết. Khâm thử, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Như núi kêu biển gầm triều bái tiếng như cùng kinh đảo hải lãng, một đợt cao hơn một đợt, từ dưới tế đàn phương mãnh liệt mà đến, đinh thai nhức óc, trực trùng bất tiêu. Đây là vạn dân cùng vạn bang tán thành, là tân triều thành lập nền tảng. Vâng, vâng, vâng. Sớm đã chuẩn bị xong pháo mừng đồng thời anh minh, tiếng vang trấn thiên. Vô số màu sắc rực rỡ dây lụa từ không trung bay xuống, mạn thiên phi vũ. Toàn bộ hoàng thành lâm vào sôi trào hải dương, tiếng hoan hô tiếng chúc mừng liên tiếp. Giờ khắc này, vinh quang đạt đến đỉnh điểm. Tiêu Dương đứng tại tế đàn chi đỉnh, nhận lấy vạn dân triều bái, cảm thụ được khí vận hội tụ. Nhưng mà, ngay tại cái này khắp trốn mừng vui, bầu không khí nhiệt liệt nhất, cường thịnh nhất thời khắc, dị biến nảy sinh. Giang giác. Sau một khắc, một tiếng cực kỳ đột ngột, xé rách hết thảy tiếng vang, không có dấu hiệu nào nổ vang tại trời trong phía trên. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tế đàn ngay phía trên, cái kia bầu trời xanh thẳm, lại bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một đạo to lớn vô cùng màu đen vết nứt. Vết nứt biên giới, là vô tận lăn lộn phun trào màu tím khí lãng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cương đại không gian ba động giống như là biển gầm đè xuống, trong nháy mắt tách ra vui mừng bầu không khí. Cái kia kinh khủng uy áp, để phía dưới vô số người hai chân như nhũn ra, tu vi yếu người càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, một bóng người từ cái kia bước lên màu tím trong cái khe, bước ra một bước. Vân Lam Tông thánh nữ Tống Liên Tình, ở đây. Thanh âm cô gái mắt lạnh, thân mang trắng toát cung trang váy dài, cầm trong tay lượng tiên xích, tay áo phiêu phiêu, tựa như cựu thiên tiên tử rơi phàm trần. Nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức, lại băng lãnh thấu xương, mang theo thẩm phán cùng hủy diệt ý vị. Tiên đài cảnh cựu trọng thiên kinh khủng uy, ép không giữ lại chút nào địa khuyết tán ra, ầm vang đặt ở toàn bộ trên hoàn thành. Vừa mới còn tại gieo hò đám người, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cơ hồ ngạt thở. Hộ Long các bày ra trận pháp, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, quang mang kịch liệt lấp lóe. Nàng ánh mắt lạnh như băng, đảo qua phía dưới tế đàn bên trên đám người, đảo qua hoảng sợ bách quan cùng sứ giả. Cuối cùng, một mực khóa chặt tại An Diệu Ngọc trên thân. An Diệu Ngọc, ngươi cuối cùng vẫn là tránh không xong. Thịnh đại khánh điện, trong nháy mắt bị bất thình lình một màn đánh gãy, bầu không khí chuyển tiếp đột ngột, xuống tới điểm đóng băng. An Diệu Ngọc sắc mặt tại Tống Liên Tinh xuất hiện một khắc này, trở nên trắng bệnh, đây không phải là xuất phát từ sợ hãi, mà là bắt nguồn từ khắc cốt minh tâm cựu hận cùng phẫn nộ. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, bước ra một bước, vượt qua bên cạnh thân mấy tên kinh hãi quan biên, thanh lãnh thân ảnh tại đẩy trời uy áp hạ lộ ra kiên định lạ thường. Tống Liên Tinh, năm đó ngươi là đoạt thánh nữ chi vị, không tiếc cả ám toán đồng môn, vu oan hãm hại, thủ đoạn ti tiện đến cực điểm. Món nợ máu này ta chưa hề quên, hôm nay ngươi lại còn có mặt tìm tới cửa. Giữa không trung Tống Liên Tinh nghe vậy, tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện một tia khinh miệt cười nhạo, phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Nàng ở trên cao nhìn xuống, thanh âm mang theo tiên môn đặc hữu cao ngạo cùng lạnh lùng. Phản đồ mà thôi, cũng xứng để cập chuyện xưa. Thông môn pháp lệnh như núi, ngươi tư đào hạ giới, tội thêm nhất đẳng. Thức thời lập tức tự phế tu vi, theo ta về Vân Lam Tông lĩnh tội để tội, có lẽ còn có thể thiếu thụ chút luyện hồn nỗi khổ. Ngươi làm càn. An Diệu Ngọc khí nghiến răng nghiến lợi, nàng không thể tin được cái này Tống Liên Tinh vậy mà như vậy vô liêm sỉ. Rõ ràng là nàng dùng thủ đoạn hèn hạ, cướp đi mình thánh nữ chi vị, lại còn dám như thế đường hoàng nói mình là phản đồ. An Diệu Ngọc khí thân thể mềm mại thẳng run, có thể lại biết mình tuyệt không phải Tống Liên Tinh đối thủ, mà bất lực đến phát điên. Tại Cửu Diệu Hoàng Triều khu vực, tại chấm đăng cơ đại điện phía trên, công nhiên uy hiếp chấm khách nhân. Chương 430, Tống Liên Tinh bá đạo. Chương 430, Tống Liên Tinh bá đạo. Lúc này, một đạo bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên, đánh gãy Tống Liên Tinh quát lớn. Tiêu Dương chậm rãi tiến lên, long bào đang kích động khí lưu bên trong bay phất phới, trần bổn đem An Diệu Ngọc bảo hộ ở sau lưng. Hắn ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tống Liên Tinh, ở chỗ này Dương Oai, ngươi hỏi qua chấm sao? Tống Liên Tinh ánh mắt cuối cùng từ An Diệu Ngọc trên thân rơi vào Tiêu Dương trên thân. Ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái hơi cường tráng chút sâu kiến, mang theo một tia xem kỹ, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Phàm nhân hạ giới, may mắn được chút cơ duyên, xương hoàng làm đế, liền không biết trời cao đất rộng, cũng dám nhúng tay ta Vân Lam Tiên môn sự tình. Khoe miệng nàng câu lên một vòng nịa mai độ cong. Ngươi có biết ta là ai? Có biết Vân Lam Tông đại biểu cho cái gì? Tiêu Dương đứng chắp tay, thần sắc không có chút nào ba động. Chấm không cần biết ngươi là ai, chấm chỉ biết là nơi đây chính là Cửu Diệu chi thổ, lúc này chính là chấm lập quốc thời điểm. Ở đây Dương Oai, ai đều không được. Người không biết không sợ. Tống Liên Tinh cười lạnh một tiếng, tựa hồ lười nhát sẽ cùng phàm nhân tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng chậm rãi giơ lên một viên trong suốt sáng long lanh, phù văn dày đặc ngọc phù. Đây là lấn thiên phù, có thể làm cho ta ở đây hạ giới bị diện, trong vòng một canh giờ, không nhận nơi đây thiên địa quy tắc áp chế, bảo trì tiên đài cửu trọng tiên hoàn chỉnh tu vi. Nếu ta phóng thích tu vi, ngươi biết sẽ có kết cục gì sao? Tống Liên Tinh cười lạnh uy hiếp nói, thức thời liền ngoan ngoan đem long mạch cùng An Diệu Ngọc hai tay dâng lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Dương bị chọc phát lời, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm Tiêu Dung, khoát tay một cái nói, đến, chấm liền đứng ở chỗ này, ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Tống Liên Tinh trong nháy mắt nổi giận, dứt lời thời điểm, trong tay ngọc phù hào quang tỏa sáng. Vâng, một cỗ càng khủng bố hơn, viễn siêu trước đó khí tức cường đại tu vi ba động, từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Tiên khí màu tím như là hỏa diễm cháy hừng hực, đưa nàng tôn lên như là cựu thiên tiên vương. Trong tay nàng lượng thiên xích vụ vụ rung động, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một thanh vạn trượng cự thước, vắt ngang trên bầu trời. Thước thân lưu chuyển lên huyền ảo khắc độ, phản phất năng lượng định càn khôn, đo đạc vũ trụ, tản ra uy áp để phía dưới tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Đây là tiên đài cựu trọng thiên tu vi, tương đương với võ thần cựu trọng thiên. Có kiến thức uyên bác uy tín lâu năm cường giả thanh âm phát run, cơ hồ tuyệt vọng gào thét đi ra. Xong, thực lực thế này, đủ để quét ngang nhân gian giới tất cả thế lực a. Bách triều sứ giả bên trong, rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run rẩy. Võ thần cảnh giới, nhất trọng một ngày hố. Cựu trọng tiên, đó là trong truyền thuyết vô địch tồn tại. Hồng Khiếu Thiên vừa rồi võ thần tu vi tại bậc này uy áp trước mặt, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyện. Hồng Khiếu Thiên bản thân càng là sợ vỡ mật, trước đó thần phục cấp tốc tại Tiêu Dương vũ lực, giờ phút này nhìn thấy chân chính tiên môn chi uy, điểm tiểu tâm tư kia lại linh hoạt bắt đầu. Hắn run giọng đối Tiêu Dương phương hướng quy nhủ, "Tiêu Dương, tiên môn chi uy không thể đỡ a. Nếu không vẫn là tạm thời ổn nhẫn." Lan. Tiêu Dương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, quát lạnh một tiếng, như là kinh lôi nổ vàng, ẩn chứa đế vương lửa giận, trực tiếp đem Hồng Khiếu Thiên câu nói kế tiếp chẹn họng trở về, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Dương chuyển hướng khí thế ngập trời Tống Liên Tinh, ánh mắt sắc bén như lao. "Tiên môn, rất đáng gờm sao?" Tâm hắn niệm khẽ động, một mực hệ tại bên hông ngụy trang thành ngọc bội thần bí kiếm gãy, phát ra một tiếng rất nhỏ kiếm minh, rơi vào trong tay hắn về sau, trong nháy mắt khôi phục thành một thanh phong cách cổ xưa không trọn vẹn, lại tản ra mênh mông hoang cổ khí tức kiếm gãy. Đừng nói ngươi chỉ là tiên đại cửu trọng, chính là các ngươi Vân Lam Tông tông chủ đích thân tới, cũng đừng hỏng tại chấm trước mặt làm cản. Tiêu Dương thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, không biết sống chết. Tống Liên Tinh triệt để mất kiên trì, lượng tiên xích khẽ nghiêng, kinh khủng uy áp trọng điểm bao phủ hướng Tiêu Dương. Có thể Tiêu Dương trong tay kiếm gãy, lại làm cho nàng cảm nhận được một tia vô cùng kiên kỵ khí tức. Nàng mục đích của chuyến này, nói cho cùng vẫn là Long Mạch cùng An Diệu Ngọc, cũng không phải là cùng Tiêu Dương đến cá chết lưới rách. Nhớ tới ở đây, nàng lần nữa cô nén giận dữ nói, Tiêu Dương, bản thánh nữ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lập tức giao ra phản đồ An Diệu Ngọc, còn có ngươi cái này tân sinh hoàng triều Long Mạch hải tâm. Bản thánh nữ có thể lòng từ bi, tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí thưởng ngươi làm ta Vân Lam Tông tại hạ giới một đầu chó giữ nhà, như thế nào? Đây chính là ngươi thiên đại tạo hóa. Tống Liên Tinh lời nói như là hàn phong thổi qua quảng trường, không chỉ có tràn đầy cực hạn vũ nhục, càng mang theo tiên môn không thể nghi ngờ bá đạo. Giao ra Long Mạch, làm chó. Bách quan cùng đám sứ giả xôn xao, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Tiên đại cửu trọng thiên uy áp thực sự quá mạnh, như là thực chất đại sơn, đặt ở mỗi người trong lòng, để cho người ta không hứng nổi mảy may ý niệm phản kháng. Nhưng mà, Tiêu Dương nhưng như cũng là một bộ xem thường tư thái, cười lạnh nói, làm chó. Lời này cũng vừa tốt là chấm muốn nói. Nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống nhận lầm, chấm cũng có thể lưu ngươi một mạng, làm ta cửu diệu hoàng triều một con chó như thế nào. Vâng. Lời nói này, kém chút đem bách triều đám người dọa sợ. Chơi ạ. Tiêu Dương hắn là điên rồi sao? Lại dám đối tiên môn người nói như thế. Không thần phục coi như xong, thế mà còn dám mạo phạm, hắn là thật nghĩ chết sao? Ha ha, ta xem như minh bạch, hắn là muốn cho cửu diệu hoàng triều trở thành bách triều bên trong đoàn bệnh nhất hoàng triều. Đại hạ gặp được như thế cái hoàng đế, cũng là xui xẻo. Ngươi, làm cản. Đám người liễu lo không ngừng lúc, Tống Liên Tinh tức hồn hển gầm thét truyền ra. Nàng ánh mắt yêu căng, đảo qua những cái kia run lẩy bẩy bách triều sứ giả, thanh âm như là băng ngọc trai rơi mâm ngọc, rõ ràng lại băng lãnh. Các ngươi nghe, ta chính là Đông Huyền Bực Vân Lam Tông thánh nữ Tống Liên Tinh. Nếu các ngươi giúp ta bắt giữ Tiêu Dương, trấn áp này hướng phản địch, ta Vân Lam Tông có thể bảo vệ các ngươi sở thuộc hoàng triều trăm năm an ổn, ban thưởng tiên duyên. Nếu có người dám không biết sống chết, tương trợ Tiêu Dương, đó chính là cùng ta Vân Lam Tông là địch. Giọng nói của nàng đột nhiên rất lạnh, đợi ta trở về tông môn, tất phái tiên sứ hạ giới, đem các ngươi hoàng triều nổ tận gốc, diệt tộc tuyệt chủng. Chương 431, ta Tiêu Dương là Vân Lam Tông cần ngưỡng vọng tồn tại. Chương 431, ta Tiêu Dương là Vân Lam Tông cần ngưỡng vọng tồn tại. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội nhập nước lạnh, trong nháy mắt nổ tung. Đám sứ giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy dãy rủa cùng sợ hãi. Một bên là vừa vận thành lập, thể hiện ra cường đại tiềm lực, nhưng không biết có thể hay không vượt qua kiếp nạn này cửu diệu hoàng triều. Một bên là đến từ tiên giới, có được tuyệt đối vũ lực, hứa hẹn phong phú lại uy hiếp chí mạng tiên môn thánh nữ. Lựa chọn như thế nào? Không khó. Ngắn ngủi tĩnh mịch cùng dãy rủa về sau, hiện thực cùng sợ hãi, áp đảo vừa mới thành lập trung thành cùng đối tương lai chờ đợi. Chúng ta nguyện ý nghe thánh nữ hiệu lệnh. Một cái đến từ trung đẳng hoàng triều sứ giả, dẫn đầu cắn răng quỳ xuống, đối không trung Tống Liên Tinh biểu thị thần phục. Có dẫn đầu, trong nháy mắt như là đề đập vợ. Liệt Diễm hoàng triều, nguyện vì thánh nữ cống hiến sức lực. Phong Ngâm hoàng triều, nghe theo thánh nữ phân công. Cửu Tiêu hoàng triều, nguyện trợ thánh nữ bắt Tiêu Dương. Hồng Khiếu Thiên Cơ hổ là cấp hô, trên mặt một lần nữa hiện ra nhe răng cười, phản phất tìm được càng lớn chỗ dựa. Hắn muốn cũng không phải mái Cửu Diệu hoàng triều, khó chịu Tiêu Dương, nhất là vừa mới hắn mở miệng nhắc nhở còn bị giận dữ mắng mỏ, càng làm cho hắn ghi hận trong lòng. Bây giờ thật vất vả bắt được cơ hội, hắn sao lại từ bỏ đá xuống giếng? Trong nháy mắt, lại từng có một nửa bách triều sứ giả phản chiến tương hướng. Bọn hắn mang tới hộ vệ cường giả, nhao nhao rút ra binh khí, thay đổi đầu mâu, cùng Cửu Diệu hoàng triều cấm vệ giằng co, ẩn ẩn đem Tế Thiên Đài cao bao vây bắt đầu. Trang diện trong nháy mắt bị chuyển. Giờ phút này, Hồng Khiếu Thiên tự giác có thiên đại chỗ dựa, lực lượng mười phần, đối Tiêu Dương cười gần nói, "Tiêu Dương, nhìn thấy không? Đây cũng là hiện thực. Tiên môn chi uy, há lại ngươi cái này khu hạ giới đế vương có thể chống lại. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống hướng thánh nữ cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây." Ha ha ha. Vô sỉ. Phản đồ. Cửu Diệu hoàng triều bách quan vừa kinh vừa sợ, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Linh Hồng Dạ mắt phượng hàm sát, giữa mi tâm hỏa thần thần cách nhảy lên kịch liệt, nóng bỏng liệt diễm từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, hóa thành một đầu uy nghiêm hỏa long vờn quanh thân. Một đám lịnh loạn không có chút nào liêm sỉ hạng người. Bệ hạ, không cần cùng những lũ tiểu nhân này nhiều lời. Phù Giao công chúa đồng dạng gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhưng nàng tỉnh táo hơn, cấp tốc hạ lệnh. Hộ Long các nghe lệnh, kết cửu Long hộ thiên đại trận, thề sống chết hộ vệ bệ hạ cùng hoàng hậu. Ấy, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hộ Long các tinh nhuệ cùng kêu lên hết lại, thanh âm ầm vang, đạo đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, cùng cấm vệ quân khí tức nối thành một mảnh, to lớn trận pháp lồng ánh sáng bắt đầu hiện hiện, đem tế đàn khu vực hạch tâm bao phủ. Ồn ào, đối mặt phản chiến tương hướng đám người, cùng phách lối Hồng Thiếu Thiên, Tiêu Dương chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Tâm hắn niệm khẽ động, một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh từ hắn trong cơ thể bay ra, gặp phong liền lên dài, trong nháy mắt hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, trôi nổi tại không. Thân đỉnh phía trên khắc đầy nhật nguyệt tinh thần, càng có 9 con rồng vàng hư ảnh vờn quanh thân đỉnh du động, phát ra rồng gầm rung trời. Thiên Đế đỉnh, Diệp Thiên Đế chí bảo. Thân đỉnh nở rộ vạn trượng kim quang, một cỗ chấn áp chư thiên vô thượng đế uy, ầm vang một phát. Ầm ầm. kim quang giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán. Những cái kia vừa mới phản chiến, đang chuẩn bị vây công đài cao bách triều cường giả, tính cả bọn hắn mang tới hộ vệ, ngay cả tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thành phiến liên miên địa bay rớt ra ngoài. Người ngã ngựa đổ, đứt gân gãy xương, máu tươi cuồn cuộn. Vẹn vẹn một sợi đế uy tiêu tán, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Vừa mới hình thành vòng đây, trong nháy mắt sụp đổ. Thiên đế đỉnh, đúng là thượng cổ trong truyền thuyết, Diệp Thiên Đế chí bảo. Giữa không trung Tống Liên Tinh con ngươi bỗng nhiên co vào, là thất thanh. Trên mặt nàng khinh miệt cùng kinh thường, trong nháy mắt bị cực hạn chấn kinh cùng tham lam thay thế. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới tại cái này thâm sơn cùng cốc hạ giới, có thể gặp được như thế hỗn độn chí bảo. Trong mắt nàng không có vật gì khác nữa, chỉ còn lại tôn này kim quang vạn trượng thiên đế đỉnh. Đỉnh này thuộc về ta. Nàng quát một tiếng, trong tay vạn trượng lượng thiên xích thần quang tăng gọn, mang theo xác định quy tắc vô thượng bí lực, hung hăng hướng phía thiên đế đỉnh quất kích mà đi. Hai kiện tuyệt thế chí bảo, một kiện đại biểu tiên môn quy tắc, một kiện đại biểu thượng cổ đế uy, tại cửu diệu hoàng thành trên không ầm vang đụng nhau. Keng, một tiếng viễn siêu lôi đỉnh, phản phất khai thiên tích địa tiếng vang, đột nhiên nổ tung. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích, như là hủy diệt gợn sóng điên cuồng quét tán, tế đàn chung quanh kiên cố vô cùng thanh linh đất đá mặt, từng khúc rạn nứt. Giống như mạng nhện lan tràn ra, khe nứt to lớn sâu không thấy đáy. Xa xa cung điện lầu cát, tích liệt lay động, mảnh ngói tuôn rơi rơi xuống. Rất nhiều tu vi hơi thấp xem lễ người, trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Một lần va chạm, thiên địa thất sắc. Thiên đế đỉnh cũng như sơn nhạc, kim quang vẫn như cũ sáng chói, chỉ là hơi rung nhẹ. Mà Tống Liên Tinh lượng tiên xích thì bị phản chấn đến cao cao bắn lên, thước thân quang mang một trận chớp loạn. Tống Liên Tinh cánh tay vi vi run lên, trong lòng hoảng sợ càng sâu. Thật mạnh đế uy, không hổ là thượng cổ chí bảo. Tiêu Dương đứng ở đỉnh về sau, tóc đen bay phấp phới, long bào phồng lên, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Trong cơ thể hắn khí huyết quanh mình, thập hung phủ văn tử huyết đục chỗ sâu sáng lên. Mười loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng kinh khủng thái cổ hung thú phát tướng, sau lưng hắn hiện hiện, phát ra chấn nhiếp chư thiên gào thét. Cái kia ngập trời hung lệ chi khí, lại ngắn ngủi địa hòa tan tiên đại uy áp. Tống Liên Tinh, hôm nay liền để ngươi biết, hạ giới không phải ngươi Dương Ai địa phương. Tiêu Dương tiếng như kinh lôi, bước ra một bước, chủ động phát động công kích. Linh Hồng Dạ cùng hắn thần giao cách cảm, ngọc thủ bung lên, quanh thân vẩn quanh hỏa long phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, mang theo thiêu tận bát hoang kinh khủng nhiệt độ cao, gầm thét phóng tới Tống Liên Tinh. Hỏa diễm lướt qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo bắt đầu. Phù giao công chúa thì toàn lực thôi động hộ long các bí thuật, chín con rồng vàng từ lồng ánh sáng lên cao đằng mà lên, phát ra đạo đạo kim quang, hóa thành cứng cỏi bình chướng, bảo vệ phía dưới bách quan cùng con dân, tránh cho bọn hắn bị chiến đấu dư ba vỡ nát. Đồng thời cũng có mấy đạo kim quang như là xiềng xích cuốn về lượng tiên xích, ý đồ quấy nhiễu Tống Liên Tinh. Ba người hợp lực, an ý vô gian, lại cùng tiên đài cựu trọng thiên Tống Liên Tinh đánh đến khó hòa giải, cờ chống tương đương. Rầm rầm rầm, lượng tiên xích cùng tiên đế đỉnh không ngừng va chạm, hỏa long cùng tử khí tiên khí lẫn nhau chôn bụi, năng lượng bạo tạc quang mang liên tiếp, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Mỗi một lần va chạm đều để hoàng thành chấn động kịch liệt, phảng phất tận thế giáng lâm. Hảo thủ đoạn, Tống Liên Tinh càng đánh càng là kinh hãi. Nàng vốn cho rằng vận dụng lấn thiên phủ, lấy tiên đài cựu trọng thiên hoàn chỉnh tu vi hạ giới, bắt một cái an diệu ngọc, chấn áp một cái tân sinh hoàng triều, xác nhận chuyện dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hạ giới đế vương Tiêu Dương càng như thế khó giải quyết. Tôn này thiên đế đỉnh phòng ngự vô song, lực phản chấn cực mạnh. Nàng có thể cảm nhận được Tiêu Dương bất quá tam trọng thiên võ thần tu vi, có thể nhục thân lực lượng lại cường hãn đến quá mức. Còn có cái kia 10 loại cổ quái hung lệ pháp tướng chi lực gia trì, lại thêm cái kia có được hư hư thực thực thần cách hỏa thuộc tính nữ tử từ bên cạnh phụ trợ, cùng cái này hoàng triều đại trận quấy nhiễu. Vậy mà để nàng cái này đường đường tiên đại cựu trọng thiên cường giả đều đánh lâu không xong. Nàng đánh lâu không xong, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Phải biết lấn thiên phủ thời gian, thế nhưng là có hạn. Tiêu Dương, Tống Liên Tinh mở miệng lần nữa, ngữ khí mặc dù vẫn như cũ cao ngạo, lại thiếu đi mấy phần trước đó tuyệt đối khinh thị, nhờ một tia lợi dụng. Ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, tại cái này giới xưng vương xưng đế, thật sự là quá tài. Ngươi nếu chịu đem này tiên đế đỉnh hiến cho ta, ta có thể làm bảo đảm, dẫn ngươi phi thăng Đông Huyền vực, gia nhập ta Vân Lang Tông, trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Tông môn tài nguyên cùng hướng ngươi nghiêng, công pháp tùy ý tuyển, xa so với ngươi tại loại này tiểu vị diện làm cái thổ hoàng đế mạnh hơn vạn lần. Như thế nào? Đây là ngươi một bước lên trời cuối cùng cơ hội. Tiêu Dương nghe vậy, lại là cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng cùng không bị trói buộc. Đông Huyền vực, chấm sớm muộn sẽ đi, nhưng không phải đi làm ngươi Vân Lam Tông đệ tử, càng không phải là đi làm ngươi một con chó. Chấm muốn đi, chính là đường đường chính chính. Hoặc là không đi, muốn đi, chính là ngươi Vân Lam Tông cần ngưỡng vọng tồn tại. Chương 432, phàm nhân chiến tiên. Chương 432, phàm nhân chiến tiên. Sau một khắc, Tiêu Dương tâm niệm lại cử động, một cỗ mang theo thôn vệ thiên địa, tịch diệt vạn vật khí tức truyền thừa chi lực, tràn vào thần bí kiếm gãy. Đó là thôn thiên nữ đế truyền thừa. Kiếm gãy phát ra vù vù, đen kịt trên thân kiếm, hiện ra vô số thật nhỏ vòng xoáy. An Diệu Ngọc là chấm bằng hữu, Cửu Diệu Hoàng Triều là chấm căn cơ. Ngươi muốn, liền dùng mệnh của ngươi đến đổi. Tiêu Dương kiếm gãy trực chỉ Tống Liên Tinh, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Một mực ngưng thần quan chiến, tìm kiếm sơ hở An Diệu Ngọc, đột nhiên gấp giọng mở miệng. Cẩn thận, năng lượng tiên xích là Vân Lam Tông bí bảo, không chỉ có thể trượng thiên lượng địa, càng có thể dò xét thậm chí khắc chế nhân gian long mạch khí vận. Đánh lâu phía dưới, nàng sẽ nghĩ cách hấp thu cửu diệu long mạch chi lực bổ sung tự thân, thậm chí dùng cái này tước suy yếu thiên đế đỉnh cùng hoàng triều liên hệ. Cần trước nghĩ cách hủy đi hoặc quấy nhiễu này thước. Tiêu Dương nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Thì ra là thế. Thiên Đế đỉnh, chấn. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động Thiên Đế đỉnh, khiến cho kim quang lần nữa tăng gọn, hung hăng hướng phía cái kia vạn trượng lượng thiên xích va chạm mà đi. Đồng thời, hắn âm thầm vận chuyển Cửu Bí binh tự quyết, ý đồ cái nhiễu, thậm chí cưỡng ép cướp đoạt lượng thiên xích quyền khống chế. Binh tự quyết, khống chế thiên hạ và binh. Tống Liên Tinh chính điều khiển lượng thiên xích, ứng đối Thiên Đế đỉnh cuồng bạo va chạm, đột nhiên cảm giác tâm thần một vì sợ mà tâm rung động. Cái kia cùng mình tâm thần tương liên lượng thiên xích, vậy mà khẽ run lên, khống chế xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ mất khống chế. Cái gì? Nàng giật nảy cả mình, còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra. Ngay tại cái này như điện quang hỏa thạch mấy mắt. Giống. Linh Hồng Dạ điều khiển hỏa long nắm lấy cơ hội, đột nhiên một ngụm liệt diễm phun ra mà ra, tinh chuẩn địa thiêu đốt tại Tống Liên Tinh nắm lượng thiên xích trên cổ tay. A. Tống Liên Tinh đội vàng không kịp chuẩn bị, kêu đau một tiếng, chỗ cổ tay một mảnh cháy đen. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng là vô cùng nhục nhã. Lượng thiên xích cũng bởi vì lần này quá yếu nhiều cùng phòng, quang mang vi vi ảm đạm. Muốn chết. Tống Liên Tinh triệt để nổi giận, gương mặt xinh đẹp bặm mẹo, lại không nửa phần tiên tử thong dong. Nàng tay trái bấm niệm pháp quyết, quanh thân tử khí điên cuồng phun trào. Vân Lam Tiên Quyết Vạn Kiếm Chu Tiên. Ầm ầm. Vô tận tử khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn trôi trong suốt sáng long lanh phi kiếm màu tím. Mỗi một trôi phi kiếm đều ẩn chứa tiên đại cảnh kinh khủng sát ý cùng quy tắc chi lực, che khuất bầu trời, như là như mưa to hướng về toàn bộ tế đàn đại cao, không khác biệt địa bao trùm vành kích xuống. Uy lực so trước đó công kích, cường hãn mấy lần không ngừng. Nàng hiển nhiên là nếu không tiếp lại giới, tốc chiến tốc thắng. Thập hung pháp tướng, hòa vào thân ta. Tiêu Dương không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào. Phía sau hắn cái kia 10 đạo thái cổ hung thú pháp tướng phát ra chấn thiên gào thét, đột nhiên co bảo, đều dung nhập trong cơ thể của hắn. Chỉ một thoáng, Tiêu Dương thân thể phảng phất bành trướng một vòng, bắp thịt cuộn, nổi gân xanh, làn da mặt ngoài hiện ra 10 loại hung thú phù văn đồ đằng. Khí tức của hắn lại lần nữa điên cuồng tăng gọn, xông phá giới hạn, một cô đủ để xé nát thương khung lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân. Trong tay hắn thần bí kiếm gãy phát ra hưng phấn bù bù, đen kịt kiếm mang dọc theo mấy chục trượng. Phá! Tiêu Dương gầm thét, huy động dung nhập thập hung chi lực kiếm gãy, hướng về kia đầy trời màu tím mưa kiếm chém ngược mà lên. Hỗn hợp có 10 loại hung thú đặc tính đen kịt kiếm mang, quét ngang trường không. Những nơi đi qua, cái kia lít nha lít nhít, uy lực vô tận màu tím tiên kiếm như là yếu ớt pha lê, nhao nhao vỡ nát bạo tạc, hóa thành đầy trời tím mảnh tiêu tán. Tiêu Dương cũng không dừng tay, mà là lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt vọt tới Tống Liên Tinh trước mặt. Nắm tay phải nắm chặt, mang theo Diệp Thiên Đế cùng Thôn Thiên Nữ Đế song trọng vô thượng uy áp, đơn giản trực tiếp, lại bá đạo tuyệt luân địa một quyền đánh phía Tống Liên Tinh mặt. Nhận lấy cái chết. Tống Liên Tinh hoa dung thất sắc, nàng hoàn toàn không ngờ tới, Tiêu Dương vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ cùng lực lượng. Vội vàng ở giữa, nàng chỉ tới kịp đem lượng thiên xích đưa ngang trước người, đồng thời tế ra một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc bài trạm phòng ngự pháp bảo. Oanh! Quyền kinh rắn rắn chắc chắc, đánh vào ngọc bài cùng lượng thiên xích bên trên. Giang rắc! Cái kia mặt xem xét liền bật phi phàm ngọc bài pháp bảo, trong nháy mắt hiện đầy vết dạng, sau đó ầm vang nổ tung. Lượng thiên xích cũng bị nện đến uốn lượn ra một cái kinh tâm động phách đường cong, hung hăng đâm vào Tống Liên Tinh trên lồng ngực. Phúc! Tống Liên Tinh như gặp phải trọng kích, thân thể mềm mại kịch chấn, một ngụm đỏ thẫm máu tươi phun ra, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng búi tóc tán loạn, quần áo tổn hại, lộ ra chật vật không chịu nổi. Biểu lộ vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Chỉ là một cái phàm nhân hạ giới, có thể làm tổn thương ta tiên thể. Nhưng vào lúc này, nàng trong ngực cái viên kia Lấn Thiên Phù quang mang bắt đầu kịch liệt lấp lóe, trở nên sáng tối chập chờn. Lấn Thiên Phù thời hạn đã qua một nửa. Tống Liên Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện chân chính lo lắng cùng bối rối. Lưu cho nàng thời gian, không nhiều lắm. Một khi Lấn Thiên Phù lục thời gian qua thời hạn, hậu quả khó mà lường được. Tống Liên Tinh trong ngực Lấn Thiên Phù quang mang kịch liệt lấp lóe, như làn nến tàn trong gió, rõ ràng nhắc nhở lấy nàng thời gian đã qua nửa. Trước nay chưa có lo lắng cùng khủng hoảng, trong nháy mắt che mất vị này Vân Lam Tông thánh nữ. Nàng không thể nào tiếp thu được. Mình vận dụng tiên môn bí phủ, bảo trì hoàn chỉnh tiên đài cựu trọng tiên tu vi hạ giới, vậy mà bắt không được một cái hạ giới sâu kiến. Thậm chí còn tại đối phương cùng kỳ đồng bạn liên thủ bị thương. A, cực độ không cam lòng cùng thời hạn áp lực, để nàng hai mắt xích hồng, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Ta không tin. Ta tuyệt không tin ngươi một cái phàm nhân hạ giới, có thể phá ta tiên môn vô thượng đại trận. Nàng gào thét, trong cơ thể mênh mông tiên đài cảnh linh lực không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, thậm chí không tiếc tiêu đốt bộ phận bản mệnh tinh huyết. Vân Lam cấm thuật, tử khí đông lai trận. Ầm ầm. Giữa thiên điệu đống nhiên hiện lên vô số tử khí, sau đó điên cuồng ngưng tụ áp xúc, trong nháy mắt ở trên không trung tạo thành một cái che khuất bầu trời lồng ánh sáng màu tím, đem Tiêu Dương triệt để bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng bên trong, cảnh tượng dọa người. Không còn là đơn giản tử khí tràn ngập, mà là hóa thành vô số trôi sắc bén tuyệt luân kiếm khí màu tím. Những này kiếm khí, mỗi một đạo đều ẩn chứa tiên đài cảnh sát phạt quy tắc, cùng Tống Liên Tinh tiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng kinh khủng, lít nha lít nhít, lấp kín đại trận mỗi một tấc không gian. Kiếm khí phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng rít, từ bốn phương tám hướng không góc chết, hướng về trung tâm Tiêu Dương cuốn giết tới. Kiếm khí lướt qua, ngay cả không gian đều bị cắt chém ra tinh mịn vết nứt màu đen. Uy lực này đủ để trong nháy mắt đem một vị phổ thông võ thần cường giả xé thành mảnh nhỏ. Phía dưới đám người vừa mới bởi vì Tiêu Dương đánh cho bị thương Tống Liên Tinh mà dâng lên hy vọng, trong nháy mắt bị cái này kinh khủng đại trận ép tới vỡ nát, tâm lần nữa nâng lên cổ họng. Linh Hồng Dạ cùng Phù Giao càng là sắc mặt trắng bệnh, các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trận kia bên trong bất kỳ một đạo kiếm khí đáng sợ. Nhưng mà thân ở Tuyệt Sát đại trận trung tâm Tiêu Dương, đối mặt cái này đủ để chôn vùi hết thể kiếm khí phong bạo, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên tách ra vạn trượng kim quang. Chương 433, Tiêu Quân Lâm tới. Chương 433, Tiêu Quân Lâm tới. Thập hung pháp tướng hư ảnh lần nữa hiện hiện, vờn quanh hắn thân, phát ra chấn nhiếp hoàn vũ gào thét, đem trước hết nhất đánh tới mấy chục đạo kiếm khí chấn động đến vỡ nát. Nhưng kiếm khí này vô cùng vô tận, chấn vỡ một nhóm, lại tới một nhóm. Tiêu Dương ánh mắt ngưng tụ, hai tay tại trước ngực kết xuất một cái cổ lão mà huyền ảo ấn pháp, Thôn Thiên Bí Thuật. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cái lớn chừng quả đấm màu đen vòng xoáy từ hắn lòng bàn tay hiện hiện, trận điên cuồng bành trướng. Trong nước xoáy phảng phất kết nối lấy vũ trụ lô đen, tản mát ra không thể kháng cự kinh khủng hấp lực. Cái kia đẩy trời bắn trụ mà đến kiếm khí màu tím, vừa mới tới gần nơi này cái lô đen, tựa như cùng châu đất xuống biển, bị cái kia cổ bá đạo thôn phệ chi lực cưỡng ép đập vỡ vụn, đều nuốt hết đi vào, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Từ khí đông lai trận vận chuyển, đột nhiên trì trệ. Đại trận năng lượng đang bị điên cuồng cắt đoạn. Cái gì? Cái này? Đây là ma công gì? Ngoài trận Tống Liên Tinh cảm nhận được đại trận năng lượng kịch liệt sói mòn, cùng mình cùng đại trận liên hệ bị cưỡng ép suy yếu, sợ đến hồn phi phách tán. Nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy bá đạo thủ đoạn. Ngay tại nàng tâm thần thất thủ, đại trận xuất hiện trong nháy mắt ba động nháy mắt. Phá! Tiêu Dương bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, Thôn Thiên Bí Thuật bỗng nhiên đình chỉ. Hắn thả người bật lên, trong cơ thể khí huyết như long gào thét, một cây kim quang lóng lánh vậy sắt bay ra, gặp phong liền dài, trong nháy mắt hóa thành một cây kình thiên trụ lớn, chính là kim cô đồng. Cho chấm nát. Kim cô đồng hung hăng đánh tới hướng lồng ánh sáng màu tím. Giang giác. Một tiếng thanh thúy lại vang vọng đất trời, tiếng vỡ vụn vang lên. Tại cái kia vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, cái kia nhìn như không thể phá vỡ tiên môn đại trận, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, lập tức cầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời điểm sáng màu tím, tan đi trong trời đất. Phúc. Bản mệnh đại trận bị cưỡng ép đánh phá, tới tâm thần tương liên Tống Liên Tinh gặp trước nay chưa có phản vệ, cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Nàng cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi đập ở phía xa phế tích bên trong, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, ngay cả bò lên đến đều trở nên vô cùng gian nan. Tiến tĩnh, tiến tĩnh như chết. Bệ hạ thần uy, vạn thuế, vạn thuế. Sau một khắc, cựu diệu hoàng triều một phương bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô, tất cả tướng sĩ quan viên đều kích động đến lệ nóng doanh trọng, cơ binh khí tiếng gầm như nước thủy triều. Bệ hạ thậm chí ngay cả tiên đài cựu trọng thiên tiên môn thánh nữ đều có thể đánh bại, mà những cái kia trước đó phản chiến bách triều sứ giả, giờ phút này từng cái mặt không còn chút máu, như cha mẹ chết, thân thể run như là run rẩy, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi. Bọn hắn biết mình xong, triệt để xong. Tống Liên Tinh ghé vào phế tích bên trong, tóc hai rối bời, quần áo tả tơi, tràn đầy vết máu trên mặt tràn đầy mờ mịt cùng khó có thể tin, nàng thất thần tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Tiên đài cửu trọng, lại đánh không lại một cái phàm nhân hạ giới. Ngay tại Tống Liên Tinh triệt để tuyệt vọng, cửu diệu hoàng triều đám người vui mừng khôn xiết, bọn phản đổ mặt xám như cho lúc. Dị biến tái khởi. Giang giác. Trên bầu trời, cái kia đạo Tống Liên Tinh xé nát vết nứt bên cạnh, vậy mà không có dấu hiệu nào, lần nữa bị một câu ngang ngược vô cùng lực lượng vỡ ra một đạo mới vết nứt. Một cỗ không chút nào kém hơn trước đó Tống Liên Tinh toàn thịnh thời kỳ, thậm chí càng thêm âm lãnh ngang ngược tiên đài cựu trọng thiên uy áp, từ cái kia trong cái khe mãnh liệt mà ra. Một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh chậm rãi từ cái này hắc ám trong cái khe bước ra. Quanh người hắn ma khí lờ lờ, khuôn mặt bao phủ tại trong bóng dâm, nhưng này cỗ quen thuộc lại làm người sợ hãi khí tức, lại làm cho phía dưới tất cả đến từ nguyên đại hạ hoàng triều người toàn thân kịch chấn. Tiêu Dương, đã lâu không gặp a. Một đạo âm lãnh khàn khàn, nhưng lại mang theo khắc cốt mình tâm hận ý thanh âm, từ cái kia áo bảo đen phía dưới truyền ra. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người động tác đều đọc lại. Tiêu Dương đột nhiên ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào như cây kim. Thanh âm này, hắn làm sao có thể quên? Đây là hắn đạp vào con đường cường giả khối thứ nhất bàn đạp. Phù Giao công chúa càng là la thất thanh, ngọc thủ chỉ vào cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh, âm thanh run rẩy. Là Tiêu Quân Lâm, Trấn Bắc Vương phủ đại thế tử. Hắn không phải năm đó bị đào trí tốt quốc, tu vi mất hết, biến mất sao? Làm sao lại? Triệu Trường Không, Nhạc Sơn các loại một đường đi theo Tiêu Dương quật khởi lão nhân, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Năm đó, Tiêu Dương cùng Tiêu Quân Lâm tại Hoàng Đô trận kia kinh thiên động địa quyết đấu, phế tu vi, đào hắn chí tôn cốt chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Một cái vốn nên triệt để phế bỏ biến mất người, làm sao có thể xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn có được khủng bố như thế, có thể so với tiên môn thánh nữ thực lực. Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, người áo đen kia chậm rãi xoay người, lộ ra che giấu tại bóng ma dưới khuôn mặt, chính là Tiêu Quân Lâm. Chỉ là hắn giờ phút này trên mặt lại không năm đó kiêu căng cuồng vọng, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy hung ác nham hiểm cùng ngoan lệ, nét miệng lên Tiêu Dung tràn đầy oán độc cùng khoái ý. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Đệ đệ thân ái của ta. Tiêu Quân Lâm thanh âm mang theo một loại mẹo vờn chuột trêu tức. Lúc trước ngươi phế ta tu vi, đào ta trí tôn cốt, để cho ta nhận hết cốt đủ, sống không bằng chết. Nhưng trời xanh có mắt, ta ra lệnh không có đến tuyệt lộ. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, tràn đầy điên cuồng cùng hận ý. Ta lưu lạc vết nước không gian, thời khắc sắp chết, là Đông Huyền Bực Long Dương Ma Quân đã cứu ta. Hắn không chỉ muốn vô thượng ma công, vì ta tái tạo cường đại hơn trí tôn cốt, càng là thu ta làm đệ tử thân truyền, dốc sức bồi dưỡng. Hôm nay ta từ tiên giới trở về, chính là muốn tự tay cầm lại thuộc về ta hết thảy, đưa ngươi ra tăng tại trên người ta thống khổ,
nghìn lần vạn lần địa hoàn lại cho ngươi, lấy ngươi mạng chó. Đông Huyền vực, Long Dương Ma Quân, tái tạo chí tôn cốt, tiên đài cửu trọng. Mỗi một cái từ đều như là bố tạng, đánh tại mọi người trong lòng. Cái này Tiêu Quân Lâm tao ngộ, đơn giản so thoại bản truyền kỳ còn muốn không hợp thói thường. Nguyên bản lâm vào tuyệt vọng Tống Liên Tinh, nhìn thấy Tiêu Quân Lâm xuất hiện, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên qua mang, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Nàng dãy rủa lấy, không để ý thương thế bỏ hướng Tiêu Quân Lâm phương hướng, gấp giọng nói, "Tiêu công tử, Tiêu công tử, người ta mục tiêu nhất trí, đều là muốn giết Tiêu Dương. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn, Cửu Diệu Hoàng Triều Long Mạch, còn có cái kia Tôn Thiên Đế đỉnh, chúng ta một người một nửa. Ta Vân Lam Tông còn có thể ngoài định mức cho ngươi chỗ tốt từ lớn." Tiêu Quân Lâm nghe vậy, chậm rãi cúi đầu xuống, liếc qua chật vật không chịu nổi Tống Liên Tinh, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào khinh miệt cười lạnh. "Vân Lam Tông thánh nữ, ha ha, bất quá là bại tướng dưới tay Tiêu Dương thôi, có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện?" Tống Liên Tinh sắc mặt trắng nhợt, xấu hổ giận dữ đan sen, cũng không dám phản bác. Tiêu Quân Lâm lời nói xoay chuyển, khép mắt nhìn về phía Tiêu Dương, trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng có thể cảm giác được Tiêu Dương khó đối phó, nhiều cái giúp đỡ kiềm chế luôn luôn tốt. "Bất quá," hắn âm lãnh cười một tiếng, xem ở ngươi như thế thành tâm khẩn cầu phân thượng, bản công tử liền lòng từ bi, đồng ý ngươi. Sau đó chỗ tốt, nếu dám gần một nửa phân, thử. Tống Liên Tinh vui mừng quá đỗi, vội vàng dáng chống đỡ lấy đứng dậy. "Đa tạ Tiêu công tử, ta nhất định toàn lực phối hợp." Chương 434, Cực Đạo Thánh Minh, Trấn Ma Tháp. Chương 434, Cực Đạo Thánh Minh, Trấn Ma Tháp. Chỉ một thoáng, tình thế lần nữa nghịch chuyển. Hai vị tiên đại cựu trọng thiên cương giả, một trái một phải, đem Tiêu Dương vây vào giữa. Ma khí cùng tiên cương xen lẫn, hình thành càng khủng bố hơn áp lực ép hướng Tiêu Dương, cũng đè xuống phương tất cả mọi người thở không nổi. Rất nhiều vừa mới còn tại gieo hò binh sĩ, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Những cái kia phản chiến sứ giả bên trong, đã có người bắt đầu vụng trộm lui về sau, muốn thoát đi chỗ thị phi này, sợ bị tiếp xuống đại chiến tác động đến hải cốt không còn. Nhưng mà, đối mặt hai vị ngang cấp cường giả vây công, Tiêu Dương trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn bẻ bẻ cổ, phát ra ken két tiếng vang, trong tay kim cô đồng sắn cái côn hoa, chỉ xéo hai người. Hai cái tôm tép ngay nhép, ồn ào xong. "Vừa vặn, cùng lên đi, tránh khỏi trong phiền phức, cùng nhau giải quyết sạch sẽ. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng." Tiêu Quân Lâm bị Tiêu Dương khinh thị triệt để chọc giận, bạo hống một tiếng, xuất thủ trước. Trong lòng bàn tay của hắn, đen kịt ma diễm điên cuồng phun trào, ngọn lửa kia cũng không phải là nóng bỏng, ngược lại mang theo một loại cực hạn âm lãnh cùng ăn mòn chi lực, phản phất có thể đốt cháy linh hồn của con người cùng linh lực. "Long Dương Ma Diễm." Ma diễm gào thét mà ra, trong nháy mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời cự hình ma thủ, mang theo ăn mòn vạn vật khí tức, hướng phía Tiêu Dương hung hăng vô xuống. Những nơi đi qua, ngay cả ánh sáng dây đều bị thôn phệ, không gian phát ra tư tư bị ăn mòn thanh âm. Cơ hồ trong cùng một lúc, Tống Liên Tinh cũng cưỡng chế thương thế, cắn răng thôi động lực lượng cuối cùng. Lượng tiên xích không còn hóa thành cự thước, mà là biến thành một đầu linh hoạt xảo trá vạn trượng màu tím trường tiên, lặng yên không một tiếng động bất hướng Tiêu Dương phía sau lưng yếu hại. Đối mặt hai vị cường địch ăn ý hợp kích, Tiêu Dương ánh mắt sắc bén như ưng. Dưới chân bộ pháp huyền ảo đã mạnh, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Sau lưng của hắn, thập hung pháp tướng bên trong côn bằng pháp tướng hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, to lớn hai cánh đột nhiên một cái. Phân phật. Một cỗ cùng bạo đến cực điểm cương phong chống rồng sinh ra, ngạnh sinh sinh đem cái kia bao phủ xuống ma diễm cự thủ, thổi đến hơi chậm lại, biên giới chỗ ma diễm lại bị thổi tan không thiếu. Cùng lúc đó, đầu hắn cũng không trở về, trở tay liền đem thiên đế đỉnh tế ra. Thiên đế đỉnh trong nháy mắt phồng lớn, thân đỉnh kim quang vạn trượng, chín con rồng vàng gầm thét bay ra, vô cùng tinh chuẩn ngăn tại cái kia bất kích mà đến lượng tiên xích trường tiên trước đó. Keng. Lại là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Lượng tiên xích biến thành trường tiên, hung hăng quất vào thân đỉnh phía trên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng mãnh liệt gợn sóng năng lượng. Tống Liên Tinh vốn là trọng thương, giờ phút này càng là cảm giác cánh tay kịch liệt đau nhức một lúc, kém chút không cầm nổi lượng tiên xích, cả người bị phản chấn lại phải lảo đảo lùi lại, trong lòng hoảng sợ. Phản ứng của hắn cùng lực lượng, làm sao lại nhanh như vậy? Có chút thủ đoạn. Bất quá ở trước mặt ta, vẫn như cũng là phí công. Tiêu Quân Lâm gặp ma diễm bị thổi tan, trong mắt lóe lên càng thêm ngoan lệ thần sắc. Hai tay của hắn đống nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân ma khí như là hỏa sơn bộc phát dâng trào. Ma Quân Lâm thế, một tôn lại tản ra ngập trời ma uy to lớn hư ảnh, sau lưng hắn chậm rãi hiện hiện. Cái kia hư ảnh đầu có hai sừng, diện mục dữ tợn, chính là hắn sư Long Dương Ma Quân hình chiếu. Mặc dù mơ hồ, nhưng này cổ thánh chủ cấp uy áp lại làm cho phía dưới vô số nhân thần hồn run rẩy, không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Hình chiếu trong tay, một thanh hoàn toàn do tinh thuần ma khí ngưng tụ mà thành hắc sắc ma kiếm, bỗng nhiên thành hình. Chạm. Tiêu Quân Lâm chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên. Chôi này hắc sắc ma kiếm phát ra một tiếng chói tai rít lên, xé rách trường không, chém ra một đạo dài đến ngàn trượng kinh khủng kiếm khí màu đen. Kiếm khí những nơi đi qua, vạn vật điêu linh, ma âm rót vào tai. Một kiếm này uy lực viễn siêu trước đó tất cả công kích. Đối mặt Tiêu Quân Lâm cái này rõ ràng vận dụng lá bài tẩy sát chiêu, Tiêu Dương ánh mắt rốt cục triệt để nghiêm túc bắt đầu. Hắn chậm rãi rút ra cái kia nhìn như tàn phá không chịu nổi thần bí kiếm gãy. Kiếm gãy ra khỏi vỏ nháy mắt, cũng không kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một tiếng rất nhỏ, lại phảng phất có thể chặt đứt thời không kiếm minh. Đây là thật cổ xưa, thật là đáng sợ khí tức. Phía dưới trong góc gan Diệu Ngọc, con người bỗng nhiên co lại thành cây kim. Nàng kiến thức rộng rãi, đột nhiên nhớ tới tông môn trong cổ tịch đôi câu vài lời, là thất thanh. Cái này kiếm gãy không phải là thời kỳ thượng cổ, hầu hạ cổ thiên đình bị kia. Cầm kiếm người thần minh, Tiêu Dương không để ý đến An Diệu Ngọc kinh hô, tay hắn cầm kiếm gãy, đối mặt cái kia phách chạm mà đến ngàn trượng ma kiếm kiếm khí, chỉ là vô cùng đơn giản hướng trước một chạm. Một đạo chỉ có dài mấy trượng, lại cô đọng đến cực hạn, phản phất từ thuần túy thần lực tạo thành kiếm khí, từ đoạn kiếm mũi nhọn phía trên bắn ra. Luồng kiếm khí màu vàng nóng này nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa vô kiên bất tồi ý chí. Sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, kim sắc kiếm khí cùng cái kia ngàn trượng ma kiếm kiếm khí ầm vang đụng nhau. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Màu vàng ánh sáng cùng màu đen ma khí điên cuồng xen lẫn trong bụi. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt, hoàn thành mặt đất mảng lớn địa sụp đổ xuống, hình thành một cái hố sâu to lớn. Trung quanh cung điện kiến trúc như là giấy đồng dạng liên miên sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Bạch bạch bạch. Tiêu Quân Lâm lại bị cái kia bạo tạc lực trùng kích, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, trên mặt hắn nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, lần đầu lộ ra khó có thể tin vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là cái gì kiếm? Một thanh kiếm gãy, có thể ngăn trở ta ẩn chứa sư tôn ma uy toàn lực một kiếm. Bên cạnh Tống Liên Tinh cũng dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng muốn cho rằng Tiêu Quân Lâm xuất thủ, nhất định có thể dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Tiêu Dương lại còn cất giấu đáng sợ như vậy thần binh lợi khí. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Phía dưới đám người càng là trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Cựu Diệu Hoàng Triều đám binh sĩ, tại kinh lịch ngắn ngủi chấn kinh về sau, lần nữa bộc phát ra cuồng nhiệt reo hò. Mà những cái kia phản chiến sứ giả, giờ phút này đã triệt để mặt xám như tro, ngay cả cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may đều biến mất, chỉ còn lại vô biên hối hận cùng sợ hãi. Hừ, ỷ vào thần binh chi lợi thôi. Tiêu Quân Lâm cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, trong mắt tham lam cùng sát ý càng tăng lên. Người có thượng cổ thần binh, ta chẳng lẽ liền không có sư tôn ban cho cực đạo thánh binh sao? Hắn cười lạnh một tiếng, đồng nhiên vô nhận chữ bật. Ông. Một tia ô quang hiện lên, một tôn toàn thân đen kịt, ước chừng lớn chừng bàn tay tiểu tháp xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tiểu tháp cùng chia tầng 9, thân tháp khắc đầy vô số vạn bèo dữ tợn, không ngừng nhúc nhích ma văn, phảng phất phong ấn ngàn vạn ma thần. Nó vừa xuất hiện, liền tự động lơ lửng mà lên, tản mát ra từng vòng màu đen bừng sáng. Một cỗ xa so với lượng thiên xích còn trầm trọng hơn uy áp bao phủ toàn trường. Không tốt. Linh Hồng Dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, kinh hãi nói, đây là cực đạo thánh binh, uy lực viễn siêu phổ thông pháp bảo. Phu quân cẩn thận. Nàng long nóng như lửa đốt, toàn lực thôi động hỏa thần thần cách, quanh thân liệt diễm hóa thành một đầu hỏa long, gầm thét phóng tới tôn này màu đen tiểu tháp, ý đồ quấy nhiễu nó. Nhưng mà, cái kia màu đen tiểu tháp chỉ là khẽ run lên, đáy tháp tản mát ra một vòng màu đen bừng sáng. Linh Hồng Dạ toàn lực thúc dục hỏa long, vừa tiếp xúc với cái kia bừng sáng, lại như cùng băng tuyết tan rã, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt vô tung vô ảnh. Ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Ha ha ha. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Quân Lâm đắc ý của thiếu, giống như điên cuồng. Tiêu Dương, nhìn thấy không? Đây cũng là sư tôn ban cho ta phòng thân cực đạo thánh binh, Chấn Ma Tháp. Hôm nay, ta liền dùng nó đến đem ngươi trấn áp, luyện hóa thành ta mano. Chấn Ma Tháp, cho ta thu. Chương 435, tái chiến Tiêu Quân Lâm, quyết đấu đỉnh cao. Chương 435, tái chiến Tiêu Quân Lâm, quyết đấu đỉnh cao. Trên thân tháp ma bàn, sống lại, hình thành vô số xiển xích màu đen, cuốn quanh hướng Tiêu Dương không gian chúng quanh. Tiêu Dương lập tức cảm giác quanh thân trầm xuống, phản phất lâm vào vô tận trong vũ bùn, hành động trở nên vô cùng gian nan. Thậm chí ngay cả thể nội năng lượng vận chuyển đều xuất hiện vướng hữu. Tiêu Dương ánh mắt nhất lẫm, cảm nhận được cực đạo thánh binh mang tới áp lực thật lớn. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể chí tôn cốt cùng tiên cốt đồng thời bù bù, bộc phát ra hào quang óng ánh, cưỡng ép đối kháng cái kia cỗ trói buộc chi lực. Một kiện vô chủ thánh binh, cũng vọng tưởng trấn áp chấm. Diệp Thiên Đế thần niệm, giúp ta. Ông. Thiên Đế lừng lẫy thân chấn động kịch liệt, bộc phát ra xí liệt kim quang. Thân đỉnh bên trên nhật nguyệt tinh thần, phản phất toàn bộ xuống lại. Sau một khắc, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, hai kiện có thể xưng thế gian đỉnh cấp thần binh thánh khí ầm vang đụng nhau. Ken. Lần này tiếng va đập siêu việt trước đó tất cả tiếng vang. Năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt quét sạch ra, kim sắc cùng hắc sắc quang mang cùng sen lẫn ăn mòn. Trên hoàng thành trống không, không gian bị xé mở từng đạo lỗ to lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Phía dưới đại địa như là phát sinh mãnh liệt nhất địa chấn, vỡ ra từng đạo thâm viên khe rãnh. Thiên Đế đỉnh cùng Chấn Ma Tháp trên không trung rằng co không xong, kim quang cùng ô quang địa vị ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Tiêu Dương thì thừa dịp Thiên Đế đỉnh tạm thời kiểm chế lại Chấn Ma Tháp trong nháy mắt, vận chuyển cửu bí, trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Chí tôn cốt cùng tiên cốt cộng minh, tay hắn cầm chạy xuôi kim sắc quang mang thần bí kiếm gãy, thân hình hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, vọt thẳng hướng về phía bởi vì thôi động Chấn Ma Tháp mà không cách nào toàn lực hắn cố Tiêu Quân Lâm. Tiêu Quân Lâm, ngươi ỷ vào bất quá là kiện ngoại vật thánh binh, thật sự cho rằng bằng vào đó liền có thể thắng được châm sao? Tiêu Dương quát lạnh tiếng như cùng tử thần tuyên cáo, truyền vào Tiêu Quân Lâm trong hai. Tiêu Quân Lâm quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Dương tại chống cự Chấn Ma Tháp đồng thời lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ cùng lực công kích. Hắn chỉ có thể vội vàng ở giữa huy động trong tay ma kiếm ngăn cản. Ken, kiếm gây cùng ma kiếm lần nữa tương giao, nhưng lần này kết quả hoàn toàn khác biệt. Dung hợp Tiêu Dương đỉnh phong lực lượng, thập hung chi lực cùng kiếm gây vô thượng phong mang một kích, há lại vội vàng ở giữa có khả năng ngăn cản. Giang giác, một tiếng vang dọn, Tiêu Quân Lâm trong tay ma kiếm lại bị cái kia nhìn như tàn phá kiếm gãy trực tiếp chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Một cỗ không cách nào hình dung cự lực thuận thân kiếm chuyển đến, Tiêu Quân Lâm chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, nước gan bàn tay, ma kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Cả người hắn bị cỗ lực lượng này chấn động đến khí huyết sôi trào, lảo đảo lùi lại, trên mặt viết đầy kinh sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tuyệt không có khả năng này. Một mực ý đồ tìm cơ hội tống liên tinh, gặp Tiêu Quân Lâm vậy mà rơi vào hạ phòng, trong mắt lóe lên một tia xảo trá cùng ngon độc. Nàng chẳng những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại trong lòng tính toán như thế nào ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nàng lặng lẽ vây quanh Tiêu Dương thị giác góc chết, Lựa Thiên Xích lần nữa vô thanh vô tức hóa thành độc tiên, ngưng tụ nàng lực lượng cuối cùng, mang theo lăng lệ tử khí, tàn nhẫn vô cùng quất hướng Tiêu Dương cái hốc. Lần này nếu là quất thực, đủ để trọng thương thần hồn. Phu quân, cẩn thận phía sau. Một mực khẩn trương chú ý chiến của phù giao công chúa, thấy được rõ ràng, là thất thanh nhắc nhở. Tiêu Dương phảng phất phía sau mở to mắt, tại phù giao nhắc nhở đồng thời, cũng không quay đầu lại, trở tay chính là lăng lệ vô cùng một kiếm chém ra. Một đạo kim sắc kiếm khí ly kiếm bay ra, vô cùng tinh chuẩn chém về phía cái kia màu tím trường tiên. Tống Liên Tinh vốn là trọng thương kiệt lực, lại là đánh lén chỗ dạng, chỗ nào ngờ tới Tiêu Dương phản ứng nhanh như vậy lại tinh chuẩn. Phốc phốc, kim sắc kiếm khí hiện lên, huyết quang tóe hiện. A! Tống Liên Tinh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lượng Tiên Xích rời tay bay ra, nàng toàn bộ cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt, máu tươi như là suối phun tuôn ra. Nàng bưng bít lấy chỗ của tay, đau đến toàn thân co rút, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Ngươi dám làm tổn thương ta? Kịch liệt đau nhức cùng khuất đục để nàng triệt để đã mất đi lý trí, trong mắt lóe lên điên cuồng quyết tuyệt. Ta liều mạng với ngươi. Tống Liên Tinh vậy mà liều lĩnh, thôi động trong cơ thể cuối cùng còn sót lại tiên đài bản nguyên, thậm chí đốt lên sinh mệnh chi hỏa, thân thể như là khí cầu bành trướng bắt đầu, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Nàng muốn tự bạo tiên đài, lôi kéo Tiêu Dương đồng quy vu tận. Ngu xuẩn mất khôn. Tiêu Dương ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại. Trong tay hắn kiếm gãy lần nữa vung lên, một đạo càng kiếm khí bén nhọn phá không mà đi, cũng không phải là chém về phía thân thể của nàng, mà là vô cùng tình chuẩn chém vào nàng trong cơ thể tiên khí vận hành cần phải trải qua mạch lạc. Xoẹt. Phản phất có thứ gì bị cưỡng ép chặt đứt. Tống Liên Tinh trong cơ thể cái kia sắp bạo tạc năng lượng, như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt phát tiết không còn. Nàng bành trướng thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, sinh mệnh khí tức như là nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt. Nàng mềm nhũn địa ngã trên mặt đất, ngay cả tự bạo đều không thể làm đến, triệt để đã mất đi tất cả sức chiến đấu, chỉ còn lại yếu ớt hô hấp. Nàng xem thấy từng bước một đi tới Tiêu Dương, trong mắt trước đó oán độc cùng điên cuồng, bị sợ hãi vô ngần thay thế, khó khăn mở miệng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng. Ta nguyện bị nô tỳ tỳ. Tiêu Dương lạnh lùng lườm nàng một chút, cũng không lập tức hạ sát thủ, mà là đem toàn bộ lực chú ý, một lần nữa khoa chặt tại vừa mới ổn định thân hình Tiêu Quân Lâm trên thân, giải quyết Tống Liên Tinh cái này tiềm ẩn quá nhiều. Tiêu Dương thế công tái khởi, hắn một bên phân tâm điều khiển Thiên Đế đỉnh, cùng chấn ma tháp kịch liệt đối kháng, Kim Long cùng Ma Văn không ngừng va chạm cho bụi. Một bên khác, thì toàn lực thôi động thôn tiên nữ đế truyền thừa bí thuật, thôn tiên vệ địa, thôn vệ hết thể màu đen vòng xoáy, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, bao phủ hướng Tiêu Quân Lâm. Tiêu Quân Lâm lập tức kinh hãi phát hiện, mình quanh thân ma khí, thậm chí bao gồm trong cơ thể tu luyện Long Dương Ma Công chi lực, đều tại bị cái tiêu kinh khủng màu đen vòng xoáy điên cuồng địa lôi kéo thôn vệ. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu suy yếu xuống dưới. Không, ta không thể thua. Sư tôn còn đang chờ ta trở về. Tiêu Quân Lâm vạn phần hoảng sợ, ý đồ thôi động chấn ma tháp toàn bộ lực lượng, lại phát hiện Tiêu Dương thần niệm đã xâm nhập trong tháp, bắt đầu quấy nhiễu sự thao khống của hắn. Ngươi cho rằng cái kia Long Dương Ma Quân là thật tâm thu ngươi làm đồ? Tiêu Dương một bên duy trì thôn vệ, một bên lạnh giọng mở miệng, lời nói như là băng truy, đâm vào Tiêu Quân Lâm tâm thần. Hắn bất quá là nhìn chúng ngươi cái kia thể chất đặc thù, đưa ngươi xem như một cái tốt hơn vật chứa cùng công cụ. Chờ ngươi ra trị lợi dụng bị ép khô, hoặc là chờ hắn lúc cần phải, liền sẽ không chút lưu tình hút khô tu vi của ngươi, thôn vệ thần hồn của ngươi. Ngươi, bất quá là hắn nuôi một gốc hình người đại thuốc thôi. Chương 436, Tiêu Dương bị đoạt xá. Chương 436, Tiêu Dương bị đoạt xá. Tiêu Quân Lâm toàn thân kịch chấn. Tiêu Dương lời nói như là kinh lôi tại trong đầu hắn nổ vang. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, Long Dương Ma Quân nhìn hắn ánh mắt, luôn luôn mang theo một loại khó nói lên lời tham lam cùng xem kỹ. Truyền thụ cho hắn ma công lúc, luôn luôn đặc biệt nhấn mạnh tốc thành cùng lực lượng tăng vọt, lại ẩn ẩn tiêu hao lấy tiềm năng của hắn. Bất an giống như thủy triều sông lên đầu, để hắn như rơi vào hầm băng, mặt xám như tro. Tâm thần thất thủ phía dưới, hắn đôi chấn ma tháp điều khiển trong nháy mắt yếu bớt. Tiêu Dương bén nhạy bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Thiên Đế đỉnh, chấn diệt. Giang giác. Chấn ma tháp lại bị Thiên Đế đỉnh ngạnh sinh sinh xô ra một đạo rõ ràng vết dạng. Phúc. Cùng bản mệnh thánh binh tâm thần tương liên Tiêu Quân Lâm phun ra một ngụm máu đen, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Mà Tiêu Dương công kích như là mưa to gió lớn, không ngừng nghỉ chút nào. Tay hắn cầm kiếm gãy, nhân kiếm hợp nhất, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt sát ý, phóng tới tâm thần tán loạn Tiêu Quân Lâm. Tiêu Quân Lâm, người ta ở giữa ân oán dây dưa, hôm nay liền ở chỗ này hoàn toàn kết. Kim sắc cầu vồng núi liền trời đất, trong nháy mắt mà tới. Tiêu Quân Lâm chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo sáng chói đến cực hạn kim quang ở trước mắt phóng đại. Sau một khắc, hắn liền cảm giác ngực mắt lạnh, một trận khó mà hình dung kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Phốc phốc, luồng kiếm khí màu vàng nóng kia vô cùng tinh chuẩn quán xuyên bộ ngực của hắn, lưu lại một cái trước sau trong suốt đáng sợ vết thương, miệng vết thương kim sắc kiếm khí tàn phá bừa bãi, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Phốc thử, Tiêu Quân Lâm đột nhiên phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, hai mắt trợn tròn xoe, tràn ngập sự không cam lòng tuyệt vọng cũng khó có thể tin. Thân thể như là gãy mất dây con rối, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất, vẽ lên một mảnh bụi mù. Mà cái kia bị hao tổn chấn ma tháp cũng đã mất đi chủ nhân điều khiển, trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một tia ô quang, bị Tiêu Dương lăng không một chảo, thu nhập trong nhận chứa đồ. Bụi mù chậm rãi tán đi. Tiêu Dương cầm trong tay nhỏ máu chưa thấm kiếm gãy, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, như là vạn năm hàn băng, nhìn xuống trên mặt đất hấp hối Tiêu Quân Lâm cùng chỉ còn lại nữa sức lực Tống Liên Tinh. Các ngươi còn có cái gì di ngôn? Lồng ngực bị xỏ xuyên, sinh cơ bị bá đạo kiếm khí điên cuồng phá hủy, Tiêu Quân Lâm nằm tại băng lãnh phế tích bên trong, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân đá vụn. Cực hạn thống khổ cùng bóng ma tử vong, để hắn nguyên bản anh tuấn lại bật mẹo gương mặt trở nên dữ tợn. Nhưng mà, nghe được Tiêu Dương cái kia như là cuối cùng thẩm phán băng lãnh lời nói, một cú cực độ không cam lòng cùng điên cuồng hoán động, trong nháy mắt vượt trên thống khổ cùng sợ hãi. Di ngôn. Ha ha ha. Tiêu Quân Lâm bỗng nhiên ho khan, phun ra từng ngụm máu đen, trong mắt lại bắn ra một loại cuồng loạn ánh sáng điên cuồng. Tiêu Dương, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi lệm lưng. Ngươi muốn hoàn toàn kết. Nam mơ. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, gào thét xé mở trước ngực mình và áo. Chỉ gặp tại hắn lồng ngực chính giữa, một khối bày biện ra quỷ dị tối tăm sắc, hiện đây tà dị ma văn xương cốt, đang phát ra làm người sợ hãi ô quang. Đây chính là Long Dương Ma Quân, vì hắn tái tạo trí tôn cốt. Chỉ là cái này trí tôn cốt, tràn đầy chẳng lành cùng tà ác khí tức. Bằng vào ta ma cốt, đốt ta tàn hồn, hiến tế hết thảy, đại phệ hồn thuật. Nói xong, khối kia tối tăm trí tôn cốt đống nhiên bộc phát ra ngập trời hắc quang, vô số vạn mẹo ma văn điên cuồng núp đích, rút ra lấy hắn cuối cùng còn sót lại sinh mệnh lực cùng bản nguyên linh hồn. Đây là hắn mới trí tôn cốt bạn sinh bảo thuật. Hiu. Một đạo nhỏ như sợi tóc mắt thường khó gặp màu đen lưu quang, đột nhiên từ khối kia thiêu đốt chí tôn cốt bên trong bắn ra, tại Tiêu Dương vừa mới phát giác được không thích hợp trong nháy mắt, liền đã chui vào mi tâm của hắn. Ách. Tiêu Dương toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, như là bị vô hình hàn băng đông cứng. Hắn cảm giác mình thức hải, phản phất bị một thanh băng lánh ma nhận hung hăng đâm vào. Một cỗ tràn ngập vô tận ác niệm cùng tham lam kinh khủng ý chí, thuận cái kia đạo màu đen lưu quang cưỡng ép xâm lấn mà đến. Cái kia màu đen lưu quang tiến vào trong cơ thể về sau, lập tức hóa thành vô số mảnh như lông châu hắc sắc ma tơ, thuận kinh mạch của hắn điên cuồng lan tràn ăn mòn. Phu quân, bệ hạ, phía dưới Ninh Hồng Dạ, Phù Giao, An Diệu Ngọc, Triệu Trường không đám người đều sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Các nàng đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tiêu Dương khí tức đang trở nên hỗn loạn, một cô đáng sợ ma khí đang từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Thế cục đang nhìn giống như triệt để thắng lợi nháy mắt, lần nữa phát sinh kinh thiên chuyển. Ha ha ha, Tiêu Dương, cảm nhận được sao? Đây là sư tôn lão nhân gia ông ta, tự mình gieo xuống thần thức là ấn. Hôm nay nhất định phải đoạt thân thể ngươi, trở thành sư tôn giáng lâm giới này vật chứa. Tiêu Quân Lâm ngồi phịch ở băng lãnh phế tích bên trong, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sinh mệnh khí tức như làn nến tàn trong gió, lại cười đến điên cuồng mà khoái ý, trong mắt tràn đầy trả thù tính điên cuồng. Một bên Tống Liên Tinh thấy thế, cũng dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, khàn giọng phụ họa: "Ma quân đại nhân uy vũ, mau giết bọn hắn, cướp đoạt long mạch." Tiêu Dương cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, ý đồ toàn lực vận chuyển thiên đế đỉnh lực lượng trấn áp xâm nhập trong cơ thể quỷ dị ma khí. Nhưng mà, cái kia nguồn gốc từ Long Dương Ma Quân ma niệm thần thức, âm độc vô cùng, như giòi trong xương, căn bản không phải đơn thuần năng lượng có thể xua tan. Nó không nhìn thiên đế đỉnh huy hoàng đế uy, trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện, cũng điên cuồng ô nhiễm đồng hóa lấy nhục thể của hắn. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cái kia đen kịt ma khí lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, từ hắn bị lưu quang đánh trúng mi tâm bắt đầu, điên cuồng lan tràn ra. Ách a! Tiêu Dương phát ra thống khổ không chịu nổi gào thét, quanh thân nguyên bản sáng chói chói mắt hộ thể kim quang, cấp tốc bị tà ác hắc sắc ma khí thôn vệ bao trùm. Tương đạo vặn vẹo giữ tợn hắc sắc ma văn, từ bộ ngực hắn vị trí trái tim một phát, chợt như thiểm điện hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, Tiêu Dương cái kia mái tóc đen dày đặc, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đã mất đi rực rỡ, trở nên tuyết trắng như bạc, tàn mát tại hắn run nhẹ nhẹ sau vai. Tiêu Dương trong hai mắt, nguyên bản thâm thúy như biển sao thần thái cấp tốc rút đi, bị một loại ngang ngược tham lam chí băng lạnh màu đỏ tươi thay thế. Quanh người hắn tản ra không còn là uy nghiêm đế khí hoặc thần thánh đạo vận, mà là phảng phất đến từ cửu u địa ngục kinh khủng ma uy. Ma khí nồng nặc thậm chí ảnh hưởng đến quanh mình hoàn cảnh, trong không khí trình độ trong nháy mắt ngưng kết ra vô số thật nhỏ màu đen băng tinh, tuôn rơi xuống. Tiêu Dương, Linh Hồng Dạ thấy sợ đến vỡ mật, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, liều lĩnh thôi động hỏa thần thân cách, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh phong tới hắn, ý đồ lấy thần hỏa chi lực xua tan ma khí. Nhưng mà, còn chưa tới gần Tiêu Dương trong vòng ba trượng, một cỗ vô hình lại nặng nề vô cùng ma trướng chống rông xuất hiện, mang theo phản vệ cự lực, hung hăng đưa nàng bắn bay ra ngoài, người trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng hậu, Phù Giao công chúa kêu sợ hãi, đội vàng tế ra hộ long các chuyển thừa một kiện thanh tâm ngưng thần bí bảo. Đây là một chiếc phong cách cổ xưa thanh đăng, mang theo tịnh hóa chi lực nhu hòa vầng sáng vẩy hướng Tiêu Dương, ý đồ tỉnh lại hắn một tia thanh minh. Có thể cái tia thanh đăng vầng sáng vừa mới tới gần Tiêu Dương quanh thân tràn ngập ma khí, tựa như cùng gặp khắc tinh, phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt bị ăn mòn đến ảm đạm xuống. Thậm chí cây đèn bản thể đều xuất hiện vết rạn. An Diệu Ngọc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng kiến thức bên bác, trong nháy mắt minh bạch căn nguyên, là thất thanh, là Long Dương Ma Quân bản nguyên ý chí. Hắn tại trực tiếp thôn vệ cùng đoạt xá thần hồn của Tiêu Dương. Đây là ác độc nhất vệ hồn đoạt xá chi pháp. Chương 437, Liễu Như Yên lại xuất hiện. Chương 437, Liễu Như Yên lại xuất hiện. Phía dưới vừa mới dấy lên hy vọng đám người, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, trong nháy mắt lần nữa bị vô biên tuyệt vọng bao phủ. Bách triều đám sứ giả dọa đến toàn thân phát run, thể như run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, càng không người dám tiến lên một bước. Long Dương Ma Quân, đây chính là chân chính thánh chủ cấp tương giả, hắn tự mình xuất thủ, tiểu diệu nguy đã a. Xong, triệt để xong. Cho dù bệ hạ thực lực cường hãn, nhưng như thế nào là thánh chủ cấp cường giả đối thủ? Ha ha ha, cây to đón gió. Cửu Diệu hoàng triều quá mức phách lối, kết quả này là nhất định. Hừ, hạ giới hoàng triều liền là hạ giới hoàng triều, sao dám cùng thượng giới cường giả địch nổi? Tiêu Dương rơi xuống kết quả như thế, cũng là gieo gió gặt bão. Đám người tiếng nghị luận không ngừng, thuộc về Cửu Diệu hoàng triều người vô cùng gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Mà cái khác bách triều người thì phần lớn đều lẫn mất xa xa, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Bọn hắn thực chất bên trong căn bản liền không nguyện ý thần phục với Cửu Diệu hoàng triều. Dù sao Cửu Diệu hoàng triều tiền thân đại hạ hoàng triều, bất quá là bách triều bên trong hèn mọn nhất hạ đẳng hoàng triều mà thôi. Bây giờ lại cưỡi tại bọn hắn những này trung đẳng thượng đẳng, thậm chí cả đỉnh cấp hoàng triều trên đầu, bọn hắn làm sao có thể tâm phục khẩu phục? Ha ha ha! Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, Tiêu Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn lại trở nên giàn mua khàn khàn, tràn đầy âm tàn cùng hờ hững, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, chính là cái kia Long Dương Ma Quân ngữ điệu. Diệu, hay lắm, chỉ là một cái phàm nhân hạ giới nhục thần, có thể hoàn mỹ như vậy khế hợp bản tôn ma hồn. Nay các cơ, nội tình này quả thực là vì bản tôn chế tạo riêng. Hắn hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được trong cơ thể cái kia mênh mông thập hung pháp tướng chi lực, cùng thiên đế đỉnh mênh mông năng lượng, màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy say mê cùng tham lam. Cố này thân thể hoàn mỹ, còn có lần này phương đồng bột hoàng triều long mạch, ha ha ha, đều là bản tôn. T. Tiêu Dương trong miệng đống nhiên xuất hiện thanh âm, lệnh mọi người tại đây đều tê cả da đầu. Không tốt. Bệ hạ bị đoạt xá. Không biết là ai hô một câu như vậy, tâm tình tuyệt vọng lập tức ở trong đám người lan tràn ra. Lúc này, Tiêu Dương đống nhiên quay đầu, màu đỏ tươi ánh mắt rơi vào thụ thương ngã xuống đất linh hồng dạ trên thân, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào dâm tà cùng bừa bỡn. Chậc chậc, tốt một cái nóng bỏng cương liệt tiểu mỹ nhân, trước đó còn dám phản kháng bản tôn cái kia không nên thân đệ tử, ngược lại là hợp bản tôn khẩu vị. Hôm nay liền để ngươi hảo hảo nếm thử bản tôn thủ đoạn, để ngươi biết cái gì là chân chính ma quân chi uy. Sau một khắc, hắn nâng lên bị ma văn bao trùm tay cầm, một đạo hoàn toàn do tinh thuần ma khí ngưng tụ mà thành màu đen trường tiên chống rồng xuất hiện, mang theo xé rách linh hồn dứt lên, hung hăng quất hướng linh hồng dạ. Bóng roi lướt qua, không gian đều lưu lại nhàn nhạt màu đen vết tích. Mơ tưởng, An Diệu Ngọc cố nén thương thế, gấp tế ra đả thần tiên, lăng không rút đi, ý đồ chặn đường. 3. Hai roi tương giao, phát ra một tiếng bạo hưởng. An Diệu Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự âm lãnh cự lực, thuật đả thần tiên truyền đến, chấn động đến cánh tay nàng run lên, khí huyết sôi trào. Nàng liên tiếp lui về sau vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt kinh hãi càng sâu. Đối phương tiện tay một kích, uy lực lại kinh khủng như vậy. Không hổ là ma quân. An Diệu Ngọc tâm như lay rối, nàng rất rõ ràng, nếu như Tiêu Dương xảy ra chuyện, nàng cũng không sống nổi. Tống Liên tinh tiện nhân kia nhất định chỉ chốc lát buông tha mình. Cái gọi là có người vui vẻ có người sầu. Trơ mắt nhìn xem An Diệu Ngọc bị quất bay, nằm dưới đất Tiêu Quân Lâm, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn phảng phất đã thấy, Tiêu Dương bị sư tôn triệt để chiếm cứ, sau đó giết sạch tất cả mọi người chẳng cảnh. Nhớ tới ở đây, hắn khàn cả giọng địa hô to, "Sư tôn, giết bọn hắn, nhanh, đem những này sâu kiến toàn đều giết sạch, một tên cũng không để lại." Tống Liên tinh cũng ở một bên âm thanh phụ họa, "Ma quân đại nhân, Cửu Diệu hoàng triều long mạch hải tâm, ngay tại hoàng cung phía dưới địa cung bên trong, chỉ cần cướp đoạt long mạch, thực lực của ngài nhất định có thể tiến thêm một bước, thậm chí sớm ngưng tụ ma thân." Tiêu Dương hoặc là nói Long Dương Ma Quân, hoàn toàn không thấy dưới chân hai cái sâu kiến chu lên, ma tiên lần nữa giơ lên, làm bộ muốn vùng. Linh Hồng Dạ bị lúc trước ma chướng phản chấn, nội tức bất ổn, mắt thấy ma tiên đánh tới, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể nàng khí hải chỗ sâu, một đạo hư ảo lại mang theo vô thượng uy nghiêm nữ tử thân ảnh, đống nhiên hiện hiện. "Hồng Dạ, mau giết hắn." Liêu Như Yên, vị yêu ký túc tại trong cơ thể nàng nữ tiên tôn tàn niệm, cảm nhận được này khí tức, Linh Hồng Dạ lập tức cuồng hỉ. Nhưng mà, giờ phút này Liễu Như Yên tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng cấp bách, mở miệng lại là để nàng tự tay giết Tiêu Dương. "Hồng Dạ, không thể do dự nữa." Thân hồn của Tiêu Dương đã bị Long Dương Ma Quân ý chí triệt để áp chế, bây giờ điều khiển cỗ thân thể này hoàn toàn là cái kia ma đầu. Lại kéo dài thêm, Tiêu Dương sẽ bị triệt để thôn phệ tiêu tán, đến lúc đó coi như thiên đế giáng lâm, cũng trở về thiên thiếu phương pháp. Thanh âm của nàng trực tiếp vang ở Linh Hồng Dạ thức hải. Thừa dịp hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn quen thuộc sức mạnh của thân thể này, vận dụng thần cách bản nguyên chi hỏa, công hắn yếu hại. Như thế có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, nếu không. Linh Hồng Dạ nắm từ thần cách chi lực ngưng tụ hỏa thần kiếm, tay lại tại run rẩy kịch liệt, trên lưới kiếm thiêu đốt hỏa diễm cũng theo nàng tâm cảnh chập trùng mà sáng tối chập chờn. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua gần trong gang tấc gương mặt kia, đó là nàng yêu người khuôn mặt, giờ phút này lại che kín giữ tợn ma văn, tóc trắng như tuyết, ánh mắt màu đỏ tươi ngang ngược. Nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. Không, hắn còn tại, ta có thể cảm giác được. Linh Hồng Dạ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại kiên định lạ thường. Ta có thể cảm giác được hắn còn tại dãy rủa. Ta sao có thể? Sao có thể xuống tay với hắn? Trong đầu của nàng không bị khống chế hiện lên vô số hình tượng. Côn Luân Khư bí cảnh bên trong, hắn ngăn tại trước người nàng, độc đấu bầy địch. Đại hôn chi dạng, hắn bước lên nàng đỏ khăn đoan, ánh mắt ôn nhu như nước. Ngày bình thường, hắn mặc dù uy nghiêm nhật trọng, nhưng dù sao sẽ đối với nàng lộ ra phần độc nhất dung túng cùng ý cười. Những này từng ly từng tí, sớm đã khắc cốt minh tâm. Liễu Như Yên tàn niệm nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Đứng ốc. đó là Long Dương Ma Quân, là Đông Huyền vực hung danh hiển hách thánh chủ cấp La Ma. Thần trí của hắn vô cùng cường đại, Tiêu Dương sống đến bây giờ đã là kỳ tích, nhưng kỳ tích cuối cùng cũng có cuối cùng, Tiêu Dương không chống được bao lâu. Chương 438, Ma Quân, lan ra thân thể của ta. Chương 438, Ma Quân, lan ra thân thể của ta. Đúng lúc này, Ma Quân tựa hồ đối với Ninh Hồng Dạ nước mắt cùng dãy rủa, cảm thấy càng thêm hưng phấn, lần nữa vung ra Ma Tiên. Lần này, Ma Tiên như là có được sinh mệnh độc xạ, không còn là quật, mà là linh hoạt cuốn một cái, trực tiếp cuốn lấy Ninh Hồng Dạ cổ tay. Một cỗ ăn mòn thần hồn lực lượng, trong nháy mắt thấu thể mà vào, Ninh Hồng Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều đang nhanh chóng sói mòn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho bản tôn tới. Ma Quân dùng sức kéo một cái, Ninh Hồng Dạ thân bất do kỷ bị kéo đến trước người hắn. Tiêu Dương nâng lên một cái tay khác, không chút nào thương hương tiếc ngọc địa một bàn tay phiến tại Ninh Hồng Dạ trên mặt. Ba. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Ninh Hồng Dạ bị đánh đến nghiêng đầu đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trắng nõn trên gương mặt trong nháy mắt hiện ra một cái dấu bàn tay rành rành. Hoàng hậu, Hồng Dạ tỷ tỷ. Phù Giao cùng An Diệu Ngọc vừa kinh vừa sợ, muốn xông lên. Sâu kiến, cút ngay. Tiêu Dương nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, một cỗ bàng bạc ma huy ầm vang đặt ở trên thân hai người. Phù phù, phù phù. Phù Giao cùng An Diệu Ngọc căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất, toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, ngay cả ngẩng đầu đều trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn cản bản tôn? Long Dương Ma Quân thao túng Tiêu Dương thân thể, phát ra khinh thường cười lạnh. Hắn không tiếp tục để ý những người khác, bước chân từng bước một hướng phía hoàng cung chỗ sâu đi đến. Nơi hắn đi qua, dưới chân mặt đất bị tinh thuần ma khí thiêu đốt ra từng cái cháy đen dấu chân, tản mát ra gây mùi khí lưu hoàng. Trước nuốt long mạch, bổ xong tự thân, trở lại chậm rãi giết hết các ngươi những này có can đảm phản kháng sâu kiến. Co quắp trên mặt đất Tiêu Quân Lâm thấy thế, trong mắt lóe lên cực độ tham lam. Hắn vậy mà dễ dỗi lấy muốn bỏ lên đến theo sau, ý đồ tại sư tôn thôn vệ long mạch lúc cũng có thể kiếm một chén canh, dù là chỉ là hấp thu một điểm tiêu tán năng lượng cũng tốt. Nhưng mà hắn vừa bỏ lên một nửa, Tiêu Dương cũng không quay đầu lại, trở tay cong ngón búng ra một đạo cô độc ma khí như là màu đen mũi tên, trong nháy mắt đánh trúng Tiêu Quân Lâm ngực. Ách a! Tiêu Quân Lâm kêu thảm một tiếng, vừa mới tụ lên một điểm khí lực trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa trùng điệp ngã lại trên mặt đất, thương càng thêm thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Phế vật đồ vật, cũng xứng cùng bản tôn đi. Băng lãnh khinh thường lời nói từ Tiêu Dương trong miệng thoát ra, triệt để đánh nát Tiêu Quân Lâm sau cùng huyễn tưởng. Tiêu Quân Lâm trong đầu quay quẩn lên Tiêu Dương trước đó đã nói với hắn lời nói, tim như bị đào cắt. Mà giờ khắc này, nhưng căn bản không ai có công phu phản ứng hắn cái phế vật này. Linh Hồng Dạ nằm dạp trên mặt đất, gương mặt dán chặt lấy băng lãnh thô ráp mặt đất, vết máu ở khóe miệng chậm rãi chảy xuôi. Nhìn xem cái kia vô cùng quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm đến làm lòng người nát bóng lưng, chính từng bước một đi hướng hoàng cung, đi hướng địa cung long mạch, sắp thôn phệ hết Tiêu Dương cuối cùng phục sinh hy vọng. Một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn cùng tuyệt vọng, chém mất nàng. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm khàn giọng lại mang theo khắp huyết giọng nghẹn ngào, hướng về kia cái bóng lưng phát ra sau cùng la lên. Tiêu Dương, ngươi tỉnh a? Nhìn xem ta, ta là Hồng Dạ, là nữ nhân của ngươi a. Ngươi đã nói muốn dẫn ta đi Đông Huyền vực, nhìn lượt thế gian phồn hoa, ngươi quên sao? Phù Giao công chúa cũng bị cái kia ma uy ép tới cơ hồ ngạt thở, lệ rơi đầy mặt, đi theo kêu khóc. Vậy hạ, ngươi tỉnh, ngươi quên ngươi hoành nguyện sao? Ngươi quên muốn để cựu Diệu Hoàng triều vạn thế thái bình hứa hẹn sao? Ngươi sao có thể đổ vào nơi này? Tiêu Dương, ngươi như vậy trầm luân, chúng ta liền tùy ngươi mà đi. Cái này hoàng triều, không cần cũng được. Thanh âm của các nàng mang theo vô tận bi thương cùng tuyệt vọng, tại tĩnh mịch trên hoàng thành về tay không đãng, xuyên thấu ma khí phong tỏa, cũng xuyên thấu nhục thân cách trở. Có thể đổi lấy, lại chỉ là bị Long Dương Ma Quân cuồng vọng cười lạnh. Hoàng cung địa cung chỗ sâu, to lớn long mạch hạch tâm, như là một đầu ngủ say hoàng kim cự long, đem chọn cái địa cung chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Nơi này là cựu Diệu Hoàng triều khí vận chỗ căn bản. Tiêu Dương đứng tại long mạch trước đó, màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy cực hạn tham lam cùng khát vọng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái này long mạch bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ để cho hắn cái này sợi thần thức bản chất đạt được cực lớn bổ dưỡng, thậm chí có thể càng đúng chắc địa khống chế cỗ thân thể này. Thật sự là trời trợ giúp bản tôn, nên bản tôn Ma Lâm thiên hạ. Hắn cùng tiếu rỗi ra cái kia che kín ma bàn tay, chụp vào long mạch hải tâm, chuẩn bị cưỡng ép rút ra thôn vệ. Ngay tại lúc ngón tay của hắn sắp chạm đến năng lượng màu vàng nóng kia nháy mắt, lan ra thân thể của ta. Một đạo yếu ớt, lại tràn ngập ý chí bất khuất thanh âm, đột nhiên tại hắn thức hải chỗ sâu nhất nổ vang. Là Tiêu Dương, là hắn còn sót lại thần hồn, đang phát ra phản kháng cuối cùng. Long Dương Ma Quân động tác vì đó trì trệ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bị ý giận ngút trời thay thế. Vùng vây dây chết sâu kiến, lại còn có thể bảo trì một tia thanh minh, cho bản tôn triệt để chốt bụi. Hắn lập tức tập trung lên tuyệt đại bộ phận sức mạnh thần thức, như là mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng về thức hải bên trong Tiêu Dương thần hồn vị trí hung hăng ép đi, ý đồ đem cái này một tia phản kháng ngọn lửa triệt để nghiền nát. Ngay tại lúc hắn ma niệm sắp thôn vệ điểm này yếu ớt kim quang trong nháy mắt, ông Tiêu Dương thức hải chỗ sâu nhất, một mảnh chưa hề bị chạm đến khu vực, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Đó là một viên từ vô số nhỏ bé phủ văn màu vàng tạo thành ấn ký. Nó xoay chậm chậm, tản ra chấn áp chư tà, thống ngự vạn pháp vô thượng quyền uy. Đây là Đế Tuấn truyền thừa hải tâm, Cổ Thiên Đình chấn ma ấn. Cái này, đây là vật gì? Cổ Thiên Đình khí tức, không có khả năng. Bực này sớm đã chôn vùi truyền thừa, làm sao lại xuất hiện tại một cái phàm nhân hạ giới trên thân? Long Dương Ma Quân thần thức phát ra hoảng sợ thét lên. Cái kia chấn ma ấn tản ra thần thánh kim quang, đối với hắn loại này ma đạo thần thức tới nói, quả thực là trời sinh khắc tinh. Như là liệt nhật thiêu đốt băng tuyết. Tiêu Dương cái kia nguyên bản sắp triệt để tiêu tán tàn hồn, tại cái này chấn ma ấn kim quang chiếu rọi xuống, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trong nháy mắt đạt được một tia thở dốc cùng tầm bổ. Ngay tại lúc này, Tiêu Dương bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, cố nén thần hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức, điên cuồng vận chuyển lên Tôn Tiên Nữ Đế truyền thừa bí thuật. Bất quá lần này, thôn vệ mục tiêu không còn là ngoại giới năng lượng, mà là những cái kia xâm nhập hắn thức hải, đang bị chấn ma ấn kim quang tiêu đốt tan rã ma khí. Mỗi thôn vệ một tia ma khí, đều phản phất tại dùng linh hồn của mình, đi tiêu hóa độc nhất độc dược, mang đến không cách nào hình dung thống khổ. Nhưng hắn ý chí cứng cỏi như sắt, trong đầu không ngừng hiện lên linh hồn dạ khắp huyết kêu gọi. Phù giao tuyệt vọng nước mắt, An Diệu Ngọc quyết tuyệt ánh mắt, Triệu Trường Không, Nhạc Sơn đám huynh đệ chờ đợi ánh mắt, còn có ở sâu trong nội tâm tìm kiếm cha đẻ, đang lâm tuyệt đỉnh chấp niệm. Đây hết thảy hóa thành chèo chống hắn tuyệt không ngã xuống lực lượng mạnh nhất. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Long Dương Ma Quân hoảng sợ phát hiện, mình mọi việc đều thuận lợi ma niệm, vậy mà tại bị đối phương trái lại thôn vệ. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng này chấn ma ấn tồn tại, lại thật sự để hắn ma khí đang không ngừng tan rã. Hắn điều khiển Tiêu Dương thân thể, đánh đầu lâu của mình, ý đồ chấn áp thức hải bên trong phản kháng. Bản tôn chính là thánh chủ cấp cường giả, làm sao có thể bị một cái phàm nhân hạ giới thần hồn phản kháng? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì ẩn ký? Chương 439, Linh Hồng Dạ cứu vớt. Chương 439, Linh Hồng Dạ cứu vớt. Ngoại giới, Tiêu Dương thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, run rẩy bắt đầu. Khi thì phát ra Long Dương Ma Quân nổi giận mà không cam lòng gào thét, khi thì lại truyền ra Tiêu Dương đè nén cực độ thống khổ tiếng rên rỉ. Hắn tuyết trắng dưới sợi tóc, khuôn mặt vặn vẹo không chừng. Một nửa là ma văn dày đặc dữ tợn đáng sợ, một nửa khác lại khó khăn khôi phục ngày xưa hình dáng. Ánh mắt tại màu đỏ tươi cùng thanh minh ở giữa điên cuồng lấp lóe. A! Hắn đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, một quyền hung hăng đánh tới hướng địa cung vách tường. Ầm ầm. Nắm đấm kia bên trên, kim sắc long mạch chi lực cùng màu đen ma khí, điên cuồng xen lẫn bạo tạc. Cả tòa địa cung kịch liệt lay động, đá vụn tuôn rơi rơi xuống, chấn động đến toàn bộ hoàng thành đều tại lay động. Động tĩnh to lớn cùng thống khổ cùng dãy rủa gào thét, trong nháy mắt bị một mực chăm chú ý Linh Hồng Dạ đám người bắt được. Là Tiêu Dương, là thanh âm của hắn. Hắn tại phản kháng, hắn còn tại. Linh Hồng Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt còn treo ở trên mặt, nhưng trong mắt đã một lần nữa dấy lên hy vọng ánh lửa. An Diệu Ngọc cũng kích động bắt đầu, gấp giọng nói, không sai, là thần hồn của Tiêu Dương đang phản kích. Nhanh, chúng ta nhất định phải từ ngoại bộ kiềm chế lại ma quân khống chế đối với thân thể, cho Tiêu Dương sáng tạo cơ hội nội ứng ngoại hợp. Linh Hồng Dạ nghe vậy, không chút do dự lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nàng cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, đem hỏa thần thần cách lực lượng thôi động với bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Lệ, từng tiếng càng vỡ mình, vang tận mây xanh. Vô tận liệt diễm tử trong cơ thể nàng phun ra ngoài, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một cái thần thánh uy nghiêm hỏa diễm vương hoàng. Phượng hoàng hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, tản ra nhiệt độ cao đem trùng quanh ma khí đều thiêu đốt đến từ từ rung động. Tiêu Dương, chịu đựng, ta tới giúp ngươi. Linh Hồng Dạ quát một tiếng, thao túng hỏa diễm vương hoàng, nghĩa vô phản cố phóng tới chấn động kịch liệt hoàng cung địa cung cửa vào. Phù Giao công chúa cũng cấp tốc hành động, cố nén ma uy áp chế mang tới khó chịu, cao giọng hạ lệnh. Hộ Long các tinh nhuệ nghe lệnh, kết cửu u khốn ma đại trận, phong tỏa hoàng cung tất cả lối ra, tuyệt không thể để ma khí quyết tán, toàn lực phụ trợ bệ hạ. Tuân mệnh. Nghiêm chỉnh huấn luyện Hộ Long các thành viên cấp tốc hành động, đạo đạo năng lượng cổ sáng phóng lên tận trời, xen lẫn thành một trường to lớn lưới ánh sáng, đem chọn cái hoàng cung khu vực bao phủ bắt đầu. Lưới ánh sáng phía trên phủ văn lưu chuyển, chuyên môn khắc chế tà ma khí tức. An Diệu Ngọc lại lần nữa tê ra khổn tiên thẳng, mục tiêu trực chỉ địa cung lối vào cái kia run rẩy kịch liệt thân ảnh, ý đồ hạn chế hắn hành động. Trong cung điện dưới lòng đất, Long Dương Ma Quân đang bị trong thức hải chấn ma ấn cùng Tiêu Dương phản công, làm cho sức đầu mẹ chán, đối với ngoại giới cảm giác giảm xuống không thiếu. Giờ phút này, phát giác được Linh Hồng Dạ đám người không chỉ có không coi chạy trốn, ngược lại dám chủ động công kích, lập tức bị triệt để chọc giận. Một đám không biết sống chết sâu kiến, bản tôn trước hết bắt các ngươi tế cờ. Hắn thao túng Tiêu Dương thân thể, tạm thời ngăn chặn kim sắc long mạch về sau, đột nhiên xông ra địa cung. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, một cái áp xúc kinh khủng ma năng năng lượng màu đen bóng, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Đều cho bản tôn đi chết. Hắn gầm thét, liền muốn đem hắc sắc ma bóng ném hướng kết trận hộ long các đám người, cùng bọn tới hỏa diễm vương hoàng. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Hồng Dạ lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Nàng vậy mà tán đi quanh thân tất cả hỏa diễm phòng ngự, giải trừ hỏa diễm vương hoàng, như là một cái không có chút nào lực lượng cô gái bình thường, trực tiếp vọt tới Tiêu Dương trước mặt. Nàng giang hai cánh tay, dùng bộ ngực của mình chặn lại cái kiêng ngưng tụ kinh khủng ma bóng tay. Tiêu Dương, nhìn ta. Nàng ngẩng đầu lên, thanh định đôi mắt thẳng tắp nhìn tiến cặp kiêng màu đỏ tươi ngang ngược chỗ sâu trong con người, âm thanh run rẩy lại mang theo vô cùng kiên định. Ngươi đã nói muốn cưới ta làm hậu, muốn hộ ta cả đời. Những lời này, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Ngươi nhìn ta. Ta là ngươi Hồng Dạ a. Bộ ngực của nàng dính sát cái kia quấn quanh lấy ma văn, ẩn chứa lực lượng hủy diệt tay cầm. Ma bóng tản ra âm lãnh khí tức cùng ăn mòn chi lực, trong nháy mắt đốt bị thương nàng trước ngực và áo cùng da thịt, mang đến toàn tâm đau đớn. Có thể nàng cặp kia mỹ lệ con mắt lại không nháy mắt nhìn chăm chú Tiêu Dương, không có chút nào lùi bước. Nóng hổi nước mắt như là đứt dây chân trâu, không ngừng từ khóe mắt nàng trượt xuống, nhỏ xuống tại Tiêu Dương, cái tia tay lạnh như băng trên lưng. Lệ kia nước phản phất tận chứa một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, xuyên thấu làn da cách trở, hóa thành một đạo yêu ớt lại vô cùng ấm áp tinh khiết dòng nước ấm. Lại nghịch ma khí, từng tia từng sợi địa xông vào Tiêu Dương trong cơ thể, tụ hợp vào cái kia đang tại kịch liệt giao phong trong thức hải. Trong thức hải, đang cùng ma quân thần thức làm quyết tử đấu tranh, đã gần đến hồ đèn cạn dầu Tiêu Dương thần hồn, cảm nhận được cỗ này quen thuộc mà ấm áp tầm bổ, chấn động mạnh một cái. Phản phất khô cạn đại địa, đạt được cam lâm thoải mái. Cái viên kia lơ lửng chấn ma ấn, phản phất nhận lấy kích thích, kim quang trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, trở nên trước nay chưa có hùng hực. Giống thần hồn của Tiêu Dương phát ra bất khuất gào thét, thôn thiên bí thuật trước kia chỗ không có hiệu suất điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt thôn phệ luyện hóa đại lượng bị kim quang đốt bị thương ma khí. A, Long Dương Ma Quân thần thức phát ra thống khổ kêu thảm, hắn cảm giác mình ma niệm đang bị phi tốc tỉnh hóa thôn phệ. Ngoại giới, Tiêu Dương thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động, cặp kia màu đỏ tươi trong con mắt đột nhiên hiện lên một tia giấy rủa hóa thành mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối thương khung phát ra nguồn gốc từ linh hồn hắn phẫn nộ, cùng bất khuất gầm thét. Long Dương là ma, cút cho ta! Một tiếng này gầm thét, ẩn chứa đế tuấn truyền thừa vô thượng uy nghiêm, ẩn chứa chấn ma ấn tịnh hóa thần quang, thôn thiên bí thuật bá đạo, cùng hắn tự thân không thể phá vỡ ý chí. Tiếng gầm như là như thực chất huyết tán ra. Hoàng cung trên không bao phủ nồng đậm ma khí, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán vỡ vụn. Làm sao có thể? Thần hồn của ngươi, ý chí của ngươi, làm sao có thể còn không có tiêu tán? Ngươi làm sao có thể phản kháng bản tôn thánh chủ cấp ý chí? Long Dương Ma Quân điều khiển thân thể bắt đầu không bị khống chế kịch liệt run rẩy, hắn phát ra cuồng loạn gào thét cùng gào thét. Hắn không thể nào hiểu được, một cái phàm nhân hạ giới thần hồn, vì sao có thể cứng cỏi đến loại tình trạng này? Không chỉ có thể ngăn cản hắn đoạt xá, lại còn có thể khởi xướng hung mãnh như vậy phản công. Tiêu Dương thân thể trở thành kịch liệt nhất chiến trường. Hắn tuyết trắng sợi tóc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ sợi tóc chỗ một lần nữa tỏa ra đen nhánh rực rỡ. Trên người trên mặt những cái kia giữ tợn ma văn, cấp tốc biến mất làm nhạt. Chỉ có cặp mắt của hắn, đáy mắt còn lưu lại một tia không thể lập tức tán đi màu đỏ tươi. Chứng minh vừa rồi trận kia phát sinh ở linh hồn chỗ sâu nhất tranh đấu, là bực nào thảm thiết cùng kinh tâm động phách. Chỉ bằng ngươi cái này kéo dài hơi tàn, chỉ có thể dựa vào âm mưu ám toán lao ma tàn niệm, cũng muốn đoạt xá ta Tiêu Dương. Tiêu Dương thanh âm, rốt cục khôi phục nguyên bản ngữ điệu. Mặc dù còn mang theo một tia suy yếu, nhưng này cố bệ nghệ thiên hạ, không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm đã trở về. Chương 440, Tiêu Quân Lâm vẫn lạc. Chương 440, Tiêu Quân Lâm vẫn lạc. Tiêu Dương cảm nhận được rõ ràng, quyền khống chế thân thể trở về. Hắn không chút do dự, nâng lên vừa mới khôi phục khống chế tay phải, ngưng tụ lại trong cơ thể còn sót lại tất cả lực lượng, một quyền hung hăng đánh tới hướng lồng ngực của mình. Bành! Một quyền này, lực đạo cương mãnh vô cùng, cũng không phải là tự mình hại mình, mà là lấy một loại chấn động phương thức, tinh chuẩn địa trùng kích thức hải. Phúc! Thức hải bên trong, Long Dương Ma Quân cái kia vốn là thụ trọng thương thần thức, bị trong lúc này bên ngoài kết hợp một quyền chấn động đến cơ hồ tán loạn, phát ra thê lương bi thảm. Thiên Đế đỉnh, hộ thể, chấn ma ấn, tinh hóa. Tiêu Dương thừa cơ toàn lực vận chuyển hai đại chí bảo. Ông! Thiên Đế đỉnh từ hắn trong cơ thể hiện, trôi nổi tại đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo kim sắc hào quang, đem hắn toàn thân bao phủ, triệt để xua tan lấy lưu lại mỗi một tơ ma khí, tư dưỡng bị hao tổn nhục thân cùng tinh mạch. Trong thức hải, chấn ma ấn quang mang bạc trượng, như là liệt nhật lò luyện, đem những cái kia bị đánh tan ma quân thần thức mảnh vỡ bao khỏa tinh hóa. Không, bản tôn không cam tâm. Không cam tâm a. Ở bên trong bên ngoài hợp lực cường thế tinh hoa phía dưới, Long Dương Ma Quân thần thức phát ra cuối cùng tuyệt vọng gào thét. Tiêu Dương, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Đợi bản tôn chân thân giáng Lâm Đông Huyền Vực, nhất định phải tìm đến ngươi, đưa ngươi rút hồn luyện phách, nghiền xương thành tro. Đông Huyền Vực, chấm tự sẽ tiến đến. Đến lúc đó, ai tìm ai phiền phức, còn chưa nhất định. Tiêu Dương ánh mắt băng lãnh, không có chút nào ý sợ hãi. Lời còn chưa dứt, hắn toàn lực thôi động chấn ma ấn. Nghiền nát. Kim sát thần quang như là cối xay, chậm rãi khép lại. A. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng tràn ngập oán độc cùng không cam lòng dí lên. Long Dương Ma Quân đạo này thần thức, triệt để bị nghiền nát tinh hóa, hóa thành một sợi không có ý nghĩa xanh đen bụi mù, cuối cùng tiêu tán ở Tiêu Dương trong thức hải, lại không vết tích. Ngoại giới, Tiêu Dương thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái kia cố làm cho người hít thở không thông kinh khủng ma uy, hoàn toàn biến mất vô tung. Tóc của hắn đã hoàn toàn khôi phục đen nhánh, ma văn tận khởi. Mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, khí tức cũng có chút suy yếu, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh cùng thâm thúy. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía gần trong gang tấc, vẫn như cũ duy trì giang hai cánh tay tư thế, trước ngực và táo bị ma khí thiêu đốt tổn hại, trên mặt còn mang theo nước mắt cùng quyết tuyệt linh hùng dạng. Tim của hắn tựa như bị vạn kiếm đâm xuyên kịch liệt đau nhức. Tiêu Dương chậm rãi buông tay, động tác có chút chậm chạp lại vô cùng ôn nhu, khinh khinh lau lệ trên mặt nàng nước, thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn khàn khàn cùng thật sâu ấy nấy. Thật xin lỗi, Hồng Dạ. Để ngươi lo lắng. Linh Hồng Dạ ngơ ngác nhìn hắn, nhìn xem hắn khôi phục thanh minh con mắt, cảm thụ được đầu ngón tay hắn quen thuộc nhiệt độ, vui sướng cùng ủy khuất trong nháy mắt vỡ tung tất cả kiên cường. Hoa, nàng cũng nhịn không được nữa, đột nhiên nhào vào Tiêu Dương trong ngực, lên tiếng khóc giống. Tiếng khóc này phảng phất muốn đem tất cả sợ hãi, tuyệt vọng cùng lo lắng đều phát tiết ra ngoài. Phù Giao công chúa cùng An Diệu Ngọc thấy cảnh này, cũng rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng tiêu dung, thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn ngồi liệt trên mặt đất. Phía dưới tính mình hoàn thành, tại đã trải qua dài dằng dặc mà đè nén chờ đợi về sau, rốt cục lần nữa bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn băng rội, đều muốn cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Tiếng gầm trực trùng bất tiêu, chấn thiên động địa. Bệ hạ và thuế, thiên hữu cửu diệu. Vô số người vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm chúc mừng. Hoàn thành hạo kiếp, rốt cuộc đã trôi qua. Ánh nắng đâm rách lưu lại ma khí mù mịt, lần nữa chiếu xuống mảnh này no bụng trải qua thương tích thổ địa bên trên. Ma phế tích bên trong, Tiêu Quân Lâm cùng Tống Liên Tinh nhìn xem cái kia ôm nhau thân ảnh, cảm thụ được cái kia hoàn toàn biến mất ma quân khí tức, trong mắt sau cùng hào quang triệt để dập tắt, mặt xám như tro. Bọn hắn như là hai bầy bùn nhão co quắp trên mặt đất, không thể động đậy, triệt để lâm vào tuyệt vọng thâm nguyên. Bọn hắn rất rõ ràng, thuộc về bọn hắn thanh toán, liền muốn tới. Hoàng thành phế tích phía trên, tiếng hoan hô dần dần lắng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tiêu Dương trên thân. Trong mắt bọn họ lóe ra cực nóng sùng bái, tất cả mọi người đều rõ ràng, Bách Triều cách cục tại thời khắc này, triệt để tẩy lại. Cửu Diệu Hoàng Triều đem lấy nghiền ép chi thế, đứng ngạo nghễ tại Bách Triều chi đỉnh. Bất kỳ hoàng triều tại Cửu Diệu Hoàng Triều trước mặt, đều chỉ có thể ngưỡng vọng, nhìn hắn sắc mặt. Cửu Diệu Hoàng Triều, chính là cái này Thần Châu đại địa chân chính thiên. Tiêu Dương nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược, tại hỗn độn thần ma thể cường đại sức khôi phục phía dưới, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực còn tại khóc nức nở Ninh Hồng Dạ phía sau lưng, ôn thanh nói, "Tốt, đều kết thúc." Ninh Hồng Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dương, phiếm hồng trong hốc mắt, tràn đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi cùng may mắn. "Tiêu Dương, đáp ứng ta, vĩnh viễn bồi tiếp ta được không? Nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên sống sót bằng cách nào." Ninh Hồng Dạ thanh âm nhỏ như dây tóc, lại ẩn chứa chân thật nhất tình nghĩa, cái kia mỗi chữ mỗi câu hung hăng đánh thẳng vào Tiêu Dương trong lòng. Trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra cùng Ninh Hồng Dạ đi tới đoạn đường này, cũng tương tự hiện ra Ninh Hồng Dạ vừa mới không màng sống chết. Tiêu Dương đỏ cả bánh mắt, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng quỳ thủ. "Ngốc cô nương, ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn, vĩnh viễn." Bốn phía mọi người thấy cái này ôn nhu một màn, cùng nhau nhau đỏ cả bánh mắt. "Ông trời tác hợp cho, ông trời tác hợp cho a." "Ô ô ô, đến này hồng nhan, còn cầu mong gì? Thiên hữu cửu diệu, thiên hữu bệ hạ. Thiên hữu cửu diệu, thiên hữu bệ hạ. Thiên hữu cửu diệu, thiên hữu bệ hạ." Như thủy triều tiếng hoan hô truyền đến, đánh thức yên lặng tại thế giới hai người bên trong Tiêu Dương cùng Ninh Hồng Dạ. Ninh Hồng Dạ lúc này mới ý thức được trường hợp không đúng, gương mặt ửng đỏ, khinh khinh từ trong ngực hắn rời khỏi, nhưng tay vẫn nắm thật chặt góc áo của hắn, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất. Tiêu Dương cũng không còn tiếp tục lưu luyến này, nháy mắt vuốt ve an ủi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phế tích một chỗ, nơi đó nằm hai cái hấp hối cựu địch. Tiêu Quân Lâm cùng Tống Liên Tinh. Hắn chậm rãi đi hướng Tiêu Quân Lâm. Lúc này Tiêu Quân Lâm, lồng ngực bị kiếm gãy xuyên thủng, ma công bị phá, lại bị Long Dương Ma Quân tiện tay một kích, đã là dầu hết đèn tắt, ngay cả di động ngón tay đều khó khăn. Hắn nhìn thấy Tiêu Dương đi tới, trong mắt không có trước đó điên cuồng cùng hận ý, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tiêu Dương, tha mạng. Hắn ý đồ cầu xin tha thứ, thanh âm lại yếu ớt như mũi bẩn. Tiêu Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào ba động. Cái này đã từng mang cho hắn vô số khuất nhục cùng áp lực vĩnh đệ, cái này một lòng chỉ muốn đẩy hắn vào chỗ chết túc địch, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, cùng sâu kiến không khác. Đã từng Tiêu Dương nằm mộng cũng nhớ giết hắn, nhưng đến giờ phút này, tâm tình của hắn lại bình tĩnh như nước. Tiêu Quân Lâm. Tiêu Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo cuối cùng thẩm phán. Ân oán của chúng ta, từ trấn Bắc Vương phủ bắt đầu, kéo dài đến nay. Ngươi nhiều lần hại ta, thậm chí dẫn ngoại vực ma đầu, họa loạn hoàng triều, tội lôi đang chém. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay một sợi kim sắc kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, tuyên án Tiêu Quân Lâm tận thế. Hôm nay, hết thể dừng ở đây. Không. Tiêu Quân Lâm trong mắt sau cùng hào quang triệt để dập tắt, chỉ còn lại vô biên hắc ám cùng sợ hãi. Xuy. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, tinh chuẩn địa không có vào Tiêu Quân Lâm mi tâm. Tiêu Quân Lâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức triệt để mềm nhũn xuống dưới, trong mắt thần thái tăng dã, sinh cơ đoạn tuyệt. Vị này đã từng hiển hách một thời, lòng cao hơn trời đại thế tử, cuối cùng vì chính mình lựa chọn con đường bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chương 441, An Diệu Ngọc yêu thương. Chương 441, An Diệu Ngọc yêu thương. Chấm dứt Tiêu Quân Lâm, Tiêu Dương ánh mắt chuyển hướng một bên run lẩy bẩy, cận tồn một hơi Tống Liên Tinh. Cảm nhận được Tiêu Dương cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt, Tống Liên Tinh dọa đến hồn phi phách tán, dãy rủa lấy muốn lui lại, lại ngay cả động đậy cũng khó khăn. "Đừng có giết ta." "Ta sai rồi, ta thật sai. Ta nguyện ý vì nô tỳ tỷ, phụ ngươi làm chủ, ta biết Vân Lam Tông bí mật, ta có thể giúp ngươi." Nàng nói năng lộn xộn địa cầu khẩn, vì mạng sống, không tiếc bất cứ giá nào. "Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng làm chấm nô bộc." Tiêu Dương ánh mắt lạnh lùng, đối với loại này ti tiện người, hắn không có chút nào thương hại chi ý, đưa tay liền muốn đem cùng nhau chu sát. "Bệ hạ chấm đã." Đúng lúc này, An Diệu Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Nàng bước nhanh về phía trước, ngăn tại Tống Liên Tinh trước người, đối Tiêu Dương vi hành lễ. "Bệ hạ, còn xin thủ hạ lưu tình, tạm lưu nàng một mạng." Tiêu Dương khẽ nhíu mày nói, "Nàng này tâm địa ác độc, nhiều lần làm ác, lưu nàng làm gì dùng?" An Diệu Ngọc hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra phức tạp tình cảm, có cừu hận, có đau đớn, càng nhiều hơn chính là một loại tìm kiếm chấm dứt chấp niệm. "Ta còn có chút vấn đề muốn hỏi nàng." An Diệu Ngọc nhìn xem Tiêu Dương ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Trước đó An Diệu Ngọc liền đã thần phục với Tiêu Dương, vừa mới trận đại chiến kia, càng là bị An Diệu Ngọc ăn một viên thuốc can thần. Nàng còn cho rằng Tiêu Dương đi tiên giới chỉ là chịu chết, nhưng bây giờ, nàng lại là trong lòng cho rằng Tiêu Dương không giống nhau. Hắn có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, đem cái kia cao không thể chạm tiên giới, vẫy thành một đoàn đầy rối. Tiêu Dương đương nhiên cũng rõ ràng, An Diệu Ngọc cùng Tống Liên Tinh nhân đoán. Đối với phải chăng giết Tống Liên Tinh, đối với Tiêu Dương mà nói về thực cũng không trọng yếu. An Diệu Ngọc nhiều thiếu cũng coi như nữ nhân của mình, nếu như có thể thuận tay thỏa mãn nguyện vọng của nàng, Tiêu Dương tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Nhớ tới ở đây, Tiêu Dương gật đầu nói, cũng được, tùy ngươi. Dứt lời, hắn lui ra phía sau một bước, đem Tống Liên Tinh giao cho An Diệu Ngọc xử trí. An Diệu Ngọc run run rẩy rẩy hướng đi Tống Liên Tinh. Nhìn xem cái này đã từng không bằng nàng, về sau hãm hại nàng, bây giờ lại nằm dạp trên mặt đất như là bùn nhau Tống Liên Tinh, tâm tình của nàng không nói ra được phức tạp. An Diệu Ngọc thở sâu, hỏi, Tống Liên Tinh, ngươi muốn mạng sống sao? Tống Liên Tinh như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng gật đầu, muốn. Ta muốn. An sư tỷ. Không, thánh nữ. Thánh nữ đại nhân. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi thả ta một mạng. Nhìn xem Tống Liên Tinh bộ này hèn mọn tư thái, An Diệu Ngọc nhưng không có nửa phần mừng rỡ. Nàng đỏ cả bánh mắt, chất vấn, đã từng ta cùng ngươi tình như tỉ muội, ta mặc dù là cao quý thánh nữ, nhưng lại đem đồ tốt nhất đều vụng trộm cho ngươi. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải hãm hại ta? Vì cái gì? An Diệu Ngọc là khóc kêu đi ra, cảm xúc cơ hồ muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tống Liên Tinh khóc thê thảm, ta sai rồi, thật xin lỗi. Vân Hy tỷ tỷ, ta thật sai, thật xin lỗi. Ta hối hận, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, van cầu ngươi. Nghe được Vân Hy hai chữ, An Diệu Ngọc thân thể mềm mại run lên bần bật, có thể đáy mắt nước mắt lại chậm rãi ngưng kết. Vân Hy. An Diệu Ngọc cười khổ nói một mình, đúng vậy a, tên của ta là Vân Hy. Nhưng đó là đã từng, hết thảy đều đi qua, ta cũng là thời điểm nên buông xuống. Ta hiện tại là An Diệu Ngọc. An Diệu Ngọc biểu lộ đống nhiên băng lãnh, quát lớn, Tống Liên Tinh, ngươi nếu là muốn sống, liền ngay trước mặt của người trong thiên hạ, đem năm đó ngươi là như thế nào vu oan hãm hại tại ta, như thế nào dùng ti tiện thủ đoạn cướp đi ta thánh nữ chi vị trật tướng, từ đầu chí cuối, một chữ không sót địa nói hết ra. Nếu có nửa câu nói ngoa, ta lập tức mời bệ hạ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tống Liên Tinh nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lợi hại hơn. Nói ra trật tướng, tương đương thân bại danh liệt, thậm chí khả năng dẫn tới Vân Lam Tông càng nghiêm khắc truy trách. Nhưng cũng nói, nàng hiện tại sẽ chết. Tại tử vong to lớn sợ hai dưới, nàng cuối cùng lựa chọn khuất phục. Nàng khó khăn mở miệng, âm thanh run rẩy, đứt quãng đem năm đó âm mưu nói thẳng ra. Nàng nói ra mình là như thế nào âm thầm tại An Diệu Ngọc đan dược trung hạ độc, khiến cho tại tông môn thi đấu bên trong tiên khí mất khống chế. Như thế nào mua được chứng nhân, giả tạo chứng cứ, vu hãm An Diệu Ngọc học trộm cấm thuật, cùng ngoại địch cấu kết. Như thế nào tại trước mặt trưởng lão đổi trắng thay đen, khóc lóc kể lể mình bị chèn ép. Từng cọc, từng kiện, cực kỳ tường tận, đưa nàng tự tư ngoan độc cùng dối trá, lộ rõ. Nghe nàng tự thuật, An Diệu Ngọc thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng nhắm mắt lại, phản phất lại về tới cái kia đoạn bị tất cả mọi người hiểu lầm, tứ cố vô thân, cuối cùng bị ép chạy ra tông môn hắc ám tuyết nguyệt. Móng tay của nàng thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Mọi người chung quanh cũng nghe được lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới cái này nhìn như tiên tử nữ nhân, nội tâm càng như thế dơ bẩn hèn hạ. Nói xong hết thảy, Tống Liên Tinh như là bị rút sạch tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. An Diệu Ngọc mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh cùng thoải mái. Nhiều năm khúc mắc cùng oan khuất, rốt cục tại lúc này có thể chiêu tuyết. Nàng chuyển hướng Tiêu Dương, thật sâu túi lầu nói, bệ hạ, đa tạ. Nơi đây ân oán đã xong, mệnh của nàng đã mất giá trị, mời bệ hạ xử trí a. Chỉ là nàng trung quy là Vân Lam Tông người, mà chết ở chỗ này, chỉ sợ. Tiêu Dương tự nhiên minh bạch An Diệu Ngọc lo lắng, cũng nghe ra nàng trong lời nói cái kia thâm tàng, đối Vân Lam Tông cái kia phần bất công hận ý hắn hiểu được An Diệu Ngọc rất muốn giết Tống Liên Tinh, nhưng lại sợ hãi như thế sẽ cho mình gây phiền toái. Nhớ tới ở đây, Tiêu Dương đáy lòng đối An Diệu Ngọc hảo cảm lại nhiều mấy phần. Nữ nhân này, nhưng cũng đáng thương. Không cần nhiều lời, ta Tiêu Dương cả đời làm việc chỉ nhìn đúng sai, khi nào sợ qua bất luận kẻ nào. Tiêu Dương đưa tay đánh gãy nàng lời nói, sau đó ánh mắt sắc bén như lao, nhìn về phía Tống Liên Tinh. Chân tướng đã rõ ràng, ngươi càng không có lý do sống. Vân Lam Tông bất công, ư hiếp môn nhân, bút chướng này chấm nhớ kỹ. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo đế vương hứa hẹn cùng uy nghiêm. Ngươi yên tâm, đợi chấm xử lý xong chuyện ấy nghi, phi thăng Đông Huyền vực về sau, tất đích thân lên Vân Lam Tông, thay ngươi đòi lại cái công đạo này. Để năm đó tất cả tham dự việc này, che chở kẻ này người, đều trả giá đắt. An Diệu Ngọc nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cảm kích cùng tâm tình rất phức tạp. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Dương lại sẽ vì nàng làm đến bước này. Về phần ngươi, Tiêu Dương cuối cùng nhìn về phía mặt xám như cho Tống Liên Tinh, an tâm lên đường đi. Hắn con ngón đúng ra, một sợi thần hỏa lướt qua, Tống Yêu ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, thần hồn câu diện. An Diệu Ngọc nhìn xem cái kêu hóa thành cho tàn Tống Liên Tinh, nhiều năm đoán hận chất chứa, rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Nàng rơi ánh mắt, run rẩy đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Dương bóng lưng, trong đó nồng đậm yêu thương, giống như thủy triều mãnh liệt tràn lan. Trong đầu của nàng không ngừng lượn vòng lấy Tiêu Dương vừa mới nói qua câu nói kia. Hắn muốn vì mình báo thù, muốn giết đến tận Vân Lam Tông. An Diệu Ngọc vốn cho rằng đời này đều báo thù vô vọng, có thể Tiêu Dương lại cho nàng hứa hẹn. Nàng rất rõ ràng, nàng cùng Tiêu Dương mặc dù có vợ chồng chi thực, nhưng trên thực tế vậy cũng là mình gieo gió gặt bão, Tiêu Dương hoàn toàn có thể không chịu trách nhiệm. Có thể Tiêu Dương lại đối nàng như thế. Nàng ấy lòng đối Tiêu Dương sùng bái cùng tôn kính, thậm chí là từng kia không cam lòng cùng phẫn nộ, triệt để biến thành mãnh liệt yêu thương. Chương 442, Phong Tình Tuyết bị bắt, cho mượn Hoàng Triều Long Mạch dùng một lát. Chương 442, Phong Tình Tuyết bị bắt, cho mượn Hoàng Triều Long Mạch dùng một lát. Hoàng Thành. Vừa mới xử lý xong cái này năm xưa thủ cũ, trên Hoàng Thành không khí phân hơi chậm, đám người đang chờ thu thập tàn cuộc. Đúng lúc này, báo, quân tình khẩn cấp. Một tiếng thê lương hoảng hốt, mang theo tiếng khóc nức nở gào thét từ Hoàng Thành nơi xa truyền đến. Chỉ gặp một cái máu me khắp người áo giáp vỡ vụn, khí tức vẻ vải tới cực điểm tướng lĩnh, chính liều lĩnh thiêu đốt lên sinh mệnh bản nguyên, như là như lưu tinh hướng phía tế đàn phương hướng điên cuồng bỏ tới. Trên người hắn mặc thần phong hoàng triều chế thức áo giáp, biểu lộ thân phận của hắn. Ngăn lại hắn, cấm vệ quân lập tức tiến lên ngăn cản. Để hắn tới. Tiêu Dương nhận ra người kia trên khải giáp huy hiệu, trong lòng không hiểu siết chặt, lập tức hạ lệnh. Cái kia tướng lĩnh xông phá ngăn cản, nặng nề mà ngã tại ngự dưới bậc, thậm chí không kịp hành lễ, nâng lên một trương bị máu tươi cùng đuổi đất mơ hồ mặt, khóc không thành tiếng. Tiêu Hoàng, vậy hạ, không xong. Phong Tình Tuyết công chúa, nàng bị Đông Huyền vực cường giả bắt đi. Cái gì? Như là sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang tại Tiêu Dương bên hai. Quanh người hắn nguyên bản thoáng bình phục khí tức, đột nhiên ngưng tụ, như là sắp phun trào hỏa sơn. Toàn bộ hoàng thành nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, phản phất trời đông giá rét đột nhiên lâm. Tiêu Dương bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia tướng lĩnh trước mặt, cường đại uy áp để cái kia tướng lĩnh cơ hồ ngạt thở. Nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Tình Tuyết làm sao vậy? Là ai làm? Tiêu Dương thanh âm như là vạn năm hàn băng, ẩn chứa lửa giận ngập trời. Cái kia tướng lĩnh bị cái này kinh khủng uy áp chấn nhiếp, cố nén sợ hãi cùng thương thế, khấp huyết kể ra nói, là Đông Huyền vực tới cường giả, tự xưng đến từ cổ đế vương gia tên là Vương Thừa Phong, xưng hào Thừa Phong tôn giả. Người này người tu vi thâm bất khả chắc, chỉ sợ còn tại tiên đài cảnh phía trên. Hắn đột nhiên giáng lâm ta Thần Phong hoàng triều cựu đô, nhìn chúng công chúa điện hạ, nói công chúa dung hợp thủy thần thần cách, chính là tuyệt thế kỳ chân, cùng hắn công pháp hữu duyên. Bởi vậy hắn muốn cưỡng ép nạp công chúa vì hắn thứ 108 phòng thiết thất, muốn mượn kia song tu tà công, thôn vệ công chúa thần cách bản nguyên, lấy trợ hắn đột phá bình cảnh. Tướng linh tiếp tục chịu khắp nói, công chúa cận kề cái chết không theo, ra sức phản kháng, có thể ác ma kia thực lực quá mạnh, tiện tay một kích liền làm thủ hộ bị thương nặng công chúa lao tổ. Công chúa cho dù vận dụng thần cách chi lực, cũng bị hắn tùy tiện trấn áp, cuối cùng bị ác ma kia cưỡng ép bắt đi. Hắn trước khi đi còn cùng luôn, nói công chúa có thể trở thành hắn đỉnh lô, là công chủ thiên đại tạo hóa. Vậy hạ, van cầu ngài, mau cứu công chúa a. Công chúa điện hạ, chỉ có ngài có thể cứu a. Tướng linh nói xong lời cuối cùng, đã là khóc không thành tiếng, đầu đống nhiên dập đầu trên đất, cái trán trong nháy mắt một mảnh máu thịt bé bét. Tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình tin dữ, cùng thông tin bên trong ẩn chứa ti tiện cùng kinh khủng sợ ngây người. Cổ đế vương gia, Vương Thừa Phong, thứ 108 phòng thiết thất, song tu tà công, thôn vệ thần cách bản nguyên. Tiêu Dương gần từng chữ tái diễn mấy cái này từ, mỗi tầng phục một cái, quanh người hắn sát khí liền tăng vọt một điểm, trong mắt hàn ý liền lạnh lẽo một điểm. Hoàn thành mặt đất bắt đầu ngưng kết ra thật dày băng sương, bầu trời vừa mới tán đi mây đen lần nữa hội tụ, sấm sét vang dội. Hắn từng cùng Phong Tình Tuyết tại Côn Luân Khư bên trong, chung lịch sinh tử, lẫn nhau dù chưa làm rõ, lại sớm có tình cảm ngầm sinh. Nhất là Ngũ Chỉ Sơn bên trong lần kia, hai người bọn họ ra thịt ra mắt, cơ hồ là đem lẫn nhau toàn bộ đều phó thác cho đối phương. Tiêu Dương tuyệt không phải không phụ trách nam nhân, nếu là Phong Tình Tuyết không muốn, Tiêu Dương tự nhiên không bắt buộc, nhưng hắn lại há có thể không cảm giác được Phong Tình Tuyết đối với mình tình cảm. Chỉ là trên người hắn còn có chuyện quan trọng, cho nên không có rảnh đi xử lý chuyện tình cảm. Nhưng cái này không có nghĩa là Tiêu Dương liền sẽ quên Phong Tình Tuyết. Hắn hứa hẹn lát nữa che chở nàng, nơi ẩn nút có đi theo hắn người. Bây giờ, lại có người dám như thế khi nhục hắn Tiêu Dương người. Thủ đoạn còn như thế ác độc ti tiện. Cùng lúc đó, Linh Hồng Dạ cũng lo lắng lao đến. Tiêu Dương, Tình Tuyết cùng người ta xuất sinh nhập tử, chúng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem Tình Tuyết đi chết. Đương nhiên không thể. Đương nhiên không thể. Tiêu Dương tuần già phẫn nộ gào thét. Và anh. Hắn đông nhiên một quyền vung ra, cũng không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào, mà là đánh tới hướng nơi xa một tòa hoàng vu sân phong. Một đạo ngưng tụ vô tận lửa giận quyền ý cách không vung ra. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, ngoài mấy chục dặm tòa kia cao tới ngàn trượng núi hoang, như là bị vô hình cự thần chi thủ nghiền ép mà qua, trong nháy mắt vô thanh vô tức biến thành đầy trời bụi mịn. Tan đi trong trời đất. Vương Thừa Phong, cổ đế vương gia. Tốt, rất tốt. Tiêu Dương thanh âm như cùng đi từ cựu lũ địa ngục, băng lãnh thấu xương, nhưng lại ẩn chứa thiêu tận chư thiên lửa giận. Dám đụng đến ta Tiêu Dương người, dám dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Ta không san bằng ngươi cổ đế vương gia, đem này lao tặc chém thành muôn mảnh, ta Tiêu Dương thể không là người. Cứu Phong Tình Tuyết, cấp bách. Mỗi kéo dài một khắc, Phong Tình Tuyết liền nhiều một phần nguy hiểm. Lửa giận ngập trời về sau, Tiêu Dương ép buộc mình cấp tốc tỉnh táo lại. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể quét ngang hết thể địch, cứu trở về Phong Tình Tuyết. Đông Huyền vực, cường giả như rừng. Tiên đại cảnh chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Cổ đế vương gia, đây chính là chân chính quái vật khổng lồ. Trừ cái đó ra, Vân Lam Tông lời hứa không thể không có xử lý. Long Dương Ma Quân, Cửu U Ma Tôn uy hiếp cũng lửa xém lông mày. Còn có tìm kiếm phụ thân tung tích, đối kháng cái kia thần bí Đông Hoàng Điện. Đây hết thảy đều cần đủ cường đại thực lực làm chèo chống. Mà hắn cảnh giới bây giờ, mặc dù tại hạ giới đã vô địch, nhưng đối mặt Đông Huyền vực cổ lao thế lực cùng thánh chủ cấp lao ma, còn xa xa không đủ. Nhất định phải lập tức tăng thực lực lên. Tiêu Dương ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi, lại đang tại khôi phục sinh cơ hoàn thành, đảo qua những cái kia trong mắt sung mãn mong đợi cùng tín nhiệm con dân cùng bộ hạ, trong lòng có quyết đoán. Hắn phi thân lên, trôi nổi tại hoàng thành chính trên không, thanh âm truyền khắp tứ phương. Chấm các con dân. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ hoàng đế bệ hạ, mặc dù sắc mặt trắng nhợt, dáng người nhưng như cũ thẳng tắp như tùng, ánh mắt kiên định như bàn thạch. Ngoại địch đã tạm lui, nhưng càng lớn khiêu chiến còn tại bờ ngoại. Chấm sắp phi thăng Đông Huyền vực, bình định cựu địch, đón về Tình Tuyết công chúa, cũng phải tìm kiếm tiên phụ tung tích, dương ta cựu diệu chi uy. Thanh âm của hắn mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng sức cuốn hút. Đông Huyền Vực cường địch vây quanh, chớ cần càng mạnh chi lực. Hôm nay, chớ muốn cho mượn Hoàng Triều Long Mạch cùng quốc vận dùng một lát, không phải là thôn vệ, mà vì cộng sinh. Người hướng một thể, vinh nhục cùng hưởng. Chớ càng mạnh, thì quốc vận càng đựng, phản hồi tại các ngươi cũng càng nhiều. Các ngươi có thể nguyện trợ chớ. Chương 443, Tu Vi tăng gọn, song trọng thiên kiếp. Chương 443, Tu Vi tăng gọn, song trọng thiên kiếp. Nguyện. Bệ hạ và thuế. Cửu Diệu và thuế. Thiên Hữu Cửu Diệu, Thiên Hữu Bệ Hạ. Không có chút gì do dự, như núi kêu biển gầm đáp lại vang vọng đất trời. Đã trải qua mới tuyệt vọng cùng bây giờ hy vọng, tất cả con dân đối Tiêu Dương tín nhiệm cùng sùng bái đã đạt đỉnh điểm. Tốt. Tiêu Dương gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân đế uy tràn ngập. Long mạch lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Cửu Diệu Hoàng Triều đại địa khẽ chấn động. Hoàng cung địa cung chỗ sâu, cái kia bảng bạc kim sắc long mạch nhận triệu hoán, phát ra một tiếng vui sướng long âm, hóa thành một đạo to lớn kim sắc của sáng, phóng lên tận trời, vờn quanh tại Tiêu Dương quanh thân, thân mật vô cùng. Thiên đế đỉnh. Tiêu Dương lại từng tiếng a, thiên đế thế chân bạc khắc phóng lên tận trời, tuôn ra mênh mông kim quang. Long mạch gặp được kim quang, lập tức phát ra càng thêm vui sướng long âm, trong đó bảng bạc quốc vận chi lực, trong nháy mắt tụ hợp vào thiên đế trong đỉnh, lại mượn từ thiên đế đỉnh tụ hợp vào Tiêu Dương trong cơ thể. Tiêu Dương cũng không giống Ma Quân như vậy cưỡng ép rút ra long mạch chi lực, mà là bước ra tự thân vài giọt tận chứa khổng lồ sinh cơ, cùng pháp tắc tinh huyết, càng tách ra một tia mình bản nguyên hồn lực, mượn nhờ thiên đế đỉnh chi lực, đem long mạch cùng tự thân hòa làm một thể. Bằng vào ta chi hồn, hộ quốc vĩnh xương, lấy quốc chi khí vận, giúp ta đăng lâm tuyệt đỉnh. Người đỉnh hợp nhất, chấn. Thiên đế đỉnh kim quang càng phát ra sáng chói, quốc vận chi lực hấp thu tốc độ cũng trong nháy mắt tăng vọt. Đây là một loại đẳng cấp cao nhất khế ước, cũng không phải là cấp đoạn, mà là đem tự thân cùng hoàng triều quốc vận triệt để khóa lại, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Từ đó, hắn chính là quốc vận chính là hắn. Long mạch cổ sáng kịch liệt bốc lên, hấp thu máu tươi của hắn cùng hồn lực về sau, phản phất bị rót vào chân chính linh hồn cùng ý chí. Quang mang càng thêm sáng chói chói mắt, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu vô cùng rõ ràng, sinh động như thật, còn tản ra vô thượng hoàng đạo uy nghiêm, cửu trảo kim long hư ảnh. Kim long hư ảnh vô cùng to lớn, còn cuốn Tiêu Dương xoay quanh bay múa, phát ra rung khắp cửu thiên long âm. Đầu rồng thân mật cọ sát Tiêu Dương, triệt để tán thành làm chủ. Sau một khắc, bàng bạc vô cùng mênh mông vô tận quốc vận chi lực, từ hoàng triều mỗi một tấc đất, mỗi một vóc dáng dân trên thân tụ đến, như là trăm sông đổ về một biển, gia tăng tại Tiêu Dương chi thân. Tiêu Dương khoanh chân hư ngồi tại không trung, nhắm hai mắt. Chỉ một thoáng, toàn bộ cửu diệu hoàng triều cảnh nội, dị tượng nảy sinh. Linh khí trong thiên địa như là nhận lấy to lớn hấp dẫn, điên cuồng hướng hoàng thành hội tụ, nồng độ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Cây khô gặp mùa xuân, trăm hoa đua nở. Dòng sông trở nên càng thêm thanh tịnh, sông núi trở nên càng thêm linh tú. Rất nhiều kẻ tại bình cảnh nhiều năm tu sĩ, tại thời khắc này phúc trí tâm linh, nhao nhao đột phá. Dân chúng cảm giác thân thể nhẹ kiện, bách bệnh biến mất. Toàn bộ hoàng triều, vạn vật khôi phục, linh khí triều tịch trào lên. Mà Tiêu Dương, làm quốc vận hạch tâm gánh chịu người, lấy được chỗ tốt càng là không cách nào đánh giá. Khí tức của hắn, tại lấy một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, liên tục tăng lên. Trước đó chiến đấu tiêu hao trong nháy mắt bổ đầy, thương thế bên trong cơ thể phi tốc khép lại, tu vi hàng rào tại mênh mông quốc vận trùng kích vào không ngừng bung lòng đột phá. Tiên đại cảnh nhất trọng thiên, tiên đại cảnh nhị trọng thiên, tiên đại cảnh tam trọng thiên. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái động không đáy, điên cuồng hút vào tụ đến quốc vận chi lực cùng tiên địa linh khí, tiến hành một lần trước nay chưa có chiều sâu thuế biến cùng thăng hoa. Cựu trảo kim long hư ảnh thủ hộ ở tại bên cạnh, từng hồi rồng gầm, hoàng đạo long khí tràn ngập ra, đem vùng trời này chiếu rọi đến như là thần quốc giáng lâm. Tất cả mọi người đều tại nín hơi ngưng thần, kích động nhìn xem không trung cái kia như là thần chỉ thân ảnh, chờ đợi hoàng đế của bọn hắn bệ hạ hoàn thành cái này cuối cùng thăng hoa. Lấy vô địch chi tư kiếm chỉ Đông Huyền, An Diệu Ngọc ngước nhìn không trung cái kia cùng cựu trảo kim long hư ảnh giao hòa, điên cuồng thu nạp quốc vận chi lực Tiêu Dương. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng kích động, nàng nhịn không được la thất thanh. Lấy thân là dẫn, tan quốc vận làm một thể, người hướng cộng sinh, phản hồi thiên địa. Cái này, đây là trong cổ tịch ghi lại thượng cổ đế hoàng mới có thể thi triển vô thượng thủ đoạn a. Vậy hạ có thể làm đến bước này. Nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, biết rõ phương pháp này chi huyền diệu cùng hung hiểm. Thanh thì hoàng triều cùng đế hoàng cộng đồng bay lên, bại thì quốc vận phản vệ, thân tử đạo tiêu. Không phải đại nghị lực, đại phách lực, lại chân chính đạt được thiên địa cùng vạn dân tán thành người không thể làm. Tiêu Dương hiển nhiên đạt được phần này tán thành, cái kia bảng bạc quốc vận tràn vào trong cơ thể hắn, chẳng những không có mảy may bài xích, ngược lại như bách xuyên quy hải, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Tại mênh mông quốc vận ra chỉ dưới, Tiêu Dương trong cơ thể nguyên bản giống như sâu như biển thần lực, giờ phút này càng lại như là phát sinh biển động trào lên gào thét. Kinh mạch của hắn bị không ngừng mở rộng, gia cố, đang điền khí hải điền cuồn quyết trương. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu cái này vô cùng vô tận năng lượng, phát sinh bản chất thuế biến. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, cấp tốc xông phá tiên đài nhất trọng tiên hàng rào, hướng về nhị trọng tiên, tam trọng tiên mãnh liệt trùng kích. Nhưng mà, như thế nghịch thiên cưỡng ép tăng lên, dẫn động tiên địa dị biến cũng viễn siêu tưởng tượng. Ầm ầm. Vừa mới khôi phục thanh minh thiên cùng, trong nháy mắt lần nữa bị vô tận hắc vân bao phủ. Lần này mây đen càng thêm dày hơn nặng, phạm vi càng rộng, phản phất khắp bầu trời đều muốn áp sập xuống tới. Trong tầng mây, không còn là phổ thông lôi điện, mà là ngũ sắc quang hoa điên cuồng lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hãi thiên đạo uy áp. Càng có một cỗ vô hình vô tướng, lại trực chỉ lòng người nhược điểm năng lượng quỷ dị đang tràn ngập. Là thiên kiếp, mà lại là song trọng thiên kiếp. An Diệu Ngọc sắc mặt lần nữa biến đổi, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. đệ nhất trọng là ngũ hành thiên kiếp, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên thần lôi, uy lực vô tận, chuyên hủy nhục thân căn cơ. Đệ nhị trọng, đúng là càng thêm hung hiểm tâm ma kiếp, vô hình vô tướng, trực kích thần hồn đạo tâm, khó lòng phòng bị. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, vừa mới đem thả xuống tâm lại treo bắt đầu. Thiên kiếp chính là thiên đạo đối nghịch tiên mà đi người khảo nghiệm cùng trừng phạt, uy lực kinh khủng. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt vẫn lạc nơi này. Tiêu Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng trào. Đến hay lắm. Vừa vặn lấy thiên lôi thối thể, ma luyện chấm chi phong mang. Hắn vươn người đứng dậy, lại chủ động triệt hồi bộ phận hộ thể thần quang, muốn lấy thuần túy nhục thân ngạnh kháng cái này để nhất trọng ngũ hành thiên kiếp. Giang giác. Đạo thứ nhất, canh kim thần lôi. Như là ước vạn đem kim sắc lợi kiếm hội tụ mà thành, xé rách trường không, mang theo vô kiên bất tồi phong duệ chi khí, hung hăng đánh rất tại Tiêu Dương đỉnh đầu. Tiêu Dương không tránh không né, lấy thân đón đỡ. Vâng. Thân thể của hắn kịch chấn, bên ngoài thân kim quang bùng lên, phát ra liên tiếp kim loại giao kích giòn vang, vô số thật nhỏ điện xạ tại hắn bên ngoài thân du đầu, rèn luyện ra của hắn ra thịt. Ngay sau đó, ất một thần lôi, tràn ngập sinh cơ lại giấu giếm khô khốc lực lượng hủy diệt, hóa thành cự một cầm vang rơi đập. Bính hỏa thần lôi, liệt diễm phần thiên, thiêu đốt vạn vật. Quý thủy thần lôi, chí âm chí hàn, đông kết khí huyết thần hồn. Mậu thổ thần lôi, nặng nề như núi, nghiền ép hết thảy. Ngũ sát thần lôi, một đạo so một đạo hung mãnh, liên tiếp không ngừng đánh rớt. Tiêu Dương như là trong cuồng phong bạo vũ đáng ngầm, sừng sững bất động. Hắn lấy vô thượng ý chí dẫn đạo lôi đỉnh chi lực, điên cuồng rèn luyện ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Mỗi một lần bổ kích đều mang đến kịch liệt đau nhức, nhưng cũng để hắn nhục thân chỗ sâu tạp chất bị loại bỏ, trở nên càng thêm trong suốt sáng long lanh, kiên cố bất hủ. Cuối cùng, ngũ hành thần lôi hao hết, Tiêu Dương mặc dù quần áo tổn hại, hơi có vẻ chật vật, nhưng nhục thân bảo quang lưu chuyển, khí tức ngược lại càng thêm cô động cứng hãn. Còn không đợi đám người thở phào, cái kia vô hình vô tướng tâm ma kiếp đã giáng lâm. Tiêu Dương chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Hắn phản phất về tới chân Bắc Vương phủ, biến thành cái kia không cách nào tu luyện, nhận hết bạch nhãn phế vật thế tử. Sau một khắc, lại nhìn thấy Ninh Hồng Dạng, Phong Tình Tuyết chết thảm địch thủ. Nhìn thấy phụ thân Tiêu Vô Cực bị Đông Huyền Điện cường giả chấn áp. Nhìn thấy cựu Diệu Hoàng Triều hủy diệt, vạn dân kêu rên. Vô số tâm tình tiêu cực cùng huyễn tượng giống như nước thủy triều vào tới, muốn đem hắn kéo vào vô tận sợ hãi hối hận cùng tuyệt vọng thâm nguyên. Nếu là tu sĩ tầm thường, giờ phút này sớm đã tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng mà Tiêu Dương đạo tâm, trải qua hai đời gặp chắc trở, bách chiến rèn luyện, sớm đã kiên cố, vững như bản thạch. Chỉ là tâm ma cũng dám loạn chấm đạo tâm. Lan. Chương 444, phi tiên đài, tiến về Đông Huyền vực. Chương 444, phi tiên đài, tiến về Đông Huyền vực. Tiêu Dương sâu trong thức hải, cái viên kia cổ thiên đỉnh chấn ma ấn, lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, thần thánh uy nghiêm khí tức tràn ngập ra. Như là liệt nhật dung tuyết, tất cả nguyên tượng ma niệm khẽ rửa gần kim quang này, tựa như cùng gặp khắc tinh, nhao nhao thét chói hai vang lên tiêu tán tăng dã. Tâm ma kiếp lực lượng ý đồ ăn mòn, lại bị chấn ma ấn một mực ngăn trở, căn bản là không có cách dung chuyển Tiêu Dương thần hồn mảy may. Quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực ngoại giới bất quá ngắn ngủi mấy tức. Cuối cùng, bầu trời mây đen tan đi, lôi kiếp trừ khử vô tung. Vạn trượng kim quang lần nữa vẩy xuống, giữa thiên địa một mảnh trong sáng. Tiêu Dương lặng lặng sừng sững vào hư không bên trong, tóc đen múa, áo bào phần phật. Quanh người hắn khí tức mênh mông như biển sao, thâm bất khả chắc, trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất tận chứa chuyển núi lấp biển lớn lao uy năng. Một cỗ viễn siêu phổ thông tiên đài ngũ trọng thiên cường giả kinh khủng uy áp, một cách tự nhiên lan ra, để phía dưới tất cả tiên đài cảnh trở xuống tu sĩ đều cảm thấy hô hấp khó khăn, sinh lòng kính sợ. Thành công vượt qua song trọng tiên kiếp, mượn nhờ quốc vận gia trì, hắn một bước lên trời, vững vàng bước vào tiên đài ngũ trọng thiên chi cảnh. Hắn thực lực tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Thực lực tăng nhiều, Tiêu Dương cứu người chi tâm càng thêm bức thiết, biết rõ Đông Huyền vực hung hiểm, nhất định phải lập tức khởi hành. Hắn hạ xuống thân hình, đi vào Ninh Hồng Dạ đám người trước mặt. "Hồng Dạ, An Diệu Ngọc, các ngươi theo ta cùng nhau đi tới Đông Huyền vực." Ninh Hồng Dạ không chút do dự gật đầu, cầm thật chặt tay của hắn. An Diệu Ngọc trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên định, không người nói, nguyện đi theo bệ hạ. Tiêu Dương vừa nhìn về phía hốc mắt từng đỏ, cố nén không thôi phủ giao công chúa, ngựa khí trầm dần, mang theo tín nhiệm cùng nhắc nhở. Phủ giao, chấm sau khi đi, Cửu Diệu Hoàng Triều liền phó thác ngươi. Cửu Diệu Hoàng Triều không thể không người trụ trì đại cục, từ ngươi giám quốc, Triệu Trường Không, Nhạc Sơn, Mã Văn Tài, Tôn Di đám người phụ tá, ta mới có thể yên tâm rời đi. Nhiệm vụ này nhìn như nhẹ nhõm, lại liên quan đến vạn dân tồn vong, cần phải bảo vệ cẩn thận chúng ta căn cơ chi địa. Phủ giao công chúa biết việc này liên quan đến trọng đại, biết chắc Tiêu Dương lần này đi nguy hiểm chủ điểm. Nàng đè xuống trong lòng mọi loại cảm xúc, trịnh trọng vô cùng làm một đại lễ, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định. Bệ hạ yên tâm, phù giao ở đây thể, tất đem hết khả năng thủ hộ hoàng triều, chờ đợi bệ hạ trở về. Trừ phi phù giao bỏ mình, nếu không tuyệt không để hoàng triều có sai lầm. Tiêu Dương gật đầu, đối với phù giao năng lực, hắn yên tâm. Hắn rõ ràng phù giao công chúa kỳ thật cũng muốn cùng mình đi, nhưng Tiêu Dương không thể làm như vậy. Tiêu Dương nói giám quốc sự tình, chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn là chuyến này nguy hiểm. An Diệu Ngọc tu vi thấp, nếu là đi theo mình tiến về, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Dương không dám mạo hiểm, dù là mọi loại không bỏ, cũng chỉ có thể đem lưu lại. Gian xếp xong hoàng triều sự tình, tiếp xuống chính là phi thăng đường tắt. Hạ giới tu sĩ muốn tiến về cao đẳng vị diện Đông Huyền vực, cũng không phải là phá toái hư không là được, cần mượn nhờ đặc thù phi thăng trận pháp. Phi tiên đài, loại này trận pháp kiến tạo chi pháp sớm đã thất truyền, lại cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên duy trì. Cựu Diệu hoàng triều mới lập, cũng không vật này. Theo Tiêu Dương biết, bây giờ lần này giới vị diện, chỉ có nội tình sâu nhất, đã từng danh xưng bách triều đứng đầu Cựu Tiêu hoàng triều, còn bảo lưu lấy một tòa cổ xưa phi tiên đài. Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Dương lập tức mang theo Ninh Hồng Dạ An Diệu Ngọc, cùng phụ giao công chúa, Triệu Trường không đám người ngắn gọn cáo biệt về sau, liền trực tiếp xé rách hư không, hướng phía Cựu Tiêu hoàng triều phương hướng mà đi. Lấy hắn bây giờ tiên đài ngũ trọng thiên tu vi, tốc độ nhanh đến kinh người, bất quá thời gian qua một lát, liền đã đến Cựu Tiêu hoàng triều đô thành. Cựu Tiêu hoàng triều đã sớm bị Tiêu Dương trước đó vô địch thần uy sợ vỡ mật, hoàng tộc càng là như vậy. Biết được Tiêu Dương giáng lâm, toàn bộ hoàng đô như lâm đại địch, nhưng lại không dám chậm trễ chút nào. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, ra mặt nên tiếp cũng không phải là Cựu Tiêu hoàng đế, mà là từng cùng Tiêu Dương từng có gặp mặt một lần, được vinh dự Cựu Tiêu hoàng triều mạnh nhất thiên tài thứ nhất công chúa Hồng Khuynh Thành. Lúc này Hồng Khuynh Thành, cùng dĩ vãng tựa hồ có chút khác biệt. Nàng vẫn như cũ xinh đẹp chiếu người, nhưng quanh thân ẩn ẩn có tinh mịn, như là như tinh linh nhảy vọt hồ quang điện lưu chuyển. Sợi tóc ở giữa ngẫu nhiên hiện lên một vòng xanh thảm điện quang, khí tức cả người trở nên phiếu miểu mà lăng lệ, mang theo một tia cổ lão mà uy nghiêm mật bị. Tiêu Dương mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra mánh khóe, đây là viễn cổ thần chỉ điện mẫu chuyển thế bản nguyên, đang tại thức tỉnh dấu hiệu. Hồng Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Dương, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng chủ động tới đến Tiêu Dương trước mặt, tự nhiên hào phóng hành lễ nói, "Cửu Tiêu hoàng triều Hồng Khuynh Thành, cung nên Cửu Diệu đại đế giá lâm." Tiêu Dương cười nhạt nói, "Khuynh Thành công chúa không cần đa lễ, hai người chúng ta sớm đã là bạn cũ." Nói ngắn gọn, "Ta lần này đến đây là muốn cho mượn quý quốc phi tiên đài dùng một lát, tiến về Đông Huyền vực. Còn xin tạo thuận lợi." Hồng Khuynh Thành nghe vậy, lại không chút do dự, sảng khoái đáp ứng. "Ta đã sớm đoán được ngươi khẳng định phải tiến về tiên giới, nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Phi thăng trận ta có thể cho mượn, không quá gần đến trong cơ thể ta bản nguyên sao động, mảnh vỡ ký ức thức tỉnh, cảm giác được con đường của ta cơ duyên thậm chí kiếp trước nhân quả, đều là tại Đông Huyền vực. Ta cũng gấp cần đi Đông Huyền vực, tìm về thuộc về ta bản nguyên chi lực, phi tiên đài ta có thể mở ra, nhưng ngươi ta cần đồng hành." Cái này chính hợp Tiêu Dương chi ý, thêm một cái cường đại đồng bạn, tại Đông Huyền vực cũng có thể nhiều một phần chiếu ứng. Hắn gật đầu. "Như thế rất tốt." Tại Hồng Khuynh Thành dẫn dắt dưới, ba người đi vào Cựu Tiêu hoàng triều hoàng cung chỗ sâu nhất cấm địa. Nơi này có một tòa cổ xưa vô cùng, che kín tuế nguyệt dấu vết thạch đài to lớn. Trên bệ đá khắc rõ vô số phức tạp thâm ảo không gian phù văn, bốn phía còn có vô số cực phẩm linh thạch. Mặc dù năng lượng chưa từng kích hoạt, dĩ nhiên đã tản mát ra yếu ớt không gian ba động. Đây cũng là phi tiên đài. Mời ba vị chờ một chút. Hồng Khuynh Thành thần sắc trang nghiêm, đi đến phi tiên giữa đài, hai tay kết xuất từng cái cổ lão huyền ảo pháp ấn, đồng thời trong miệng ngầm tụng tối nghĩa chú văn. Theo nàng thi pháp, cái kia quay chung quanh bốn phía cực phẩm linh thạch đống nhiên sáng lên, tản mát ra hao quang lộng lẫy chói mắt. Lượng lớn linh khí bị rút lấy, rót vào trên bệ đá phủ văn bên trong. Ong ong ong, cả tòa phi tiên đài bắt đầu chấn động kịch liệt, phía trên không gian phủ văn dần dần sáng lên, quang mang bao trượng. Một đạo thô to cổ sáng từ chính giữa bệ đá phóng lên tận trời, mãnh liệt đánh thẳng vào thương khung. Giang giác, bầu trời phảng phất bị cố lực lượng này cưỡng ép xé mở một cái xoay tròn lấy to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu là một mảnh sắt thái lộng lẫy không biết thông đạo, tản mát ra xa xôi cổ lão, mà khí tức nguy hiểm. Cường đại không gian hấp lực từ trong thông đạo truyền ra, thổi đến mấy người áo phát của vũ. Không gian thông đạo mở ra. Tiêu Dương, Linh Hồng Dạ, An Diệu Ngọc cùng Hồng Khuynh Thành bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Tiêu Dương cuối cùng nhìn lại một chút Cựu Diệu hoàng triều phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, thấy được cái kia phiến hắn thủ hộ cùng phấn đấu thổ địa. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, tràn đầy không thể dao động quyết tâm cùng chiến ý. "Đi thôi." Hắn dẫn đầu cất bước, bước lên quang mang kia vạn trượng phi tiên đài, đi hướng cái kia xoay tròn không gian thông đạo. Muốn đại cường giả kiếp như rừng đông huyền vực, giết ra một mảnh bầu trời, tìm ta phụ thân, diệt tận cửu địch. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là lời thề, rõ ràng truyền vào sau lưng tam nữ trong hai, cũng trở về đang tại sắp cáo biệt mảnh này hạ giới giữa thiên địa. Linh Hồng Đạn, An Diệu Ngọc, Hồng Khuynh Thành theo sát phía sau, thân ảnh bốn người dứt khoát quyết nhiên chui vào cái kia sắp thái lộng lẫy không gian thông đạo bên trong. Ông. Theo thân ảnh bốn người biến mất, phi tiên đại quang mang dần dần ảm đạm đi, cái kia không gian thật lớn vòng xoáy cũng chậm rãi khép kín, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, bầu trời trở về hình dáng ban đầu. Cổ lão bệ đá khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có cái kia lưu lại yếu ớt không gian ba động, nói một đoạn mới hành trình mở ra. Bách triều cố sự tạm thời có một kết thúc, nhưng Đông Huyền vực phong vân lại nhất định đem bởi vì bọn hắn đến mà. Gió nổi mây phun. Chương 445, nước tinh ao. Chương 445, nước tinh ao. Không gian trận văn điên cuồng xoay tròn, phát ra đinh thai nhức góc bù bù. Tiêu Dương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ bốn phương tám hướng vào tới, thân thể phảng phất bị đầu nhập vào một vòng xoáy khổng lồ trung tâm. "Nắm chặt ta." Tiêu Dương phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay ôm thật chặt ở Ninh Hồng Dạ cùng An Diệu Ngọc vòng eo. Bên cạnh Hồng Khuynh Thành cũng phản ứng cực nhanh, ngọc thủ như thiểm điện nô ra, bắt lấy Tiêu Dương cánh tay. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, vạn vật quy hư. Mãnh liệt cảm giác hôn mê kéo dài không biết bao lâu, phảng phất một cái chớp mắt, lại tốt giống như vào năm. Làm cái kia xé rách chi lực dần dần yếu bớt, Tiêu Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt để hắn tâm thần kịch chấn. Bọn hắn đã không tại Cựu Tiêu hoàng triều cấm địa, mà là thân ở một đầu hành vi trong thông đạo. Bốn phía là vô ngân hắc ám hư không, nhưng ở cái này trong hư không, chạy xuôi một đầu bạn bèo tinh vân cùng sáng chói tinh hà. Đây chính là thông hướng Đông Huyền vực không gian thông đạo. Thông đạo bích trướng từ vô số trùng điệp giao thoa không gian pháp tắc chi lực cấu thành, bày biện ra hơi mở tỏa ra ánh sáng lung linh. Xuyên thấu qua bích trướng, có thể nhìn thấy ngoại giới vô ngân vũ trụ. To lớn tinh vân xoay chậm chậm, dự dục tân sinh hoặc đi hướng tịch diệt tinh thần. Phương xa, từng đầu từ ước vạn vạn tinh thần tạo thành ngân hà, vắt ngang ở vĩnh hằng trong bóng tối, tản mát ra băng lãnh mà mênh mông khí tức. Trong thông đạo độ ngược lại tương đối bình tĩnh, tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, trong đó càng xen lẫn từng tia yếu ớt, lại bản nguyên không gian chi lực. Nơi này chính là không gian thông đạo sao? An Diệu Ngọc đôi mắt đẹp trợn lên, nàng mặc dù đến từ Vân Lam Tông, nhưng chuyển thế thời điểm có thể chưa qua trải qua những này. Nàng cảm giác tự thân tu vi bình cảnh, ở chỗ này linh khí cọ rửa dưới, lại có chút khẽ buông lòng động dấu hiệu. Trước mắt cái này siêu việt tất cả nhận biết mỹ lệ cùng bao la hùng vĩ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé. Tiêu Dương, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến? Linh Hồng Dạ bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo đối phong tình tuyết lo lắng. Tiêu Dương ánh mắt như điện, quét mắt phía trước phảng phất không có cuối cùng thông đạo. Linh giác của hắn ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tại chỗ rất xa có một mảnh vô cùng mênh mông thế giới hình dáng. Rất nhanh, Tình Tuyết nhất định có thể chịu được. Hắn trầm giọng nói, ngữ khí kiên định, giống như là tại đối phương xa phong Tình Tuyết kể ra, lại như là đang cấp mình lập xuống lời thề. Hồng Khuynh Thành quanh thân có tinh mịn màu xanh thảm hồ quang điện, tự chủ nhảy bọn, cùng trong thông đạo một loại nào đó trong coi u minh không gian ba động, sinh ra nhỏ xíu cảm minh. Nàng nhắm mắt cảm ứng một lát, lại tiếp tục mở ra, trong mắt lóe lên một tia xanh thảm thần quang. Cái thông đạo này cổ lão mà vững chắc, nhưng tựa hồ trải qua thượng cổ đại chiến trùng kích, một ít khu vực không gian pháp tắc vẫn như cũ có chút hỗn loạn, chúng ta cần cẩn thận, chớ đụng vào thông đạo bích trướng. Bốn người thoáng sau khi thích ứng, liền do Tiêu Dương dẫn dắt, hóa thành bốn đạo lưu quang, dọc theo đầu này sáng chói tinh hà cổ đạo, hướng phía Đông Huyền Bực phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu tại hạ giới lúc cực hạn, hai bên lưu quang tinh vân bị kéo thành vô số đầu hoa mỹ màu dây. Phi hành trên đường, Hồng Khuynh Thành tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở miệng. Nàng thanh âm mang theo một tia nguồn gốc từ huyết mạch ngưng trọng cùng kính sợ. Các ngươi cảm giác được sao? Phía trước có một cỗ cực kỳ khủng bố binh sát khí, thậm chí dẫn động ta bản nguyên xâm xét. Đám người nghe vậy, lập tức ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại thông đạo bên cạnh phía trước, một mảnh vô cùng trống trải tĩnh mịch trong tinh vực ương, xuất hiện cực kỳ kinh người cảnh tượng. Ba viên vô cùng to lớn, nhưng sớm đã mất đi tất cả sinh cơ, chỉ còn lại băng lãnh nham thạch thể xác cổ tinh. Bị một thanh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn to lớn trường đao màu đen, trực tiếp xuyên qua. Thanh trường đao kia toàn thân đen như mực, thân đao phong cách cổ xưa, phía trên hiện đầy vô số tinh mịn như mạng nhện vết rạn. Mỗi một đạo vết rạn bên trong đều ẩn chứa một đoạn chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử thảm thiết chém giết. Lưỡi đao chỗ, cho dù cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, một cỗ chém chết tinh thần, xé rách vạn cổ hồng hoang đáng sợ uy áp vẫn như cũ thấu không mà đến. Để kiên cố không gian thông đạo bích trướng đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Tiêu Dương con người bỗng nhiên co vào như cây kìm. Lấy hắn bây giờ cường hãn tu vi, tại cỗ này tràn ngập hủy diệt ý vị binh sát uy áp trước mặt, lại cũng cảm thấy thần hồn rung động. Trong cơ thể hắn bàng bạc như hải thần lực vận chuyển, đều đình trệ ba phần, phản phất bị vô hình phong mang chỉ. Đó là vật gì? Lại có như thế vì thế. Linh Hồng Dạ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nắm chặt Tiêu Dương cánh tay, mới có thể miễn cưỡng chống cự cái kia cỗ tâm hồn trùng kích. Hồng Khuynh Thành nhìn chăm chú một lát, thân thể mềm mại run lên bần bật, tựa hồ nhớ tới Vân Lam Tông cổ tịch bí trong các, nào đó quyển tàn phá ngọc giản bên trên ghi chép, là thất hành. Tinh thần là cái bia, đao nước hoàn vũ. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thái cổ những năm cuối vị kia lấy sát phạt chứng đạo, danh xưng nước tinh đao tôn tiên tôn đại năng tùy thân đế binh nước tinh đao. Tiên tôn cảnh, đế binh. Linh Hồng Dạ đối cái này viễn siêu hạ giới nhận biết cảnh giới cùng binh khí đẳng cấp, cảm thấy mờ mịt. Hồng Khuynh Thành quanh thân, hồ quang điện đôn đốt rung động. Thanh âm của nàng mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, đã có kính sợ, cũng có một tia không hiểu chiến ý, chậm rãi giải thích nói, Đông Huyền vực rộng lớn vô biên, vạn tộc san sát, đạo thống xuất hiện, hắn cảnh giới tu hành xa không phải hạ giới có khả năng thăm dò. Tiên đại cảnh tại hạ giới có thể xưng chí tôn, nhưng ở giới này, có lẽ chỉ có thể coi là một phương hào cường, khó khăn lắm bước vào cường giả cánh cửa. Tiên đại phía trên, chính là tôn giả cảnh, tôn giả cảm ngộ thiên địa pháp tắc, luôn xuất phát ủy, thần thông quảng đại, thọ nguyên kéo dài. Mà tôn giả phía trên chính là tiên tôn. Nói đến tiên tôn hai chữ lúc, ngay cả Hồng Khuynh Thành thanh âm đều không tự giác địa đệ thấp, tràn đầy trang nghiêm. Tiên tôn cảnh chính là chân chính sừng sững tại Đông Huyền vực thậm chí chư thiên vạn giới đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Nhất niệm lên, có thể khiến tinh thần băng diệt, vạn vật quy hư, phất tay, có thể đoạn vạn cổ sơn hà, nghịch loạn thời không trường hà. Mỗi một vị tiên tôn đều là còn sống truyền kỳ, bất hủ thần thoại. Vị này nước tinh đao tôn, càng là trong đó người nổi bật, tính tình cương liệt, sát phạt quả quyết. Hắn bằng trong tay chuôi này nương theo hắn một đường trưởng thành bản mệnh đế binh nước tinh đao, từng tại Thiên Nguyên chiến trường nghịch thiên phạt bên trên, lấy tiên tôn trung kỳ tu vi, sinh sinh chém chết ba vị đến từ đối địch giới vực thánh chủ cảnh cường địch. Hắn uy danh chấn nhiếp hoàn vũ, vạn tộc cộng tôn. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía chuôi này vắng lặng bất động màu đen cự đao, ngựa khí trở nên trầm thấp mà tiếc hận. Chỉ tiếc thiên đạo vô thường, anh hùng dịch lão. Tục truyền hắn về sau tại một trận quét sạch vô số giới vực, ngay cả tiên tôn đều liên tiếp vẫn lạc thượng cổ trùng cực đại chiến bên trong, một mình đối mặt mấy vị cùng giai cường giả vây giết, cuối cùng kiệt lực chiến băng, đẫm máu tinh không. Hắn bội đao cũng linh tính tổn hao nhiều, xuyên qua cái này ba viên sao trời về sau, liền vĩnh tịch ở đây, hóa thành cái này vô biên trong tinh vực nhất bi tráng nhất thê lương một tòa bất hủ phong bi. Chứng kiến lấy huy hoàng của ngày xưa cùng thảm thiết. Chương 446, muốn cùng tiên công so độ cao. Chương 446, muốn cùng tiên công so độ cao. Nghe Hồng Khuynh Thành cái kia phảng phất nguồn gốc từ viễn cổ tự thuật, nhìn qua chuôi này tản ra bệ nghệ thiên hạ khí thế nước tinh đao, Tiêu Dương chỉ cảm thấy một cỗ trước này chưa có nhiệt huyết tại trong lồng ngực lao nhanh khuấy động. một cô muốn cùng thiên công so độ cao hảo tình trang trí, phóng lên tận trời. Hắn tóc đen không gió mà bay, trong mắt thần quang nổ bắn ra, một cỗ không chút nào kém hơn cái kia binh sát khí bá đạo hoàng đạo đế uy, từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Lại tạm thời đem xa như vậy chỗ uy áp chống đỡ. Thiên tôn cảnh đế binh lại như thế nào? Bất quá là tiến lên trên đường cao phong thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Tiêu Dương chắc chắn đặt chân này cảnh, thậm chí siêu việt này cảnh, đăng lâm cái kia tiên đạo đỉnh cao nhất, hoàn vũ cộng tôn. Kia có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Kia có thể thành tựu chi vô thượng cảnh giới, ta nhất định có thể thay vào đó, thậm chí áp đảo trên đó. Cái này chư thiên vạn giới, tuyên cổ tinh không, cuối cùng rồi sẽ vang vọng ta Tiêu Dương tên. Chữ chữ âm vang, ẩn chứa không thể dao động kiên định tín niệm cùng bảng bạc đấu trí. Cảm nhận được Tiêu Dương trong lời nói cái kia ngoài ta còn ai bá khí cùng quyết tâm, Linh Hồng Dạ trong lòng nhu tình mách chuyển, yêu ngạo và phẫn. Nàng lần nữa cầm thật chặt tay của hắn, thanh âm êm dịu lại ẩn chứa sắt đá kiên định. Đại đạo từ từ, con đường phía trước gian nguy, nhưng bất cứ lúc nào chỗ nào, là Cửu U Hoàng Tuyển vẫn là vô thượng thiên cung, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, cùng đi xuống đi. An Diệu Ngọc nhìn qua Tiêu Dương thẳng tắp như núi bóng lưng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cái kia phần sâu tận xương tủy thần phục cùng ái mộ, càng xí liệt, khinh khinh gật đầu. Hồng Khuynh Thành đấy mắt xanh thẳm lôi quang, cũng càng sáng chói. Tiêu Dương hùng tâm, phản phất đốt lên nàng huyết mạch chỗ sâu ngủ say lực lượng nào đó. Đi, Đông Huyền Bực đã không xa, Tình Tuyết còn đang chờ chúng ta. Tiêu Dương đè xuống khí huyết sôi trào, khẽ quát một tiếng, tốc độ lại tăng 3 phần, như là mũi tên, bắn về phía cuối thông đạo cái kia càng ngày càng rõ ràng mênh mông đại lục. Tam nữ lập tức thôi động toàn thân linh lực, theo sát phía sau. Bốn người tăng thêm tốc độ, toàn lực hướng phía Đông Huyền Bực phương hướng bay đi. Lại không biết một trận nguy cơ chính lặng yên tới gần. Ngay tại cự ly này Đông Huyền Bực biên giới hình dáng, còn sót lại không đủ bách lý thời điểm. Giống. Một tiếng tựa như vũ trụ băng diệt tiếng vang không có dấu hiệu nào nổ tung. Toàn bộ nguyên bản tương đối bình ổn không gian thông đạo, trong nháy mắt kịch liệt vận mẹo rung động bắt đầu. Thông đạo bốn phía, những nguyên bản đó lộng lẫy nhu hòa tinh vân lưu quang, đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng. Sát thái quỷ dị chuyển thành tím sậm chi sắc. Vô số đạo thô như dao long, vạn mèo giữ tợn ám tử sắc thời không loạn lưu, chống rông xé rách mà ra, điên cuồng địa quật va chạm, gam nuốt lấy thông đạo hàng rào. Những này loạn lưu những nơi đi qua, tinh vân trong nháy mắt bị xé nứt, hết thể đều là hóa thành hư vô. Mấy khối vô ý bị cuốn vào trong đó cỡ nhỏ thiên thạch, thậm chí ngay cả một tia bụi mù đều không thể dơ lên, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Không tốt, là thời không loạn lưu. Hồng Khuynh Thành kiến thức phổ biến nhất, sắc mặt bá địa một cái trở nên trắng bệch như tờ giấy, thanh âm bởi vì cực độ kinh hãi mà có chút sắc nhọn. Không gian thông đạo cấu trúc tại hiện thực cùng hư vô kẽ hở, yếu đốt nhất. Loại này ám tử sắc loạn lưu, chính là bản nguyên nhất không gian lực lượng hủy diệt hiển hóa, có thể chôn vùi vật vật, hỗn loạn phát tác. Bình thường tiên đại cảnh chạm vào tức tử, liền xem như tôn giả cảnh đại năng lâm vào hải tâm, cũng có cực lớn khả năng nhục thân vỡ vụn thần hồn câu diện. Không cần nàng nhiều lời, cái kia làm cho người linh hồn đều tại run sợ khí tức khủng bố, đã giống như thủy triều đem bốn người bao phủ. Thiên Đế đỉnh, hiện. Tiêu Dương phản ứng nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ tại thông đạo rung động cùng một trong nháy mắt liền phát ra hét to. Vùng đan điền kim quang liệt không, phong cách cổ xưa uy nghiêm Thiên Đế đỉnh phóng lên tận trời, gặp phong tức dài, trong nháy mắt hóa thành một tôn kình thiên cự đỉnh. Thân đỉnh phía trên, nhật nguyệt tinh thần cùng nhau sáng lên, bộc phát ra vạn trượng thần thánh kim quang, rủ xuống nặng nề ngưng thực kim sắc hào quang, kết thành một đạo không thể phá vỡ lồng ánh sáng, đem bốn người một mực thủ hộ ở trung tâm. Đông, đông, đông. Sau một khắc, vô số đạo cuồng bạo ám tử sát loạn lưu, phô thiên cái địa hung hăng đánh vào Thiên Đế đỉnh hình thành lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Đinh Hai nhức góc tiếng va đập liên miên bất tuyệt, phản phất thần nhân nội trống, đập vào trái tim của mỗi người. Lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt vô cùng chập chờn lắc lư, mặt ngoài nổi lên vô số kịch liệt sôi trào gợn sóng. Ngay cả thân đỉnh bản thân đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ông ông. Tiêu Dương toàn thân kịch chấn, như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân hủy diệt cự lực xuyên thấu qua Thiên Đế đỉnh điên cuồng truyền đến. Dưới chân hắn hư không nổ tung, tiên đài ngũ trọng thiên bàng bạc linh lực, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng đổ xuống mà ra, gần như thiêu đốt địa rót vào Thiên Đế trong đỉnh, toàn lực duy trì lấy cuối cùng này phòng tuyến. Thái Dương gân xanh từng chiếc bạo khởi cũng nhảy lên kịch liệt, khoe miệng thậm chí tràn ra một sợi dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, hiển nhiên đã trèo chống đến cực hạn. Toàn lực trợ hắn, tam nữ hoa dung thất sắc, nhưng cũng biết sinh tử tồn vong hệ tại một đường, không có chút gì do dự, lập tức đem tự thân linh lực không giữ lại chút nào địa, điên cuồng rót vào Tiêu Dương trong cơ thể. Nhưng mà cái này thời không loạn lưu uy lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, phản phất vô cùng vô tận, với lại một đợt so một đợt hung mãnh, một đợt so một đợt cuồng bạo. Ám tử sắc loạn lưu dòng lũ bên trong, thậm chí bắt đầu hiện ra một chút mơ hồ vặn vẹo khuôn mặt cùng gào thét, đánh thẳng vào tâm thần của người ta. Bành! Đột nhiên, một đạo thô to như thùng nước loạn lưu đánh trúng thân đỉnh chỗ bạc lược. Cái này trùng kích vô cùng tinh chuẩn đánh vào thân đỉnh điểm yếu, một điểm phá mặt. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy, nhưng lại làm kẻ khác tuyệt vọng tiếng vỡ vụn. Cái kia không thể phá vỡ kim sắc phòng hộ lồng ánh sáng, ứng thanh nổ bể ra đến, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, trong nháy mắt bị trùng quanh ám tử sắc loạn lưu thôn phệ chôn bụi. Kinh khủng lực trùng kích nghiền ép mà đến, tổ bốn người thành trận hình phòng ngự, trong nháy mắt bị cố này không thể kháng cự cự lực xông đến thất linh bất lạc. Tiêu Dương, Hồng Khuynh Thành kinh hãi muốn tuyệt tiếng gọi ầm ĩ vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị đủ để xé rách nguyên thần loạn lưu, triệt để thôn phệ bá phủ. Nàng quanh thân nổ lên trước nay chưa có sáng chói màu xanh thẳm lôi đỉnh, hóa thành một viên lôi cầu ý đồ chống cự, lại bẹn bẹn giữ vững được một cái chớp mắt, liền quang mang ảm đạm, trong nháy mắt bị cuốn hướng sâu trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Dạng, Tiêu Dương muốn rách cả mí mắt, muốn bắt lấy bên người Linh Hồng Dạng. Ninh Hồng Dạ tại bị cái kia hủy diệt cự lực cuốn đi cuối cùng một cái mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng cùng thần hồn chi lực, hướng phía Tiêu Dương phương hướng hô to, sống sót. Đến Đông Huyền vực về sau, đi cổ đế vương gia tụ hợp. Nhất định phải tìm tới Phong Tinh Tuyết. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền bị một đạo to lớn loạn lưu nuốt hết, hoàn toàn biến mất tại hỗn loạn tương bừng màu tím đen hủy diệt dòng lũ bên trong. Chỉ có cái kia kiên quyết lo lắng ánh mắt, in dấu thật sâu khắc ở Tiêu Dương trong mắt. An Diệu Ngọc càng là ngay cả một câu đều không thể lưu lại, hộ thân tiên lăng trong nháy mắt vỡ nát, phun ra một ngụm máu tươi, liền đã như là giống như diều đứt dây không biết tung tích. Không. Tiêu Dương phát ra tê tâm liệt phế gào thét, hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, điên cuồng thò tay muốn bắt lấy các nàng. Nhưng tự thân cũng bị một cỗ cuồng bạo loạn lưu gắt gao lôi cuốn ở, như là như lưu tinh hướng về cùng tam nữ hoàn toàn khác biệt phương hướng, cấp tốc ném đi mà đi. Chương 447, thoát thai hoa cốt, nội kình hóa linh. Chương 447, thoát thai hoa cốt, nội kình hóa linh. Thiên đế đỉnh bởi vì chủ nhân linh lực trong nháy mắt khô kiệt, lại tâm thần thụ trọng thương, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Thân đỉnh bên trên quang mang triệt để ảm đạm, cấp tốc không có vào Tiêu Dương đan điển chỗ sâu nhất, lâm vào yên lặng. Bị loạn lưu lôi cuốn Tiêu Dương, thân thể bị không gian lực lượng hủy diệt điên cuồng xé rách, cơ hồ muốn bị triệt để tách rời, xoay nghiền thành nguyên thủy nhất hạt. Kinh mạch bên trong như bị nung đỏ cái rũa, tại vừa đi vừa về phá xoa, mang đến làm cho người điên cuồng kịch liệt đau nhức. Đan điển khí hải bên trong linh lực triệt để mất khống chế, hỗn loạn không chịu nổi. Tiêu Dương cắn chặt răng, huyết dịch không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Nhưng mà, ngay tại thân thể này sắp sụp đổ, thần hồn sắp tiêu tán nguy cấp tổn vong thời khắc, trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất, cái kia nguồn gốc từ hỗn độn, ẩn chứa khai thiên tích địa chi lực bản nguyên, bị cái này cực hạn tử vong ý hiệp cùng áp lực triệt để kích phát. Ông, một tiếng cổ lão mênh mông hỗn độn đạo âm, từ hắn huyết mạch chỗ sâu nhất ầm vang vang lên. Làn da hiện ra ám kim sắc đường vân, vô số đạo vô cùng phức tạp ám kim sắc thần bí đường vân, đột nhiên hiện, bộc phát ra sáng chói thần uy. Vượt lên trên vạn vật khí tức, từ Tiêu Dương thân thể tràn ngập ra, phản phất một tôn ngủ say tại vạn cổ hỗn độn bên trong thần ma, nơi này khắc thức tỉnh. Hỗn độn thần ma thể, tại sống chết trước mắt, đột nhiên thức tỉnh. Những cái kia ám kim sắc đường vân điên cuồng lấp lóe, lẫn nhau xen lẫn cấu kết, hình thành một tầng cực kỳ ít ỏi ám kim màng ánh sáng, chặt chẽ địa bao trùm tại Tiêu Dương bên ngoài thân. Cái kia đủ để tùy tiện xé nát tiên đài cảnh cường giả tối đỉnh không gian loạn lưu trùng kích, tại tầng này hỗn độn màng ánh sáng phía trên, lại bị hắn sinh sinh chống cự xuống dưới. Hỗn độn thần ma thể, quả nhiên bất phàm. Tiêu Dương cảm nhận được thân thể biến hóa, cơ hồ tan rã tinh thần bỗng nhiên chấn động, dục vọng cầu sinh thiêu đốt đến cực hạn. Mặc dù Tiêu Dương hiện tại vẫn như cũ vô cùng lo lắng Linh Hồng Dạ các nàng, nhưng hắn cũng rõ ràng việc cấp bách là để cho mình trước sống sót. Nếu như mình cũng không sống nổi, cái kia hết thể liền đều là hư vô. Nhớ tới ở đây, Tiêu Dương cưỡng ép đè xuống trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, cùng triệt để hỗn loạn linh lực. Cắn răng điên cuồng vận chuyển công pháp, kết lực khống chế cân bằng, ý đồ ổn định thân hình, cũng liều mạng quan sát cảm ứng phương hướng, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tại mảnh này tràn ngập hủy diệt cùng hỗn loạn thời không tuyệt vực bên trong, hắn như là một chiếc thuyền đơn độc, tại sóng biển ngập trời bên trong nước chảy bèo trôi, dãy rủa cầu sinh. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, có lẽ chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, lại có lẽ là dài dằng dặc đến làm người tuyệt vọng dày vò. Hỗn độn màng ánh sáng đang kéo dài không ngừng cuồng bạo trùng kích vào, cũng bắt đầu dần dần ảm đạm, phảng phất đến tàn trong gió. Tiêu Dương ý thức lần nữa bắt đầu mơ hồ, ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ, coi là sắp táng thân ở đây, cùng Hồng Dạ các nàng vĩnh biệt thời điểm. Phía trước hắn, cái kia vô biên hắc ám cùng hỗn loạn loạn lưu cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một mảnh tản ra bàng bạc vô hạn sinh cơ cùng mênh mông linh vận đại lục hình dáng. Cái kia đại lục mênh mông ngông ngẩn, trên đó sông núi chập trùng như long sống lưng, giang hà lao nhanh như ngọc mang. Mây mù lượn lờ ở giữa có tiên cầm dị thú hư ảnh bay múa, tràn ngập thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, viễn siêu hạ giới gấp trăm lần. Vẹn vẹn cảm ứng được một kia, liền để hắn khô kiệt đan điền sinh ra một tia sức sống. Đông Huyền vực, trải qua cửu tử nhất sinh, cùng tình cảm chân thành bản thân thất lạc, hắn trung quy là đã tới mảnh này cường giả như rừng, tràn ngập không biết cùng khiêu chiến mới thiên địa. Tiêu Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu được, tất cả ân oán tình kiều, cứu rỗi cùng chinh chiến, đều đem từ nơi này, lại bắt đầu lại từ đầu. Phúc. Tiêu Dương dùng hết lực khí toàn thân đánh vỡ cuối cùng một đạo không gian biết lũy, thân thể hoàn toàn mất khống chế, nặng nề mà rơi lập tại một mảnh xanh tươi sơn cốc trên đồng cỏ. To lớn lực trùng kích, để hắn trên mặt đất cày ra một đạo dài đến mấy chục trượng thật sâu khe rãnh, quanh thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị trí. Một ngụm máu tươi ức chế không nổi địa cuồn phún mà ra, mắt tối sầm lại, ý thức như làn đến tàn trong gió, suýt nữa triệt để lâm vào hôn mê. Hắn ho kịch liệt tấu lấy, mỗi một lần hô hấp đều có như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hỗn độn thần ma thể tự chủ tán phát ám kim đường vân, sớm đã ảm đạm đi. Trong cơ thể linh lực triệt để khô kiệt, kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy, trạng thái hỏng bét tới cực điểm. Nhưng mà, ngay tại ý hắn biết mơ hồ, sắp nhịn không được lúc, trong hơi thở đống nhiên tràn vào một cô kho nói lên lời tươi mát khí tức. Này khí tức gần chứa bàng bạc vô cùng tinh thuần năng lượng. Chỉ là hút vào một ngụm, tựa như cùng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trong nháy mắt thoải mái hắn khô cạn muốn nứt kinh mạch cùng đan điền. Cái kia đủ để cho hạ giới tu sĩ chí mạng nghiêm trọng thương thế, lại bị cố năng lượng này cưỡng ép ổn định, thậm chí bắt đầu có cực kỳ nhỏ bản thân chữa trị dấu hiệu. Tốt. Thật là nồng nặc tiên địa linh khí. Tiêu Dương chấn động trong lòng, bản năng cầu sinh để hắn cưỡng ép giữ vững trong đại não cuối cùng một tia thanh minh, khó khăn dãy rủa lấy quanh chân ngồi dậy. Cũng may Đông Huyền vực linh khí nồng nặc gần như hóa lỏng, hút vào một ngụm, liền để thương thế của hắn làm dịu không thiếu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một cái xa lạ sơn cốc. Trong cốc kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, mỗi một gốc đều xanh tươi rực rỡ, tản ra ánh bảo quang. ẩn chứa linh khí vậy mà so với hắn quá khứ tại hạ giới thấy qua rất nhiều cái gọi là linh dược còn tinh khiết hơn nồng đậm. Trong không khí tràn ngập linh khí, cơ hồ nồng đậm đến hóa thành thực chất sương mù. Hô hấp ở giữa đều là thấm vào ruột gan mát mẻ cùng năng lượng tràn đầy cảm giác. Tiêu Dương không kịp tiếp tục thưởng thức bốn phía hết thảy, hắn lập tức vứt bỏ tạp niệm, chịu đựng toàn tâm kịch liệt đau nhức, toàn lực vận chuyển công pháp khôi phục thương thế. Công pháp một khi thôi động, phản phất tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cự thạch. Ầm ầm. Lấy Tiêu Dương làm trung tâm, toàn bộ sơn cốc linh khí trong nháy mắt bị dẫn động, phát ra giống như là biển gầm tiếng oanh minh. Gần như hóa lỏng màu ngà sữa linh khí, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy, điên cuồng mà tràn vào hắn đỉnh đầu, rót vào toàn thân. Quá trình này mang tới không chỉ có là chữa trị, càng là một loại trước nay chưa có tẩy lễ cùng thể biến. Hạ giới võ giả tu luyện, thu nạp thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm nội kình. Đột phá võ thần cảnh về sau, nội kình dần dần cô động thăng hoa, hóa thành cấp bậc cao hơn chân nguyên hoặc xương thần lực. Nhưng vô luận loại nào xưng hô, hắn bản chất vẫn thiên hướng về võ phạm chủ, bá đạo cương mãnh, lại thiếu thốn đại đạo chi lực. Mà giờ khắc này, Đông Huyền Bực linh khí tràn vào trong cơ thể, tại công pháp dẫn đạo dưới, bắt đầu điên cuồng địa chuyển hóa Tiêu Dương trong cơ thể nguyên bản nội kình. Đứt gãy kinh mạch, tại cỗ này tinh thuần năng lượng tầm bổ dưới, khép lại mở rộng, trở nên cứng cáp hơn, có thể dung nạp lực lượng cường đại hơn chảy xuôi. Đan điền khí hải bên trong, trên đó vết dạng cấp tốc biến mất, ngược lại trở nên càng thêm lương thực sáng chói, tản mát ra càng thêm khí tức huyền ảo. Tiên đài ngũ trọng thiên cảnh giới hàng rào tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, không chỉ có triệt để vững chắc, thậm chí còn có chỗ tinh tiến, hướng về tầng thứ cao hơn ẩn ẩn xúc động. Trọng yếu nhất chính là, lực lượng bản chất đang phát sinh nảy vọt. Nguyên bản nội kình, tại dung hợp Đông Huyền Bực linh khí về sau, trở nên càng thêm linh động mênh mông, ẩn chứa đại đạo chí lực, mang theo một loại tiên phiếu miểu cùng chí cao vô thượng uy nghiêm. Đây cũng là thuộc về tu tiên giới chân chính lực lượng. Linh lực. Chương 448, Thái cổ ma biên. Chương 448, Thái cổ ma biên. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là cả ngày. Làm trong sơn quốc hội tụ khổng lồ linh khí vòng xoáy, dần dần lắng lại, Tiêu Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Ông. Hai đạo sáng chói kim mang từ trong mắt nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, thật lâu mới chậm rãi tiêu tán. Quanh người hắn khí tức đã triệt để thủy biến, nguyên bản bởi vì trọng thương mà hệ bại trạng thái, quét sạch sành sanh. Thay vào đó là một loại thâm bất khả trắc, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát bàng bạc như thế. Tiên đại cảnh ngũ trọng thiên. Tiêu Dương từ võ thần ngũ trọng thiên, chính thức bước vào tiên đại cảnh ngũ trọng. Võ thần mặc dù có thể so sánh tiên đại cảnh ngũ trọng thiên, nhưng bọn hắn hệ thống sức mạnh cuối cùng khác biệt, nội tình cường độ kém xa tít tắp linh lực. Mà bây giờ Tiêu Dương trong cơ thể nguyên bản nhân gian nội tình, đã triệt để chuyển hóa làm tu tiên giới linh lực. Thực lực so với tại hạ giới lúc, cường đại đâu chỉ mấy lần. Như gặp lại khi đó Long Dương Ma Quân thần niệm, hắn có lòng tin chỉ dựa vào thực lực bản thân, liền có thể đem chính diện đánh tan, mà không phải ỷ lại Liễu Như Yên. Hắn thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Trong cơ thể lập tức truyền đến một trận đôm đốp giòn vang, bàng bạc lực lượng tại toàn thân bên trong lao nhanh lưu chuyển, thư sướng vô cùng. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ mảnh sơn cốc này, trong lòng rung động càng mãnh liệt. Dưới chân tùy ý sinh trưởng một gốc cỏ xanh, ẩn chứa trong đó linh khí, đều có thể so với hạ giới một gốc không sai linh dược. Trong không khí tràn ngập linh khí, gần như không cần tận lực vận chuyển công pháp, liền có thể tự chủ xuyên thấu qua lỗ chân lông rót vào trong cơ thể, chậm rãi tăng cường lấy tu vi. Đây cũng là Đông Huyền Bực sao? Tiêu Dương không khỏi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng ngưỡng trọng. Cùng nơi này so sánh, ta tới hạ giới, quả thực là linh khí khô kiệt hoang vu chi địa, võ đạo văn minh càng là lạc hậu đến như là nguyên thủy bộ lạc. Tại hạ giới, võ giả đột phá võ thần cảnh đã là muôn vàn khó khăn, có thể xưng nhân gian võ đạo cực hạn. Mà tại Đông Huyền Bực, tiên đại cảnh mới miễn cưỡng xem như bước vào tu luyện cánh cửa, có được tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa hành tẩu cơ bản tư cách. Tiên đài phía trên còn có Hồng Khuynh Thành đề cập, có thể cảm nộ cũng vận dụng tiên địa pháp tắc tôn giả. Cùng cái kia cao cao tại thượng, nhất niệm vái tinh thánh chủ. Thậm chí trong truyền thuyết thời thái cổ, như là nước tinh đao tôn như vậy có thể xưng giới vực chúa tể. Tiên tôn đại năng. Cái này không chỉ là lực lượng cấp độ chiến lệnh, càng là toàn bộ văn minh hệ thống nghiền ép. Đông Huyền Bực hệ thống tu luyện, hiển nhiên càng thêm hoàn thiện cùng phát đạt. Ngoại trừ chủ lưu linh lực tu luyện bên ngoài, còn có phù văn, trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú các loại rất nhiều huyền diệu khó lường phụ trợ thủ đoạn. Đây đều là tại tài nguyên tương đối thiếu thốn hạ giới, khó có thể tưởng tượng. Với lại thế lực của nơi này phân chia cũng càng sâu nghiêm. Tông môn, hoàng triều, cổ tộc, thánh địa các loại. Giữa bọn chúng đẳng cấp sâu nghiêm, nhược đục cường thực phát tác, chỉ sợ so với hạ giới càng thêm trần trụi cùng tăng gốc. Mà treo chống đây hết thảy, là viễn siêu hạ giới phong phú tài nguyên. Vẹn vẹn cái này bình thường trong sơn cốc nồng độ linh khí, cũng đủ để cho hạ giới vô số tu sĩ điên cuồng. Cái kia chân quý hơn linh tinh, linh dược, cường đại yêu thú nội đan cùng vật liệu, chỉ sợ mới là Đông Huyền Bực tu sĩ nhanh chóng tăng lên mấu chốt. Mà những này tại hạ giới không khỏi là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế chân phẩm. Hô, Tiêu Dương hít sâu một cái linh khí, ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định. Con đường phía trước gian nguy, nhưng cũng càng thêm rộng lớn. Tinh Tuyết, Hồng Dạng, Diệu Ngọc, Khuynh Thành, vô luận các ngươi người ở phương nào, ta chắc chắn tìm tới các ngươi. Cổ Đế Vương gia, Vương Thừa Phong, ta Tiêu Dương tới. Nhưng mà ngay tại hắn suy tư nên như thế nào lấy tay đánh dò xét tin tức, tìm kiếm thất lạc đồng bạn gió em dịu Tinh Tuyết tung tích lúc, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Hắn cường đại linh giác bắt được, ước chừng ngoài 10 dặm, truyền đến từng đợt kịch liệt năng lượng ba động. Trong đó tựa hồ còn kèm theo binh khí giao kích giòn vàng, cùng yêu thú cuồng bạo gầm thét, cùng nhân loại tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Có đánh nhau. Tiêu Dương trong lòng hơi động. Mình mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Những này nơi đó tu sĩ chính là hiểu rõ Đông Huyền vực tin tức tốt nhất con đường. Với lại nghe thanh âm, tựa hồ là nhân loại tu sĩ gặp phải phiền toái. Cái này khắc mình thân xuất biệt thủ, há không có thể là tốt. Không chút do dự, Tiêu Dương thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, lặng yên không một tiếng động hướng phía tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Mười dặm khoảng cách, đối với hắn hiện tại mà nói, bất quá là chớp mắt đã áp sát. Hắn thu liễm khí tức, lặng yên rơi vào một gốc cành lá um tùm cổ thụ về sau, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa trong rừng đất trống, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Năm tên mặc thống nhất đạo bào màu xanh, nhìn trang phục dường như cái nào đó tông môn hoặc gia tộc tử đệ tu sĩ, chính kết thành một cái không trọn vẹn phòng ngự kiếm trận, đau khổ chèo chống. Nhưng bọn hắn đối mặt người công kích, lại là một đầu vô cùng kinh khủng cự thú. Cái kia cự thú thân cao gần 3 trượng, hình thể khổng lồ như núi, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm như là thép ngội đen kịt lông tóc. Nó đầu lâu dữ tợn, răng nanh bên ngoài lật, huyết buồn đại khẩu bên trong không ngừng nhỏ xuống lấy tanh hôi nước bọt, một đôi đồng linh lớn cự nhãn lóe ra cuồng bạo khát máu xích hồng quang mang. Làm người khác chú ý nhất là, nó quanh thân quần quật lấy nồng nặc tan không giá hắc sắc ma khí. Mỗi một lần hô hấp đều phun ra ra mang theo tính ăn mòn hắc vụ, đem chúng quanh cỏ cây đều ăn mòn khô héo biến thành màu đen. Thái cổ ma biên, mà lại là thực lực đạt tới tiên đài tứ trọng thiên thái cổ ma biên. Tiêu Dương một chút liền nhận ra hung vật này. Mà cái kia năm tên tu sĩ, tu vi cao nhất chính là một tên đứng tại phía trước nhất, cầm trong tay trường kiếm tuổi trẻ nữ tử, ước chừng tiên đài tam trọng thiên đỉnh phong dáng vẻ. Còn lại bốn người thì phần lớn là tiên đài nhị trọng thiên tả hữu. Bọn hắn giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, người người mang thương, kiếm trận quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Nhất là cầm đầu nữ tử kia, cánh tay trái ống tay áo vỡ vụn, lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Máu tươi nhuộm đỏ nàng nửa bên quần áo, sắc mặt bởi vì mất máu cùng kiệt lực mà trắng bệnh như tờ giấy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quả cường, gắt gao ngăn cản ma viên mưa to gió lớn công kích. Chúng ta muốn không chịu nổi. Cái này nghiệt xúc quá mạnh. Một tên tuổi trẻ nam đệ tử, đón đỡ mở ma viên một lần lợi chảo vùng đánh, nước gan bàn tay, trường kiếm suýt nữa tuột tay, mang theo tiếng khóc nước nở hô. Y miệng. Kết trận. Chết cũng muốn ngăn trở nó. Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cái kia cầm đầu nữ tử nghiêm nghị quát, nhưng thanh âm bên trong đã lộ ra tuyệt vọng. Bọn hắn muốn là đến đi ra ngoài lịch luyện, sao lại ngờ tới lại trêu chọc phải một đầu khủng bố như thế ma hóa hung thú. Giống. Thái cổ ma viên tựa hồ bị bọn hắn rượt vào nơi hiểm yếu chống lại chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, kinh khủng sóng âm chấn động đến sơn lâm loạn chiến. Người khác lập mà lên, cặp kia đủ để khai sơn phá thạch to lớn ma chảo, cuốn quanh lấy đậm đặc hắc sắc ma khí, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng hướng phía cái kia đã vết dạn trải rộng kiếm trận lồng ánh sáng, chợt vô xuống tới. Một kích này nếu là đập thực, kiếm trận tất phá, năm người tuyệt không còn sống khả năng. Nữ tử kia trong mắt thậm chí lóe lên một tia quyết tuyệt, chuẩn bị dẫn bảo tự thân tiên đài làm cuối cùng liều mạng. Nghiên xúc, dừng tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng như là như lôi đình hét to bỗng nhiên nổ vang. Chương 449, Thiên Phong Thành, tứ đại gia tộc. Chương 449, Thiên Phong Thành, tứ đại gia tộc. Một đạo kim sắc thân ảnh giống như quỷ mị, lấy vượt xa đám người thị giác bắt tốc độ, đột nhiên xuất hiện tại kiếm trận cùng ma viên ở giữa. Tới chính là Tiêu Dương. Hắn thấy tình huống nguy cấp, không tiếp tục cẩn giấu. Cái kia ma viên khát máu cuồng bạo, hiển nhiên đã vô pháp cầu thông, mà những tu sĩ này mắt thấy là phải chết, hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Thái cổ ma viên cái này nhất định phải được một kích bị đánh gãy, lập tức nổi giận vô cùng, xích hồng cự nhãn trong nháy mắt khóa chặt đột nhiên xuất hiện Tiêu Dương. Nó từ nơi này nhân loại nhỏ bé trên thân, cảm nhận được một loại khiêu khích khí tức. Thế là nó từ bỏ công kích kiếm trận, phát ra một tiếng cuồng hơn nóng nảy gầm thét. Cái kia nguyên bản chụp về phía kiếm trận cự trảo, cải biến phương hướng, cuốn quanh lấy ngập trời ma khí, hướng phía Tiêu Dương vào đầu đập tới. Trảo phong lăng lệ, thậm chí mang theo chói tai âm bạo thanh. Tiền bối cẩn thận. Cầm đầu nữ tử là Thất Thanh. Nàng có thể cảm giác được Tiêu Dương khí tức bất phàm, nhưng ma viên một kích này uy lực thực sự quá kinh khủng. Đối mặt cái này đủ để đem một đỉnh núi nhỏ đập nát kinh khủng một kích, Tiêu Dương đúng là không chút nào lui. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trong cơ thể hỗn độn thần ma thể vi vi vận chuyển, dưới làn da ám kim đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, nắm tay phải nắm chặt. Không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thuật pháp, liền là thật đơn giản một cái đấm thẳng, đối cái kia so với hắn cả người còn muốn to lớn ma viên cự trảo, đối cứng mà đi. Quyền trảo tương giao trong nháy mắt, thời gian phảng phất xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Ngay sau đó, phanh, một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, như là hai tòa kim loại sơn nhạc mãnh liệt đụng nhau tiếng nổ lớn, ở vang một phát. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình khuyên bỗng nhiên khuyết tán ra, đem chúng quanh trong vòng mấy chục trượng của một cự thạch đều chấn là bụi mịn. Tại cái kia năm tên tu sĩ khó có thể tin trong ánh mắt, trong dự đoán Tiêu Dương bị đập thành thịt nát chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Ngược lại là cái kia hung hãn vô cùng, thực lực đạt tới tiên đài tứ trọng thiên thái của ma viên, phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng kinh sợ rú thảm, cái kia khổng lồ thân thể liên tiếp hướng về sau rút lui ba bước mới miễn cưỡng ổn định. Nó cái kia cùng Tiêu Dương đối quyền cự trảo phía trên, đem kịt lông tóc bị chấn nát, da chóc thịt bong, thậm chí lộ ra bên trong màu vàng kim nhà xương ngón tay. Từng kia ám hồng ma huyết nhỏ giọt xuống, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Trái lại Tiêu Dương, thân hình vẹn vẹn hơi trao đảo một cái, liền bỗng như bản thạch địa đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên nắm đấm ngay cả một tia bạch đấn cũng chưa từng lưu lại. Tê. Giờ khắc này, bao quát cái kia cầm đầu nữ tử ở bên trong năm tên tu sĩ, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn tròn xoe, như là gặp ma. Bọn hắn năm người kết trận liều chết chống cự, đều khó mà thương hắn mảy may, ngược lại bị đánh đến hiểm tượng hoàn sinh tiên đài tứ trọng thiên ma biên. Lại bị cái này nhìn lên đến so với bọn hắn còn trẻ nam tử, dùng thuần túy nhục thân lực lượng một quyền, sinh sinh đẩy lui. Đây là kinh khủng bực nào nhục thân lực lượng. Người này chẳng lẽ là chuyên tu thể thuật thái cổ hung thú hóa thân không thành? Cái kia thái cổ ma viên lắc lắc đau nhức móng vuốt, sinh hồng trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng, nhưng càng nhiều hơn là bị triệt để chọc giận điên cuồng ngang ngược. Nó đánh lấy mình dày đặc lồng ngực, phát xuất chiến chống quanh mình, quanh thân ma khí lần nữa tăng gọn, liền muốn khởi xướng điên cuồng hơn công kích. Nghiến súc, ngu xuẩn mất khôn. Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng, không muốn lại nhiều làm dây dưa. Tâm hắn niệm khẽ động, Thiên Đế đỉnh phát ra một tiếng kêu khẽ. Mặc dù Thiên Đế đỉnh tại không gian loạn lưu bên trong bị hao tổn, tạm thời không cách nào phát huy toàn bộ uy năng, nhưng dù sao cũng là vô thượng thần vật, cơ sở còn tại. Một tôn chỉ có lớn chừng bàn tay, lại tản ra chấn áp chư thiên vạn giới vô thượng đế uy đỉnh nhỏ màu vàng nóng, từ hắn mi tâm bay ra. Tiểu đỉnh gặp phong tức giải, trong nháy mắt hóa thành một trượng phương viên, hướng phía cái kia thái cổ ma viên vào đầu chấn áp xuống. Thiên Đế đỉnh vừa ra, một cỗ không dung kháng cự vô thượng uy áp trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Cái kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng thái cổ ma viên, tại cỗ này nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng bản nguyên linh hồn đế uy áp chế xuống, động tác đống nhiên cứng đờ. Sinh hồng trong mắt lần thứ nhất lộ ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn vẻ sợ hãi. Nó muốn gào thét, lại phát hiện thanh âm bị gắt gao đặt ở trong cổ họng. Nó muốn tránh né, lại phát hiện không gian bốn phía đều phảng phất đọc lại, đưa nó một mực khóa chặt tại nguyên chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tôn này kim sắc cự đỉnh, như là thần sơn mang theo không thể địch nổi lực lượng, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, đại địa chấn động mạnh một cái, bụi bằng ngập trời mà lên. Đợi đến bụi mù thoáng tán đi, chỉ gặp cái kia hung uy hiển hách thái cổ ma biên đã bị Thiên Đế đỉnh triệt để chấn áp ở bên dưới. Thân thể cao lớn sủi lơ trên mặt đất, gân cốt vỡ vụn, ma khí tăng dã, chỉ còn lại ra khí không có tiên khí, mắt thấy là sống không thành. Cuối cùng, hắn thân thể cao lớn hóa thành một sợi tinh thuần hắc sắc ma khí, chậm rãi tan đi trong trời đất, chỉ để lại một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra tinh thuần khí huyết chi lực màu đỏ sậm tinh hạch, chính là cả người tinh hoa chỗ ngưng yêu thú nội đan. Yến tĩnh như chết. Năm tiên sống sót sau hai nạn tu sĩ, nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, đại não cơ hồ đình chỉ suy nghĩ. Một quyền đẩy lui tiên đài tứ trọng tiên ma biên, sau đó tế ra một tôn thần bí cường đại kim đỉnh, một kích liền đem triệt để trấn sát. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Chỉ sợ trong gia tộc một ít đại năng cũng bất quá như thế đi. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là không có gì sánh kịp cuồng hỉ cùng kính sợ. Năm người vội vàng dắt dịu nhau tiến lên, cầm đầu tên kia thụ thương nữ tử, cố nén cánh tay kịch liệt đau nhức cùng nội tâm rung động, đối Tiêu Dương cung cung kính kính làm một đại lễ. Thanh âm bởi vì kích động cùng kính sợ mà vi vi phát run. Nhiều, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vạn bối tống được tích, chính là phía trước 3000 dặm bên ngoài Thiên Phong thành, một trong tứ đại gia tộc Tống gia tiểu thư. Mấy vị này đều là bằng hữu của ta, không biết tiền bối cao tính đại danh, quê quán ở đâu. Vạn bối trở về thành về sau, định báo cáo gia tộc, hậu báo tiền bối đại ân. Còn lại bốn người cũng liền đội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính tới cực điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Tiêu Dương ánh mắt đảo qua mấy người, cuối cùng rơi vào Tống Nhược Tích trên thân, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên Phong thành, Tống gia, ngược lại là vừa bạn có thể nhờ vào đó hiểu rõ nơi đây tình huống. Hắn đưa tay đỡ, một cỗ nhu hòa linh lực liền đem mấy người nâng lên, ngựa khí bình tĩnh lạnh nhạt nói, chư vị không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình mà thôi. Ta gọi Tiêu Dương, chính là một giới tán tu, mới từ vùng đất xa xôi du lịch đến tận đây, đối Đông Huyền vực phong thổ còn chưa quen thuộc, vừa lúc còn có chút sự tình, muốn hướng chư vị thỉnh giáo một phen. Tống Nhược Tích nghe nói Tiêu Dương chính là tán tu, lại đối Đông Huyền vực không hiểu nhiều lắm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thái độ càng cung kính. Nàng thoáng sửa sang lại một cái suy nghĩ, chịu đựng cánh tay thương, giải thích cặn kẽ nói, tiền bối đã hỏi, văn bối tự biết được đều nói. Chương 450, Đại Võ Tiên Triều chương 450, Đại Võ Tiên Triều Đông Huyền vực rộng lớn vô biên, mênh mông không biết mấy trăm triệu vạn dặm, đại khái có thể chia làm ngũ đại bộ phận. Trung ương phồn hoa nhất, linh khí thịnh nhất, chính là cường giả tụ tập chi địa, xưng là Trung Châu là Đông Huyền vực không hề nghi ngờ hạch tâm. Còn lại tứ phương thì theo phương vị xưng là Đông cảnh, Nam cảnh, Tây cảnh cùng chúng ta vị trí Bắc cảnh. Nàng hơi ngưng lại, tiếp tục nói, Bắc cảnh cương vực đồng dạng bao la vô ngân, vương triều, tông môn, cổ tộc săn sát, nhưng trên danh nghĩa thống ngự Bắc cảnh, chính là Đại Võ Tiên Triều. Tiên triều hoàng quyền chí cao vô thượng, dưới trướng cường giả như vân, luật pháp nghiêm, nắm trong tay Bắc cảnh đại bộ phận tài nguyên cùng trật tự. Chúng ta chỗ dãy núi này lệ thuộc vào Thiên Phong thành quản hạt, thành này chính là Bắc cảnh một tòa quy mô khá lớn, có chút trọng yếu thành trì, thương mại phồn thịnh, tu sĩ vãng lai rất nhiều. Thiên Phong thành phụ thành chủ, liên đại biểu Đại Võ Tiên Triều hành xử quyền lực, đương đại thành chủ càng là một vị tu vi thâm bất khả chắc tôn giả cảnh cường giả, uy chấn một phương. Nói đến Thiên Phong thành bên trong thế lực, Tống Nhược Tích trong giọng nói mang lên một tia gia tộc tử đệ đặc hữu lòng cảm mến. Trừ cái đó ra, Thiên Phong thành bên trong thế lực rắc rối khó gỡ, nhưng lấy Tống, Ngụy, Tuần, Triệu tứ đại gia tộc cầm đầu, cộng đồng nắm trong tay trong thành đại bộ phận sản nghiệp cùng tài nguyên. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là tiên đài cảnh cựu trọng thiên cường giả đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thấy được tôn giả đại đạo, tại trong thành địa vị tôn sùng, không người dám tùy tiện đắc tội. Đề cập tự mình tộc trưởng lúc, nàng cùng bên cạnh mấy vị bằng hữu trên mặt đều lộ ra vẻ tự hào. Tiêu Dương tử tế nghe lấy, đem những tin tức này cấp tốc ghi lại. Trung Châu, Bắc cảnh, Đại Võ Tiên Triều, Thiên Phong thành, tứ đại gia tộc. Một cái hùng vĩ mà phức tạp Đông Huyền vực hình dáng, sơ bộ tại trong đầu hắn hình thành. Nhưng hắn quan tâm nhất cũng không phải là những này địa vực cách cục, mà là phong tình tuyết tung tích. Đợi Tống Nhược Tích tiếng nói hơi lạc, Tiêu Dương lập tức truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Đa tạ Tống cô nương giải thích nghi hoặc. Vậy các ngươi có biết cổ đế vương gia ở vào Đông Huyền vực nơi nào? cổ đế vương gia. Tống Nhược Tích nghe vậy, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả cánh tay đau đớn đều phảng phất quên. Tiền bối, ngài hỏi thăm đúng là Trung Châu cổ đế vương gia. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ cần bình phục nội tâm chấn động, mới tiếp tục nói, cổ đế vương gia, đây chính là sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh quái vật khổng lồ, là truyền thừa không biết nhiều thiếu vạn năm thái cổ thế gia. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, nội tình kinh khủng vô biên, trong tộc không chỉ có nhiều vị tôn giả cảnh đại năng tọa chấn, thậm chí nghe đồn còn có sống không biết nhiều thiếu tuổi, có thể xưng giới vực trụ cột thánh chủ cảnh lão quái vật ngủ say trong đó. Đó là chân chính dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Đông Huyền vực đều rung động mấy phần cự vô phách tồn tại. Ngữ khí của nàng tràn đầy kính sợ cùng hướng tới, phản phất tại đàm luận một cái xa không thể chạm thần thoại. Về phần hắn chỗ, cách chúng ta bắc cảnh, thật sự là quá mức xa vời. Ở giữa cách vô tận sơn hải, vô số hiểm địa, cùng to to nhỏ nhỏ rất nhiều vương triều tông môn cương vực. Cho dù sử dụng nhanh nhất hóa vực linh chu, ngày đêm càng không ngừng đi đường, trên đường không ra bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ sợ chí ít cũng cần thời gian nửa năm mới có thể đến Trung Châu biên giới. Mà muốn tìm tới cổ đế vương gia cụ thể chỗ, chỉ sợ còn cần hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Nửa năm, thậm chí càng lâu. Tiêu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, cau mày. Cứ việc sớm có đoán trước Đông Huyền vực sẽ vô cùng rộng lớn, nhưng không nghĩ tới lại lớn đến tình trạng như thế. Cổ đế vương gia tại phía xa Trung Châu, ý vị này hắn muốn lập tức tìm tới Phong Tình Tuyết ý nghĩ thất bại. Với lại lấy vương gia cái kia thực lực sâu không lường được, hắn muốn cứu người, con đường phía trước gian nan trình độ viễn siêu tưởng tượng. Đúng lúc này, tên kia trước đó đứng tại Tống Nhược Tích bên cạnh thân mang cẩm bào, khuôn mặt mang theo vài phần kiêu căng chi khí thanh niên tiến lên một bước. Hắn chính là Ngụy gia chi tử, tên là Ngụy Thần. Hắn mới một mực đang âm thầm dò xét Tiêu Dương, gặp hắn quần áo mộc mạc, cũng không phải là danh môn đại phái tử đệ trang phục, lại có thể lấy lôi đình thủ đoạn nhẹ nhõm đánh giết tiên đài tứ trọng thiên ma biên, hắn thực lực tất nhiên bất phàm. Nhưng tựa hồ lại đối Đông Huyền vực thường thức hoàn toàn không biết gì cả, giống như là cái gặp may tàn tu. Ngụy Thần trong lòng tính toán, nếu có thể đem như thế cường giả mời chào nhập Ngụy gia, hẳn là một cái công lớn. Thế là hắn mang theo một loại con em thế gia đặc hữu, phản phất thi ân ngữ khí mở miệng nói, "Tiêu Dương tiền bối, ngươi nếu là một giới tán tu, màn trời chiếu đất, tài nguyên thiếu thốn, tu hành tất nhiên không dễ. Không bằng gia nhập ta Thiên Phong Thành Ngụy gia, đảm nhiệm khách khanh cung phụ. Ta Ngụy gia chính là Thiên Phong Thành một trong tứ đại gia tộc, nội tình thâm hậu, linh tinh, đan dược, công pháp bí tịch cái gì cần có đều có, nhất định có thể cung cấp tiền bối tu hành cần thiết hết thảy tài nguyên, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Không biết tiền bối ý như thế nào?" Hắn lời nói mặc dù nhìn như mời, nhưng này vi nâng lên cái cằm cùng ánh mắt bên trong, toát ra cảm giác ưu việt, lại có thể thấy rõ ràng. Tiêu Dương giờ phút này tâm lo Phong Tình Tuyết an nguy, lại lần đầu nghe thấy cổ đế vương ra xa xôi, chính suy nghĩ phân loạn, há có tâm tình để ý tới bực này mời chào. Hắn nhìn cũng không nhìn nhiều Ngụy Thần một chút, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua cổ đế vương ra đại khái phương hướng, ngữ khí bình thản chi tiết trả lời, đa tạ hảo ý, tâm lĩnh. Tiêu Mô mới từ hạ giới nhân gian phi thăng đến tận đây, còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, tạm thời chưa có rảnh gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn lời ấy vốn chỉ là từ chối nhã nhặn, không còn ý gì khác. Nhưng mà, mới từ hạ giới nhân gian phi thăng mấy chữ này vừa ra, như là nước đá dội nhập lăn dầu, trong nháy mắt để ở đây ngoại trừ Tống Nhược Tích bên ngoài tất cả tu sĩ sắc mặt kỳ biến. Nguyên bản còn mang theo vài phần kính sợ định loạn, thậm chí mấy phần ghen tị phức tạp ánh mắt, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là không che giấu chút nào lãnh đạm khinh miệt cùng khinh thường. Cái kia Ngụy Thần trên mặt kiêu căng trong nháy mắt hóa thành nồng đậm niệm ai, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo một tiếng. A, ta cho là thần thánh phương nào, nguyên lai là từ cái kia linh khí khô kiệt, đạo pháp không chọn vẹn nhân gian giới bỏ ra tới kém người. Khó trách một thân man lực không tầm thường, lại ngay cả cơ bản thưởng thức cũng đều không hiểu, càng không muốn gia nhập thế lực tìm kiếm che chở. Cũng thế, cái nào chính kinh thế lực sẽ nguyện ý lãng phí tài nguyên tại một cái không có trời sinh linh căn, tốc độ tu luyện chậm như rùa bò, cơ hồ đoạn tuyệt con đường kém người trên thân. Hắn đem kém người hai chữ cắn đến cực nặng, tràn đầy vũ nhục ý vị. Nói xong, phản phất nhìn nhiều Tiêu Dương một chút đều sẽ dơ bẩn ánh mắt của hắn giống như, mặt mũi tràn đầy căm ghét địa vung tay áo bảo, quay người liền đối với tự mình mấy cái chưa tỉnh hồn đệ tử quát, còn đứng ngây đó làm gì? Phế vật. Ngay cả một đầu ma viên đều đúng giao không được, tỉnh cho gia tộc mất mặt. Đi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Tiêu Dương cái này vừa mới cứu được tính mạng hắn nhân, mang người đi thẳng tới một bên, phảng phất muốn phân rõ giới hạn. Chương 451, giếng con nết không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng. Chương 451, giếng con nết không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng. Còn lại mấy vị Chu gia, Triệu gia đệ tử, mặc dù không giống Ngụy Thần biểu hiện được như thế rõ ràng, nhưng ánh mắt cũng triệt để lạnh xuống, nguyên bản vi con xuống thân thể đứng thẳng lên, trên mặt lại không nửa phần cung kính. Thậm chí vô ý thức thối lui mấy bước, cùng Tiêu Dương giữ một khoảng cách. Xì sao bàn tán ở giữa, kém người, hạ giới, không có tiền đồ các loại từ ngữ mơ hồ có thể nghe. Trước đây sau thái độ biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù là Tiêu Dương tâm trí kiên nghị, cũng không nhịn được nao nao. Tiêu Dương ấy lòng mặc dù khó chịu, nhưng hắn biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn, không muốn phức tạp, thế là lựa chọn không để mắt đến mấy người chó sủa. Tống Nhược Tích đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đôi mi thanh tú cao lại, đối Ngụy Thần đám người hành vi có chút khinh thường, nhưng tựa hồ lại đối loại tình huống này nhìn quen lắm rồi. Nàng đi đến Tiêu Dương bên người, mang trên mặt ấy náy cùng một tia bất đắc dĩ, thấp giọng giải thích nói, "Tiêu Dương tiền bối, ngài đừng để trong lòng. Ngụy Thần người này, từ trước đến nay kẻ lĩnh hót, chỉ là tại cái này Đông Huyền vực, từ xa xưa tới nay xác thực tồn tại một loại thành kiến. Cơ hồ tất cả từ hạ giới nhân gian phi thăng lên tới tu sĩ, đều bởi vì xuất sinh chi địa linh khí căn cỗi, tiên thiên khuyết thiếu giới này sinh linh bẩm sinh linh căn, con đường tu hành thường thường dị thường gian nan, tiến bộ chậm chạp, rất khó đột phá cảnh giới cao hơn. Bởi vậy bị rất nhiều người khinh miệt xưng là kém người, ý là tiên thiên không đủ, thấp người nhất đẳng. Các đại thế lực trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không bình thường đều không muốn tuyển nhận phi thăng giả, cho rằng đầu nhập tài nguyên cùng hồi báo không hợp. Tiêu Dương nghe xong, trong lòng một tia kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành bình tĩnh, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt không gợn sóng. Thì ra là thế, không sao. Giếng con nít không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng. Bọn hắn như thế nào nhìn, cùng ta có liên can gì? Tiêu Dương đạo tâm kiên cố, sao lại bởi vì chỉ là thành kiến mà dao động? Hắn hỗn độn thần ma thể, chính là Hồng Mông mới bắt đầu trí cao vô thượng thể chất, áp đảo mọi loại linh căn, hết thể huyết mạch phía trên. Những này cái gọi là tiên huyền bực tu sĩ, căn bản không thể nào cảm giác hắn vĩ đại. Trong mắt bọn họ kém ở trước mặt hắn, mới thật sự là đom đóm chi tại hạ nguyện. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ để cho tất cả mọi người minh bạch, như thế nào thiên tài chân chính, như thế nào nghiền ép hết thể là trời. Nhìn thấy Tiêu Dương cũng không bởi vậy phẫn nộ hoặc bề ngoài, ngược lại toát ra một loại thâm trầm tự tin cùng lạnh nhạt. Tống Nhược Tích trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia kinh dị, trong lòng đối vị này ân nhân cứu mạng đánh giá, không khỏi lại cao mấy phần. Đúng lúc này, chân trời truyền đến trận trận du dương tiếng rít. Chỉ gặp viên không tầng mây bị phá ra, mấy chiếc tạo hình hoa lệ như di động lầu các linh chu, ngự phong mà đến. Những này linh chu toàn thân từ linh mục hoặc kỳ dị kim loại chế tạo, thân thuyền lóe ra các loại phù văn quang hoa, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên cũng không phải bất phàm. Thân thuyền phía trên, rõ ràng khắc rõ Tống Ngụy Tuần Triệu các loại to lớn gia tộc huy hiệu, chính là Thiên Phong Thành các đại gia tộc phái tới tiếp ứng con em nhà mình linh chu. Ngụy gia linh chu trước hết nhất hạ xuống, Ngụy Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mang người leo lên tự mình linh chu, cấp tốc rời đi. Chu gia Triệu gia linh chu cũng theo đó đón đi riêng phần mình đệ tử, những đệ tử kia trước khi rời đi, phần lớn ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Dương một chút, nhưng không người tiến lên nữa đáp lời. Cuối cùng hạ xuống chính là Tống gia linh chu, thuyền thể xanh tươi, giường cột chạm trổ, lộ ra có chút lịch sự tao nhã. Tống Nhược Tích thành khẩn nhìn về phía Tiêu Dương, phát ra mời. Tiêu Dương tiền bối, ngài mới đến, chắc hẳn cũng muốn tiến về Thiên Phong Thành đặt chân. Nếu không chê, mời cùng chúng ta đồng hành như thế nào? Vừa vặn để được tích lược tận tình địa chủ hữu nghị, lấy báo ân cứu mạng. Tiêu Dương chính cần một cái dẫn đường cùng điểm dừng chân xâm nhập hiểu rõ giới này, liền gật đầu đáp ứng. Như thế, liền quay giày Tống cô nương. Tiền bối khách khí, mời. Tống Nhược Tích mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng dẫn Tiêu Dương leo lên Tống gia linh chu. Linh chu nội bộ không gian xa so với bên ngoài nhìn lên đến rộng rãi, vận dụng không gian phát triển trận pháp, trang trí trang nhã thoải mái dễ chịu. Có Tống gia tu sĩ điều khiển, linh chu chậm rãi lên không, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía Thiên Phong Thành phương hướng bình ổn chạy tới. Tiêu Dương đứng ở bên cửa sổ, chắp tay trông về phía xa. Theo linh chu phi tốc tiến lên, phía dưới núi non sông ngòi phi tốc lui lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tòa hoành vĩ đại thành hình dáng dần dần xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được tòa thành trì này khí thế bằng bạc. Cả tòa Thiên Phong Thành bị một cái to lớn vô cùng trong suốt lồng ánh sáng bao phủ. Lồng ánh sáng phía trên vô số huyền ảo phù văn, như là nước chảy chậm rãi chuyển động, tản mát ra năng lượng cường đại ba động, hiển nhiên là một tòa cực kỳ cao minh hộ thành đại trận. Tường thành cao ngất như sơn nhạc, hiện ra như kim loại lạnh lẽo rực rỡ, trên đó có thể thấy được tuần tra giáp sĩ, khí tức điêu luyện. Nội thành cảnh tượng càng làm cho Tiêu Dương vị này phi thăng giả mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp cao lầu nhà cao cửa rộng san sát, cung điện san sát nối tiếp nhau. Rất nhiều kiến trúc cũng không phải là đơn giản đắp lên, mà là trôi nổi tại giữa không trung, từ cầu vồng kết nối, linh khí lở lở, tiên cầm dị thú hư ảnh khi thì lướt qua. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Trong đó đã có khí hơi thở cường đại tu tiên giả khống chế các thức pháp khí phi toa xuyên qua vắng lai. Cũng có đại lượng khí tức bình thường người bình thường, tại trên đường phố hành tẩu giao hàng. Bày biện ra một loại tiên phàm hỗn hợp, nhưng lại cấp độ rõ ràng kỳ lạ cảnh tượng vun hoa. Tống Nhược Tích ở một bên hợp thời giới thiệu nói, tiền bối mời xem, đây cũng là Thiên Phong Thành. Bởi vì tới gần Bắc Bộ Man Hoang yêu vực, thường xuyên có yêu thú xâm nhập, cho nên hộ thành đại trận lâu dài mở ra. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia nhắc nhở. Nơi đây mặc dù nhìn như phồn hoa, nhưng Thiên Phong Thành trăm vạn nhân khẩu bên trong, có thể bước vào tiên đài cảnh người, không hơn trăm người tả hữu. Bởi vậy, mỗi một vị tiên đài cảnh tu sĩ đều là các phương tranh nhau lôi kéo đối tượng, được hưởng rất nhiều đặc quyền. Tiền bối ngài thực lực cao cường, ở đây thành đặt chân tuyệt không phải việc khó. Nàng lời này, hiển nhiên là đem Tiêu Dương cùng những cái kia phổ thông kém người phi thăng giả khác nhau đối đãi. Tiêu Dương khẽ bước cằm, đem đây hết thể thu hết vào mắt, ghi tạc trong lòng. Linh chu xuyên qua hộ thành đại trận màn ánh sáng lúc, kích thích một vòng gợn sóng, sau đó chậm rãi đáp xuống nội thành tây khu, một chỗ rộng lớn trên quảng trường. Trung quanh quảng trường kiến trúc hành vĩ đại khí, trên cửa treo Tống phủ bảng hiệu, nơi này hiển nhiên là Tống gia khu vực hải tâm. Hạ Linh chu, Tống Nhược Tích vốn định mời Tiêu Dương trực tiếp tiến về Tống phủ làm khách, nhưng Tiêu Dương khéo lời từ chối. Hắn thói quen độc lai độc vãng, không muốn cùng gia tộc thế lực liên lụy quá sâu, chỉ muốn trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, hiểu rõ tin tức, cũng giải quyết lựa xém lông mày vấn đề. Từ biệt Tống Nhược Tích, Tiêu Dương hành tẩu tại Thiên Phong Thành trên đường phố rộng rãi. Hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, bán lấy các loại linh dược, khoáng thạch, pháp khí, phù lục. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng sóng linh khí. Nhưng mà, rất nhanh Tiêu Dương liền đứng trước một cái hiện thực vấn đề, hắn người không có đồng nào. Chương 452, Vạn Đăng Cát. Chương 452, Vạn Đăng Cát. Đông Huyền Bực thông dụng tiền tệ là một loại ẩn chứa tinh thuần linh lực tinh thể, xưng là linh tinh. Vô luận là mua sắm vật phẩm, dừng chân, vẫn là sử dụng trong thành truyền tống trận, tu luyện tất các loại công trình, đều cần thanh toán linh tinh. Mà hắn mới từ hạ giới phi thăng, một viên linh tinh đều không có. Cần nghĩ biện pháp kiếm lấy một chút linh tinh. Tiêu Dương thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, hắn nhớ tới từ dược tộc lấy được luyện đan thuật. Tại hạ giới lúc vật liệu có hạn, Tiêu Dương khó mà luyện chế quá cấp cao đan dược. Bây giờ thân ở linh khí dư thừa Đông Huyền vực, luyện đan không thể nghi ngờ là nhanh nhất kiếm lấy linh tinh đường tắt thứ nhất. Trong lòng lập kế hoạch, Tiêu Dương liền dọc theo đường đi tìm kiếm tiệm bán thuốc. Rất nhanh, hắn tìm tới một nhà tên là Bách Thảo các cỡ lớn cửa hàng, trong tiệm linh khí mờ mịt, các loại dược liệu phân loại, bày ra chỉnh tề. Tiêu Dương xem một lát, tuyển định một loại tên là Thánh Linh Đan đan dược dược liệu cần thiết. Tiêu Dương mặc dù người không có đồng nào, nhưng cũng may trên thân bảo bối nhiều a. Lấy vật đổi vật phía dưới, Tiêu Dương rất nhanh liền lấy được tài liệu luyện đan. Hắn cũng không trong thành tìm kiếm phòng luyện đan thuê, như thế không chỉ cần phải tốn hao linh tinh, cũng dễ dàng bại lộ. Hắn nghỉ vào thân pháp, rất mau ra Thiên Phong thành, ở ngoài thành trong dãy núi tìm một chỗ yên lặng tĩnh mịch thiên nhiên độc phủ. Phất tay bố trí xuống mấy đạo đơn giản ngăn cách khí tức cấm chế về sau, Tiêu Dương khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không lấy ra bình thường đan lô, mà là tâm niệm vừa động, tế ra tôn này bị hao tổn sau yên lặng ở đan điền thiên đế đỉnh. Ông, thiên đế đỉnh vừa xuất hiện, một cỗ trấn áp chư thiên, thống ngự vạn pháp vô thượng đế uy, đem chọn cái động phủ đều chiếu rọi đến một mảnh vàng son lộng lẫy. Lấy là đan lô, không thể nghi ngờ là xa xỉ tới cực điểm, nhưng cũng có thể nhất cam đoan thành đan phẩm chất cùng sát xuất thành công. Tiêu Dương nín hơi ngưng thần, hồi ức thánh linh đan luyện chế pháp quyết. Lập tức, đầu ngón tay hắn bắn ra một sợi hỗn độn đạo hỏa, rơi vào thiên đế đỉnh hạ. Nay lửa hiện lên hỗn độn chi sắc, nhìn như ôn hòa, lại ẩn chứa đốt luyện vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao. Dương liệu bị theo thứ tự đầu nhập trong đỉnh, tại hỗn độn đạo hỏa rèn luyện ở dưới, cấp tốc hóa thành tinh thuần dược dịch, loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Toàn bộ quá trình bên trong, Tiêu Dương thần hồn chi lực độ cao tập trung, tinh chuẩn nắm trong tay hỏa hầu biến hóa cùng dược tính dung hợp. Thiên đế đỉnh càng là tự động dẫn động một tia nhỏ không thể thấy thiên địa đạo thì, dung nhập trong nước thuốc, khiến cho phát sinh một loại nào đó huyền diệu thuế biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong động phủ mùi thuốc dần dần nồng đậm. Mấy canh giờ về sau, cùng ngày đế trong đỉnh dược dịch tinh hoa hoàn mỹ dung hợp, đạt tới bao hòa đỉnh phong thời điểm, Tiêu Dương đột nhiên đánh ra cuối cùng một đạo thu đan pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Ngưng. Đông. Thiên đế đỉnh khinh khinh chấn động, nắp đỉnh mở ra. Chỉ một thoáng, sáng chói hào quang từ trong đỉnh phóng lên tận trời, nồng đậm như thực chất đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ, cũng xuyên thấu qua cấm chế, từng tia từng sợi hướng bên ngoài phiêu tán. Cái kia hương khí thấm vào ruột gan, chỉ cần hút vào một ngụm, liền cảm giác linh đài thanh minh, trong cơ thể linh lực dục dịch. Ba cái mượt mà không tì vết, toàn thân tản ra nhu hòa linh quang, mặt ngoài có thiên nhiên mây văn lưu chuyển đáng dược, từ trong đỉnh chậm rãi bay ra, rơi vào Tiêu Dương sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Hoàn mỹ cấp thánh linh đan. Với lại đi qua thiên đế đỉnh cùng hỗn độn đạo hỏa luyện chế, hán phẩm chất viễn siêu bình thường thánh linh đan, cơ hội đạt đến đan này có khả năng đạt tới lý luận cực hạn. Tiêu Dương nhìn xem trong bình ngọc ba cái đan dược, thỏa mãn gật gật đầu. Đang muốn thu hồi, đột nhiên lông mày khẽ nhúc nhích, phát giác được ngoài động phủ cấm chế truyền đến mấy đạo mịt mờ rõ xét ba động. Hiển nhiên, mới thành đan lúc tiêu tán ra cái kia tơ kinh người đàn hương, cùng cái kia ngắn ngủi hào quang dị tượng, cuối cùng vẫn là hấp dẫn một chút cảm giác bén nhạy tu sĩ chú ý, đã có không dưới 3-4 đạo khí tức đang theo lấy hắn chỗ động phủ, lặng yên đến gần. Động phủ bên ngoài, mấy đạo mịt mờ khí tức giống như quỷ mị, tại rừng cây bóng ma ở giữa xuyên qua, lặng yên tới gần. Ánh mắt của bọn hắn tham lam, khóa chặt tại cái kia lưu lại kinh người đàn hương cửa hàng, hiển nhiên đem Tiêu Dương trở thành ngoại ý muốn phát hiện bảo tàng dê béo. Nhưng mà, không chờ bọn hắn có hành động, động phủ miệng giản dị cấm chế quang mang lóe lên, Tiêu Dương thân ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó. Hắn sát mặt bình tĩnh, phản phất chỉ là đi ra thấu khẩu khí, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái kia mấy tên tu sĩ chỗ ẩn thân. Cái kia mấy tên tu sĩ toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, phản phất bị một đầu tiền sử cự thú để mắt tới, linh hồn đều tại run rẩy. Bọn hắn lúc này mới kinh hãi phát hiện, mình căn bản nhìn không thấu động phủ này chủ nhân sâu cạn. Cái kia nhìn như bình thản dưới ánh mắt, ẩn chứa đủ để đem bọn hắn tùy tiện nghiền nát lực lượng kinh khủng. Lan, một chữ, hơi hợt, lại như là kinh lôi nổ vang tại cái kia mấy tên tu sĩ trong lòng. Bọn hắn như được đại xá, lộn nào, đầu cũng không dám về địa hốt hoảng chạy trốn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Xua tán đi những này không đáng chú ý con rồi, Tiêu Dương đem thịnh phóng lấy ba cái hoàn mỹ cấp thánh linh đan bình ngọc thu vào trong lòng, cũng không lập tức trở về động phủ, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa tòa kia nguy nga đại thành phương hướng. Thiên Phong thành, đang cắt. Tiêu Dương thấp giọng tự nói, căn cứ mới tại trong thành hành tẩu lúc quan sát, cùng Tống Nhược Tích lẻ tẻ giới thiệu. Vạn đan các chính là Thiên Phong thành bên trong quy mô lớn nhất, tín dự tốt nhất, thế lực sau lưng cũng nhất là rắc rối phức tạp đan dược chợ giao dịch chỗ. Nghe nói hắn chi nhánh trải rộng Bắc Cảnh thậm chí Trung Châu bộ phận khu vực, đem đan dược đặt nơi đây đấu giá, không thể nghi ngờ có thể tối đại hóa hắn giá trị. Thân hình khẽ động, Tiêu Dương hóa thành một đạo không dễ dàng phát giác lưu quang, lần nữa tiến vào Thiên Phong thành. Nội thành vẫn như cũ phồn hoa ồn ào náo động, tiên phàm băng lai. Hắn không chút nào thu hút địa dung nhập dòng người, trực tiếp hướng phía trong thành thị khu vực hùng vĩ nhất cái kia phiến khu kiến trúc bước đi. Không bao lâu, một tòa khí thế rộng rãi tầng 9 lầu các xuất hiện ở trước mắt. Lầu các lấy hiếm thấy loãng ngọc linh mục dựng, giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc cùng sóng linh khí. Phía trên cửa chính, một khối to lớn mạ vàng bảng hiệu, giống bay phượng múa địa thư viết ba chữ to: Vạn Đan Các. Cổng vãng lai người nối liền không dứt, khí tức phần lớn không yếu, có thể thấy được này các sinh ý thịnh vượng. Tiêu Dương đi vào trong các, nội bộ không gian khoáng đạt, trang trí phong cách cổ xưa mà xa hoa. Quầy hàng san sát, nhiều loại đan dược dược liệu bị để đặt tại trong suốt hộp ngọc hoặc thủy tinh che đậy bên trong, quang hoa lưu chuyển, dược khí xông vào mũi. Bọn tiểu nhị mặc thống nhất phục sức, bận rộn tiếp đại khách nhân. Hắn trực tiếp đi hướng một cái ghi chú đan dược thu về cùng giám định bày hàng. Sau quầy tiểu nhị thấy có khách đến, lập tức lộ ra nghề nghiệp hóa tiêu dung. Vị khách quan kia, ngài là muốn bán ra đan dược vẫn là xem xét? Tiêu Dương không có nhiều lời, trực tiếp từ trong ngực lấy ra cái kia nhìn như phổ thông bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra một viên thánh linh đan, đặt trên quầy chuẩn bị tốt khay ngọc bên trong. Trong chốc lát, nhu hòa lại sáng chói linh quang, từ cái này viên thuốc bên trên nở rộ ra, đem quầy hàng phụ cận đều chiếu rọi đến hoàn toàn mông lung hà thải. Nồng đậm đến tan không ra đan hương, tràn ngập ra, trong nháy mắt vượt trên trong các cái khác mùi thuốc. Chương 453, phòng đấu giá, áp trục đăng tràng. Chương 453, phòng đấu giá, áp trục đăng tràng. Động tĩnh này, trong nháy mắt dẫn tới phụ cận khách nhân cùng tiểu nhị cũng không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, nhao nhao ghé mắt trông lại. Viên đan dược kia mượt mà không tí vết, toàn thân trong suốt, mặt ngoài thiên nhiên hình thành mây văn, như cùng sống vật chậm chậm lưu động, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần bàng bạc linh lực, càng có một kia khó nói lên lời đạo vận chất chứa trong đó. Phụ trách tiếp đãi tiểu nhị con mắt trong nháy mắt thẳng, trên mặt nụ cười chuyên nghiệp cứng đờ, thay vào đó là vậy độ chấn kinh, cũng khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm khay ngọc bên trong đan dược, bờ môi run rẩy, thanh âm bởi vì quá độ kinh hãi mà trở nên sắc nhọn và mèo. La thất thanh, cái này linh quang, cái này đan văn, cái này, đây là hoàn mỹ cấp thánh linh đan. Tiếng kinh hô của hắn như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại vạn đan các một tầng đại sảnh đưa tới manh động. Cái gì? Hoàn mỹ cấp thánh linh đan? Không thể nào. Thật hay giả? Lão phu sống hơn 200 năm, chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ cấp linh đan. Mau nhìn cái kia đan dược, còn có này thiên nhiên đạo văn, không sai được, tuyệt đối là hoàn mỹ cấp. Chơi ạ? Là ai? Vậy mà có thể xuất ra loại này chỉ tồn tại ở điện tịch ghi chép bên trong đan dược. Đám người trong nháy mắt bạo động bắt đầu, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng địa nhìn về phía Tiêu Dương, cùng ngọc trong tay của hắn bình, tràn ngập tò mò tham lam cùng kính sợ. Hỏa kế kia cũng ý thức được mình thất thố, nhưng căn bản là không có cách bình tĩnh, tay hắn bận bịu chân loạn địa đối Tiêu Dương không người nói, "Trước tiền bối, việc này không thể coi thường, vãn bối không làm chủ được, xin ngài chờ một chút, ta lập tức đi mời quản sự đại nhân." Nói xong, hắn cơ hồ là lộn nhào, phóng tới nội các. Phải biết, liền xem như đang các thủ tịch luyện đan sư, cũng chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm thánh linh đan, hoàn mỹ cấp cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không đến 10 hơi công phu, một tên thân mang cẩm bảo khí tức trầm ổn, có tiên đài tam trọng thiên tu vi trung niên quản sự liền bước nhanh đi ra, đi theo phía sau tên kia kích động không thôi tiểu nhị. Quản sự nhìn thấy khay ngọc bên trong đan dược, con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng, thái độ đối với Tiêu Dương trở nên vô cùng cung kính. Vị quý khách kia, tại hạ vạn đan các một tầng quản sự, có thể xin ngài rời bước nội sảnh nói chuyện. Đan này, thực sự quá kinh người. Tiêu Dương nhàn nhạt gật đầu, thu hồi đan dược. Sau đó theo quản sự xuyên qua mấy đạo hành lang uốn khúc, tiến vào một gian bố trí lịch sự tao nhã, sắp đặt cách âm cấm chế trong yên tĩnh sảnh. Rất nhanh, ngay cả một chén linh trà cũng còn chưa dâng lên, nội sảnh môn lần nữa bị đẩy ra. Một tên người mặc màu tím sẫm đan sư bảo, ánh mắt như điện lão giả, tại một đám quản sự chen chúc dưới, đi lại vội vàng đi vào. Cái kia quản sự liền đội vàng không người giới thiệu. "Quý khách, vị này là chúng ta Thiên Phong Thành bạn đan các chủ." Các chủ ánh mắt sáng rực, trực tiếp rơi vào Tiêu Dương trên thân, đi thẳng vào vấn đề. "Các hạ, cái kia hoàn mỹ cấp thánh linh đan, có thể lại để cho lão phu nhìn qua?" Tiêu Dương lần nữa lấy ra đan dược. Các chủ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, đặt lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo, thậm chí vận dụng một tia thần thức tiến hành cảm giác. Có thể càng là dò xét, trong mắt của hắn chấn kinh chi sắc liền càng dày đặc. Đến cuối cùng, đã là hóa thành triệt để thán phục. Đan lượng tự sinh, đạo vận nội ẩn, dược lực hoàn mỹ khóa tổn, không một tia tạp chất. Quả nhiên là hoàn mỹ cấp, mà lại là hoàn mỹ cấp bên trong cực phẩm. Lão phu nghiên cứu đan đạo 400 năm, tự hỏi luyện chế thượng phẩm thánh linh đan đã có 7 thành 5 chắc, nhưng hoàn mỹ cấp, cuối cùng tâm lực cũng không cách nào chạm đến cánh cửa. Xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh. Đan dược này là xuất từ ngài chi thủ. Các chủ ngữ khí mang theo khó có thể tin tìm tòi nghiên cứu. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Dương khí tức thâm trầm, tựa hồ là tiên đại cảnh, nhưng trẻ tuổi như vậy tiên đại cảnh, còn có thể luyện chế hoàn mỹ cấp linh đan. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Tiêu Dương. Tiêu Dương báo ra danh tự, cũng không trực tiếp trả lời chuyện luyện đan, chỉ là thản nhiên nói, đan này khả năng tại ngươi vạn đan các đấu giá. Các chủ trong mắt tinh quang lóe lên, lòng nghi ngờ càng sâu. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn như tùy ý hỏi một câu. Tiêu tiên sinh tha thứ lão phu mạo muội, xem tiên sinh khí tức đặc biệt, tựa hồ cũng không phải là bắc cảnh bản thổ nhân sĩ, hẳn là phía sau có luyện đan đại sư chỉ điểm. Bên cạnh một vị quản sự thấp giọng bổ sung một câu. Các chủ, mới đăng ký tin tức, Tiêu tiên sinh tự xưng là phi thăng giả. Phi thăng giả? Kém người. Các chủ nghe vậy, trên mặt nhiệt tình cùng sợ hãi thán phục trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng thật sâu hoài nghi. Hắn lần nữa trên dưới dò xét Tiêu Dương, lông mày chăm chú nhăn lại. Tiêu tiên sinh, cái này hoàn mỹ cấp thánh linh đan, quả nhiên là ngươi tự tay luyện chế, mà cần phải từ một chỗ di tích, hoặc là tụ một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh đại sư nhờ vả. Hắn hoài nghi cơ hồ viết trên mặt. Một cái mới từ hạ giới phi thăng kém người, khuyết thiếu linh căn, đối với thiên địa linh khí cảm giác cùng vận dụng tiên tiên không đủ, làm sao có thể nắm giữ như thế đăng phong tạo cực luyện đan thuật? Đó căn bản vi phạm với Đông Huyền Bực thưởng thức. Tiêu Dương đối lần này thái độ chuyển biến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng lời giải thích, chỉ là lặp lại, đan dược có thể hay không đấu giá. Các chủ gặp Tiêu Dương không muốn nhiều lời, lòng nghi ngờ càng sâu. Nhưng dù sao đan dược là thật, hắn giá trị không thể đánh giá. Hắn đè xuống khinh thị trong lòng cùng hoài nghi, trên mặt một lần nữa chất lên nghề nghiệp hóa tiêu dung. Đương nhiên có thể. Vạn đan các mở ra môn làm ăn, há có đem bảo vật cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Như thế phẩm chất thánh linh đan, đủ để làm lần này đấu giá hội áp trục chi vật thứ nhất. Lão phu lập tức an bài, nhanh nhất có thể an bài tại ngày mai cử hành đấu giá hội bên trên. Không biết Tiêu tiên sinh ý như thế nào? Có thể. Tiêu Dương gật đầu. Tốt. Mời tiên sinh ngồi tạm, lão phu tự mình đi làm tương quan thủ tục. Các chủ cầm đan dược, vội vàng rời đi. Vừa rời đi nội sảnh, sắc mặt của hắn liền trầm xuống, đối theo sát phía sau Tâm Phúc quản sự thấp giọng nói, đi, tra một chút cái này Tiêu Dương nội tình, đặc biệt là hắn cùng Tống gia có quan hệ gì. Mặt khác đem việc này, cùng tin tức của hắn, gửi bản sao một phần, bí mật mang đến phụ thành chủ. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn. Là, các chủ. Tâm Phúc quản sự ngầm hiểu, lặng yên lui ra. Vạn đan các tại Thiên Phong thành đặt chân, không thể rời bỏ phụ thành chủ ủng hộ. Dùng một cái không rõ lai lịch, hư hư thực thực gặp vận may kém người tin tức, hướng thiếu thành chủ thậm chí thành chủ lấy lòng, là một bút phi thường có lời mua bán. Thánh linh đan đấu giá tin tức vừa ra, lập tức anh động Thiên Phong thành. Hôm sau, vạn đan phòng đấu giá có thể dung nạp mấy ngàn người, phòng bán đấu giá không còn chỗ ngồi, thậm chí tăng lên rất nhiều chỗ đứng. Thiên Phong thành bên trong có đầu có mặt thế lực cơ hồ đều trình diện. Tống, Ngụy, Tuần, Triệu tứ đại gia tộc đại biểu đều là tại khách quý trong dạ ngồi xuống. Tất cả mọi người mục tiêu đều dị thường minh xác, chính là truyền thuyết kia bên trong hoàn mỹ cấp thánh linh đan. Làm ba cái thánh linh đan, làm một cái chỉnh thể vật đấu giá được mời lên bàn đấu giá lúc, toàn bộ không khí của hội trường trong nháy mắt bị dẫn nổ. Hoàn mỹ cấp thánh linh đan ba cái, buộc chặt đấu giá, giá quy định 100.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Chương 454, Viêm Võ Đế. Chương 454, Viêm Võ Đế. Đấu giá sư thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. 150.000, 200.000, 300.000, 500.000. Giá cả như là ngựa hoang mất cương, một đường điên cuồng tăng vọt, các đại thế lực tranh đến mặt đỏ tới mang tai, phảng phất linh tinh chỉ là số lượng. Tứ đại gia tộc càng là không ai nhường ai, giá cả rất nhanh đột phá 80 vạn đại quan. Lúc này, ở vào chỗ cao nhất cái kia ghế lô bên trong, bỗng nhiên truyền ra một cái thanh lãnh mà cao quý thanh âm cô gái. 1 triệu. Và anh. Toàn trường xôn xao. 1 triệu linh tinh. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi ba cái thánh linh đan bản thân lý luận giá trị, cho dù là hoàn mỹ cấp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cái kia ghế lô, trong lòng đã đoán được người bên trong vật thân phận tôn quý. Đấu giá sư kích động ngay cả hô 3 tiếng, cuối cùng giải quyết dứt khoát. 1 triệu linh tinh. Thành giao. Chúc mừng nghe thưởng của chúa, vỗ xuống đan này. Tiêu Dương ngồi ở đại sảnh một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, nghe được cái giá tiền này, trong lòng vi vi bùng lòng. 1 triệu linh tinh, vượt xa khỏi hắn mong muốn, đầy đủ hắn mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí thanh toán cự ly xa truyền tống trận ví dụ. Về phần kia cái gì nghe thưởng của chúa, Tiêu Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Thủ tục rất mau làm thỏa, khấu trừ bạn đang cắt tiền thuê về sau, Tiêu Dương đạt được một cái đổ đầy hơn 90 vạn linh tinh cao cấp túi trữ vật. Hắn không có dừng lại, lập tức đứng dậy rời đi huyên náo phòng đấu giá. Tiêu Dương một đường đi ra ngoài thành, rất nhanh đi ngang qua một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ tĩnh mịch, người đi đường thưa dần. Ngay tại hắn đi đến trong ngõ nhỏ đó lúc, trước sau cửa ngõ đột nhiên quang mang lóe lên, mấy đạo khí tức cường đại bỗng nhiên một phát, trong nháy mắt bày ra một đạo giản dị cách âm cùng công trợ, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. 5 bóng người từ trước sau trong bóng tối chậm rãi đi ra, đem hắn ngăn ở trong ngõ nhỏ. Người cầm đầu là một tên quần áo lộng lẫy, trên mặt lấy kêu căng vẻ mặt thanh niên. Bên cạnh hắn đi theo 4 tên hộ vệ áo đen, từng cái ánh mắt lăng lệ, khí tức bằng bạc, thình lình đều là tiên đài tứ trọng thiên cao thủ. Thanh niên tiến lên một bước, phảng phất nhìn thẳng hề nhìn xem Tiêu Dương. Tiêu Dương, bản tiểu chủ là Thiên Phong thành thiếu thành chủ, thứ hai minh. Thức thời, ngoan ngoãn giao ra đấu giá đoạt được tất cả linh tinh, còn có cái kia hoàn mỹ cấp đan dược luyện đan thuật. Để bản tiểu chủ tâm tình tốt, có thể phát phát từ bi, tha cho ngươi đầu này tiện mệnh. Tiêu Dương ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Hắn không nghĩ tới người của triều đình như thế bị uội, chân trước vừa làm xong giao dịch, chân sau liền phái người đến chặn giết. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy con gà đất chó sành, cũng muốn cướp đồ vật của ta. Tiêu Dương thanh âm không cao, lại mang theo một loại làm người sợ hãi sát ý muốn chết. Bắt lại cho ta hắn. Thứ hai minh bị thái độ của hắn chọc giận, nghiêm nghị quát. 4 tên tiên đài tứ trọng thiên hộ vệ đồng thời bộc phát, linh lực bành trướng, thế ra đao kiếm pháp khí, hóa thành 4 đạo lăng lệ lưu quang, từ khác nhau phương hướng nhào về phía Tiêu Dương, sát khí nghiêm nghị. Thiên đế đỉnh, chấn. Tiêu Dương khẽ quát một tiếng, không chút do dự tế ra thiên đế đỉnh. Đỉnh nhỏ màu vàng nóng đón gió liền dài, tản mát ra áp lực mênh mông, để 4 tên hộ vệ thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, linh lực trong cơ thể vận chuyển đều trở nên tối nghĩa bắt đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tiêu Dương trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, phía sau hư không bật mèo, 10 đạo che khuất bầu trời kinh khủng hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Thập hung pháp tướng. Pháp tướng ra chỉ phía dưới, Tiêu Dương tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng, tại chỗ chỉ để lại 1 đạo tàn ảnh, chân thân đã giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Phốc. 4 đạo trầm đục gần như đồng thời vang lên. Cái kia 4 tên tiên đài tứ trọng thiên hộ vệ, thậm chí còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, liền bưng bít lấy lồng ngực, máu tươi cuồn cuộn kêu thảm bay rất ra ngoài. Bọn hắn đập tầm ầm tại ngõ hẻm trên vách đá, gân cốt đứt đoạn, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Thứ hai minh trên mặt tiêu căng cùng trêu tức, trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ cùng khó có thể tin, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, 2 chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn trợn mắt nhìn xem tự mình hộ vệ tinh nhuệ bị trong nháy mắt miểu sát, giờ mới hiểu được mình đã phải cỡ nào cứng rắn tâm sắt. Cái này kém người thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ngươi, ngươi. Hắn nhìn xem như là Kiều Thuấn Di xuất hiện ở trước mặt mình, ánh mắt băng lãnh không chứa một tia tình cảm Tiêu Dương, dọa đến hồn phi phách tán, nói năng lộn xộn. Tiêu Dương căn bản lười nhác nói nhảm, trực tiếp một trường vô ra, trường phong lăng lệ, thẳng đến thủ cấp. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ, thứ hai minh bộc phát ra trước nay chưa có cầu sinh dục, đông nhiên bị giảm xuống đất. Tiền bối tha mạng. Tha mạng a? Ta sai rồi, ta có mắt như mù, ta có trọng yếu tin tức, mua mệnh tin tức. Tiêu Dương tay cầm tại khoảng cách hắn cái chán bẹn bẹn một tấc chỗ đột nhiên dừng lại, lăng lệ trưởng phong thổi đến thứ hai minh tóc hướng về sau của vũ. Nói, Tiêu Dương thanh âm lạnh lùng như cũ. Thứ hai minh như được đại xá, mồ hôi lạnh thẩm thấu áo lưng, không dám có chút dấu diếm. Ngay tại Thiên Phong thành bên ngoài phương hướng tây bắc bách lý chỗ, Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, mấy ngày trước thiên địa dị động, không gian vỡ ra một cái khe, lộ ra một chỗ thượng cổ động thiên cửa vào. Đi qua dò xét, cơ bản xác nhận đó là vạn năm trước ta đại võ tiên triều đệ nhất cường giả, thánh chủ cảnh đại năng. Viêm Võ Đế tuổi già chỗ tọa hóa. Hắn thở hổn hển, tiếp tục nói, tin tức bị phủ thành chủ cũng phát hiện trước nhất mấy cái thế lực liên thủ phong tỏa, nhưng đoán chừng lửa không được bao lâu. Nghe thường quận chúa lần này tự mình đến đây, bên ngoài là tuần sát, kỳ thực chính là vì cái này Viêm Võ Đế độc phủ. Bên trong không chỉ có Viêm Võ Đế hoàn chỉnh truyền thừa, còn có hắn khi còn sống sử dụng chuẩn đế binh Viêm Vũ chiến kích cùng vô số chân bảo đan dược. Hiện tại thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chuẩn bị, dự định tại vết nứt không gian ổn định về sau, trước tiên tiến vào. Viêm Võ Đế, thánh chủ cảnh, hoàn chỉnh truyền thừa, chuẩn đế binh. Tiêu Dương nghe vậy, trong lòng đống nhiên khẽ động. Nếu là có thể đạt được một vị thánh chủ cảnh cường giả truyền thừa cùng bảo tàng, thực lực của hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên nhiều, hỗn độn thần ma thể cũng có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, lại tiến về Trung Châu cái kia đầm rồng hang hổ cổ đế vương gia, tìm kiếm Phong Tinh Tuyết. Cứu ra nàng nắm chắc, không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn vô số lần. Cơ hội đang ở trước mắt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Nhìn thấy Tiêu Dương trong mắt chớp động ý động và mang, thứ hai minh phảng phất thấy được hy vọng sống sót, vội vàng gật đầu. Tiền bối, tin tức tiên chân vạn sát, chỉ cầu tiền bối tha ta. Phốc phốc. Lời còn chưa dứt, một đạo lăng lệ chỉ phong đã xuyên thủng mi tâm của hắn. Thứ hai minh trên mặt cầu xin chi sắc, trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt tan rã. Thân thể mềm nhũn địa ngã xuống, đến chết đều khó mà tin đối phương sẽ như thế quả quyết. Tiêu Dương mặt không thay đổi thu tay lại chỉ. Người này có thủ tất báo, tâm tư ác độc, đã kết thủ, há có thể lưu lại hậu hoạn. Hắn cấp tốc đem mấy gỗ trên thi thể pháp khí chứa đồ thu hồi, bắn ra một sợi hỗn độn đạo hỏa, đem vết tích triệt để xóa đi, sau đó triệt hồi trận pháp, thân hình phát một cái, biến mất tại trong hẻm nhỏ. Trở lại lâm thời điểm dừng chân, Tiêu Dương không chút do dự. Trung Châu cổ đế vương ra chuyến đi, tạm mãn. Dưới mắt hàng đầu mục tiêu chính là cái kia Hắc Phong Sơn mạch, Viêm Võ Đế độc phủ. Chương 455, thành chủ tiệc tối. Chương 455, thành chủ tiệc tối. Viêm Võ Đế độc phủ sắp xuất thế tin tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Tại toàn bộ Bắc Cảnh thậm chí rộng lớn hơn phạm vi bên trong, khơi dậy thao thiên ba lan. Vô số ánh mắt nhìn về phía Thiên Phong thành tòa này biên cảnh đại thành. Thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, rất nhiều lâu dài bế quan hoặc du lịch bên ngoài thiên tiêu nhân kiệt, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Ý đồ tại người thánh chủ này trong di tích tranh đoạt một phần cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Thiên Phong thành bên trong gió nổi mây phun, cường giả khí tức khắp nơi có thể thấy được. Thiên Phong thành chủ Chu Huyền, một vị tu vi đạt tới tôn giả cảnh nhất trọng cường giả, ở trong phủ thiết hạ long trọng tiệc tối, rộng phát thiệp mời. Tên là bày tiệc mời khách, kỳ thực là các phương thiên kiêu cung cấp một cái sơ bộ tiếp xúc, tham dò thậm chí kết minh bình đài, đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng phủ thành chủ tại việc này bên trong vị trí chủ đạo. Tiêu Dương cũng tương tự thu vào một phần mạ vàng thiệp mời. Phủ thành chủ tiệc tối. Tiêu Dương luốt luốt trong tay chế tác tinh xảo thiệp mời, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn chém giết thứ hai minh sự tình, tự nhận làm được gọn gàng, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì, phủ thành chủ tuyệt đối không thể tra được trên đầu của hắn. Như vậy tấm thiệp mời này mục đích, có lẽ là bởi vì cái kia hoàn mỹ cấp thánh linh đan, cũng hoặc là tống ra bên kia sử lực, lại hoặc là chỉ là phủ thành chủ xuất phát từ lễ tiết, đối nội thành tất cả biểu hiện đột xuất tiên đài cảnh tu sĩ, tiến hành rộng các mời. Hơi chút suy nghĩ, Tiêu Dương quyết định dự tiệc. Vừa đến, có thể khoảng cách gần quan sát những cái kia đến từ đại võ tiên triều các nơi thiên tiêu, hiểu rõ tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh hư thực. Thứ hai, cũng có thể thám tính càng nhiều liên quan tới Viêm Võ Đế động phủ chuẩn xác tin tức. Vào đêm, phủ thành chủ răng đèn kết hoa, linh khí lượn lờ. Rộng rãi đại môn rộng mở, nên đón từng vị thân phận tôn quý quý khách. Trong phủ yến hội đại sảnh cực kỳ rộng lớn, mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương nó ngọc, mái vòm khảm nạm lấy minh châu, tản mát ra nhu hòa ánh sáng sáng tỏ huy. Bên trong đại sảnh bố trí, cấp độ rõ ràng. Vị trí cao nhất là một tòa cao hơn mặt đất vài thước ngọc đài, trên đó chỉ xếp đặt 3 tấm điêu long họa phượng chủ vị. Bên dưới là hai hàng hơi thấp ghế, cung cấp các đại gia tộc tộc trưởng, thông môn trưởng lão các loại nhân vật có mặt mũi ngồi xuống. Lại hướng bên ngoài thì là càng thêm rộng rãi khu vực, trưng bày mấy chục tấm bàn trà, chính là thế hệ trẻ tuổi thiên tài tử đệ vị trí. Tiêu Dương một bộ thanh sam, thong dong đi vào đại sảnh. Hắn đến cũng không gây nên quá nhiều chú ý, dù sao mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là khí tức cường hãn, lai lịch bất phàm hạng người. Ánh mắt của hắn đảo qua, rất nhanh tại ở gần biên giới nơi hẻo lánh, tìm được thuộc về mình tấm kia không đáng chú ý bàn trà. Tiêu Dương tiền bối, một cái mang theo vài phần thanh âm mừng rỡ truyền đến. Chỉ gặp Tống Nhược Tích chậm chậm đi tới, nàng hôm nay hiển nhiên tỉ mỉ cách ăn mặc qua, một bộ thủy lam sắc váy dài, nổi bật lên da thịt như tuyết, trong đám người có chút chói sáng. Nàng đi vào Tiêu Dương trước án, mỉm cười nói, tiền bối quả nhiên tới. Ta phái người đem thư mời giao cho tiền bối thời điểm, còn sợ tiền bối sẽ không đến đây. Quả nhiên là nàng ăn bài. Tiêu Dương đáy lòng ấm áp, khẽ bước cầm nói, làm phiền Tống cô nương quan tâm. Tiền bối khách khí, ngài tại ta có ân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này không cần phải nói. Tống Nhược Tích ngữ khí chân thành, lập tức lại mang theo ấy náy thấp giọng nói, chỉ là lần yến hội này tới đại nhân vật thực sự quá nhiều, vị trí an bài sợ là muốn ủy khuất tiền bối. Không sao. Tiêu Dương đối với cái này cũng không thèm để ý, ánh mắt đã nhìn về phía cái kia chỗ cao nhất ngọc đài. Nơi đó còn không có mưa ai, nhưng trong lúc vô hình tán phát uy áp đã bao phủ toàn bộ hội trường. Rất nhanh, tân khách lần lượt đến đông đủ. Trong đại sảnh bầu không khí nhiệt liệt, các phương tu sĩ nói chuyện với nhau hàn huyên, nhưng ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng liếc nhìn lối vào, chờ đợi đêm nay chân chính nhân vật chính đăng tràng. Nghe Thường quận chủ đến, Huyết Ý hầu phủ, Bạch Cửu Tiêu công tử đến, Thành chủ đến. Chỉ gặp tại một đám khí tức kinh khủng thị vệ cùng thị nữ chen chúc dưới, ba người chậm rãi đi vào đại sảnh, đi hướng cái tiêu cao nhất ngọc đài. Ở giữa người, tự nhiên là Thiên Phong thành chủ Chu Huyền. Hắn thân mang màu đen thành chủ bào, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt đang mở hí tự có bệ nghệ chi khí, tôn giả cảnh uy áp mặc dù tận lực thu liễm, nhưng vẫn để dưới đài đông đảo tu sĩ cảm thấy hô hấp hơi tắc nghẽn, sinh lòng kính sợ. Chu Huyền bên trái là một vị thân mang cung trang váy dài nữ tử, nàng tóc mây cao ngất, dung nhan tuyệt mỹ, lại mang theo một cỗ trời sinh cao quý cùng lãnh diễm, phảng phất băng tuyết điêu khắc thành. Nàng quanh thân linh khí nội ẩn, khí tức thình lình đạt đến tiên đài thất trọng thiên, chính là đại biểu đại võ tiên triều hoàng thất mà đến nghe thường của chúa. Chu Huyền phía bên phải thì là một vị người mặc màu đỏ tươi chiến bào thanh niên nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, lại mang theo một cỗ bức người kiệt ngạo cùng sắc khí, ánh mắt sắc bén như ưng cố sói xem, khoe miệng ngậm lấy một tia bất cần đời cười lạnh. Hắn khí tức đồng dạng bằng bạc, không chút nào kém hơn nghe thường của chúa, cũng là tiên đài thất trọng thiên tu vi. Hắn chính là Huyết Y hầu chi tử, danh chấn bắc cảnh tuổi trẻ thiên tiêu Bạch Cửu Tiêu. Ba người ngồi xuống, yến hội chính thức bắt đầu. Rượu ngon linh quả như nước chảy trình lên, ca múa biểu diễn trợ hứng, tràn diện xa hoa long trọng. Mọi người dưới đài nhao nhao hướng chủ vị mời rượu, nói xong các loại lấy lòng lời nói, Chu Huyền ba người cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại, tư thái cực cao. Tiêu Dương ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, tự rót tự uống, bình tĩnh quan sát đến hết thảy. Ánh mắt của hắn nhất là tại Nghe Thường quận chúa cùng Bạch Cửu Tiêu trên thân, dừng lại chốc lát, hai người này khí tức trầm ngưng, căn cơ vững chắc, xác thực không phải hạ giới tiên tiêu nhưng so sánh. Tiến hội tiến hành đến nửa đường, Tống Nhược Tích bưng một chén rượu, đi vào Tiêu Dương bên này nói chuyện cùng hắn, lần nữa cảm tạ ngày đó ân cứu mạng. Một màn này, vừa lúc bị cách đó không xa Ngụy Thần nhìn thấy. Hắn vốn là đối Tiêu Dương lòng mang ghen ghét, giờ phút này gặp hai người nói chuyện với nhau, càng là ghen ghét dữ dội. Lại nghĩ tới Tiêu Dương kém người thân phận, một cô cực độ khinh thường cùng cảm giác ưu biệt xông lên đầu. Hắn bưng chén rượu, mang theo mấy cái tùy tùng, cố ý loạn trà loạn choạng mà đi tới, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho chung quanh mấy bản người nghe được, tràn đầy xem thường. Sách, ta tưởng là ai có thể làm cho Tống đại tiểu thư như thế hạ mình, nguyên lai là từ hạ giới bỏ tới Tiêu Dương đạo hữu a. Hắn tương đạo bạn hai chữ cắn đến cực nặng, tràn đầy trào phúng. Làm sao, hạ giới rượu kém, không uống qua chúng ta Thiên Huyền vực bực này linh ngưỡng. Cũng thế, các ngươi loại kia thâm sơn cùng cốc, có thể tu luyện tới tiên đại cảnh, đã là mộ tổ bước lên khói xanh, đốt đi cao hương, sát thực hẳn là nếm thử, dù sao cơ hội khó được nha, ha ha ha. Phía sau hắn mấy cái tùy tùng cũng phối hợp lấy phát ra cười nhạo âm thanh. Trung quanh không ít người ánh mắt bị hấp dẫn tới, nghe được hạ giới hai chữ, rất nhiều người trên mặt tự nhiên toát ra vẻ khinh miệt. Tại bọn hắn cố hữu trong nhận thức biết, hạ giới phi thăng giả liền là tiên thiên không đủ, thấp người nhất đẳng đại danh tử. Tống Nhược Tích gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Nguy thần, ngươi làm càn. Tiêu Dương tiền bối tại chúng ta có ân cứu mạng, ngươi ha có thể nói năng lỗ mãng. Ân cứu mạng. Ngụy Thần khoa trương cười cười, ánh mắt càng thêm kinh thường. Nhược Tích muội muội, ngươi chớ để cho một ít người lừa. Bất quá là ỷ có mấy phần ma lực, may mắn đánh lui một đầu xuất sinh thôi. Nói cho cùng, vẫn là cái huyết mạch ti tiện, không có linh căn kém người, nhất định đại đạo vô vọng. Có thể trà trộn vào hôm nay cái này đến hội, đã là thiên đại vận khí khí, thật đúng là coi chính mình là cái nhân vật.